Chương 1796, Lao Thái thoát khốn. Chương 1796, Lao Thái thoát khốn. Tô Ma Vương tinh huyết, quả nhiên có thể phá giải phong ấn. Gia Cát Minh Dương nói nhỏ. Không phải Tô Ma Vương tinh huyết có thể phá giải phong ấn, là bởi vì Tô Thanh Sơn. Nơi này phong ấn pháp trận, là Tô Thanh Sơn bày ra. Mà Tô Thị Hậu Nhân tinh huyết, thì tương đương với phá giải phong ấn pháp trận chìa khóa, cho nên Tô Ma Vương tinh huyết, bản thân cũng không có phá giải phong ấn năng lực. Phong ấn bài trừ, cánh xương khô lâu cũng không lại cùng Nam Cung Chân chiến đấu, thối lui đến Gia Cát Minh Dương bên cạnh giải thích. Hoàng Kim Khô Lâu cũng là như thế, đều đang chờ mong Bình Nguyên Hạ kia thần bí lão thái xuất thế, bởi vì chờ thần bí lão thái thoát khốn, bằng thực lực của nàng, đủ để nhẹ nhõm miểu sát Tô Phàm bọn người, cho nên không cần bọn chúng lại đi phí cái này kình. Nói thật, coi như Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đột phá, muốn giết Tô Phàm cùng Thủy Tinh Khô Lâu, một lát cũng làm không được. Thạch Tam liếc nhìn Tô Phàm, mặt mũi tràn đầy trêu tức, có phải hay không rất không minh bạch, cái này Ngân Nguyệt Thiên Lang lại là từ đâu xuất hiện? Tô Phàm nhíu mày, người này vẫn là trước sau như một ưa thích chạy đến tìm tồn tại cảm. Thạch Tam quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Dương, "Ca, ngươi đến nói cho hắn biết. Năm đó, bởi vì lo lắng ta tại Thanh Long Thần Điện an toàn, cho nên tỷ tỷ và tỷ phu đi khắp tứ đại châu, tìm tới đầu này Ngân Nguyệt Thiên Lang, đem nó hàng phục. Chỉ cần có nó tại, coi như đối mặt các đại lão tổ, cũng không đả thương được ta mảy may." Gia Cát Minh Dương cười giải thích, "Không thể không thừa nhận, Yến Giang Bắc đối ngươi cái này em vợ, so sánh Yến Giang Nam cái này thân đệ đệ còn tốt." "Không đúng, hắn liền không đối Yến Giang Nam tốt hơn." Nâng lên Yến Giang Bắc, Tô Phàm liền không nhịn được là Yến Giang Nam bên vực kẻ yếu. Bởi vì tại Yến Giang Nam trong mắt, Yến Giang Bắc vẫn luôn là hắn thân đại ca, nhưng tại Yến Giang Bắc trong mắt, Yến Giang Nam đây tính toán là cái gì? Liên một ngoại nhân cũng không bằng. Gia Cát Minh Dương gật đầu cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầy cõi lòng tưởng niệm khẽ nói, "Tỷ phu đối ta xác thực rất tốt, cho nên ta mới đặc biệt cảm kích hắn, cũng đặc biệt nghi hắn." Nam Cung Chấn ăn vào một cái chữa thương đan, thấp giọng nói, "Ma đầu, đi nhanh lên." Tô Phàm gật đầu. Phong ấn bài trừ, đã trở thành không cách nào cải biến sự thật. Xác thực muốn chạy trốn mới được. Không phải đợi chút nữa hắn cùng lão tổ tông, Nam Cung Chấn đều phải xong đời. So sánh kia hai cái khô lâu, Nam Cung Chấn vẫn là có ưu thế, hắn có thể mở ra tăng phúc tu vi cùng tốc độ phụ trợ thần thông. Cho nên coi như chúng ta đi đường, bọn chúng cũng đuổi không kịp. Chỉ là Thủy Tinh Khô Lâu nói nhỏ. Nói đến đây, nó kia trong hốc mắt hồn hỏa, tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có lo lắng cảm xúc. Chỉ là cái gì? Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn hồ nghi. Thủy Tinh Khô Lâu nói rằng, ta lo lắng, bọn chúng tiến về giải đất trung tâm hòn đảo kia. Tô Phàm trợn trắng mắt, vẻ mặt im lặng, lão tổ tông, ta có thể hay không đừng như thế buồn lo vô cớ. Trước bảo trụ chính chúng ta mạng nhỏ rồi nói sau. Xác thực. Nam Cung Chấn cũng đi theo gật đầu, kia thần bí hòn đảo, căn bản không cần chúng ta đi quan tâm được không? Tô Phàm liếc mắt ra Cát Minh Dương, Thạch Tam, hai đại khô lâu, Nam Cung lão đầu, rút lui. Nam Cung Chấn gật đầu, thu hồi vỡ vụn thí thần kiếm cùng thí thần giáp, cuốn lên Tô Phàm cùng Thủy Tinh Khô Lâu, liền quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Đồng thời, Tô Phàm quét về phía đảo ngoại hải vực, các đại tôn giả lập tức mang theo thủ hạ người, rút lui. Rút lui. Cửu đại tôn giả không khỏi quay người ngắm nhìn Bình Nguyên. Thế mà hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chẳng lẽ phong ấn đã phá? Thần bí lao thái sắp xuất thế. Vừa nghĩ đến đây, chín người ánh mắt run lên, vội vàng nhìn bốn phía người, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Chạy. Hoàng Kim Khô Lâu cùng cánh xương khô lâu sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Nam Cung Chấn, Thủy Tinh Khô Lâu. Vẫn rất thông minh đi, biết Bình Nguyên Lý vị kia sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền sớm bắt đầu rút lui. Thạch Tam cười lạnh, Tô Ma Vương, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại chạy cái gì? Có gan liền lưu lại, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngâm miệng a, phế bật. Tiểu gia giàu gì, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ít ra tiểu gia thực lực, hàng thật giá thật bày ở trước mặt, mà ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ biết là trốn ở người khác sau lưng kẻ đáng thương. Tô Phàm không lưu tình chút nào nhục nhã. Thạch Tam hai tay một nắm, trừng mắt hai đại khô lâu, các ngươi còn không mau đi cản bọn hắn. Con chó đẻ, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách, cho là ngươi là Gia Cát Minh Dương. Hai đại khô lâu trừng đi, hồn hỏa lóe ra kinh người hung quang. Các ngươi đầu tiên là lọt vào Tô Phàm một trận nhục nhã, hiện tại lại bị hai đại khô lâu dừng lại mắng to, Thạch Tam gần như sắp muốn điên. Gia Cát Minh Dương quát tay, không cần đến đi cản, hơn nữa liền Nam Cung Chấn tốc độ, nó hai cũng đuổi không kịp. Thấy không? Cái gì gọi là đầu não? Nếu là không có Gia Cát Minh Dương, liền ngươi cái này ngu xuẩn, cũng sớm đã bị Tô Ma Vương đùa chơi chết. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ chơi bùn đi thôi, đừng tại đây nói linh tinh, ngươi cũng liền phối chơi bùn. Hai đại khô lâu không lưu tình chút nào mắng to. Liền Thạch Tam lòng tự trọng, cái nào chịu được dạng này nhục nhã? Một bộ nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn người biểu lộ. Gia Cát Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, hai ngươi cũng cho ta mặt mũi a, bớt tranh cãi. Đi, nể mặt ngươi. Gia Cát Minh Dương giúp kia lão thái thoát khốn, về sau khẳng định sẽ trở thành kia lão thái bên người đại hồng nhân, cho nên không thể đắc tội nhà. Lúc này, giang giác một tiếng vang thật lớn, cái cuối cùng phù văn nát ấy. Ầm ầm, thần bí lão thái kia khí thế kinh khủng, giống như thủy triều theo lòng đất lao ra. Bình Nguyên rung động kịch liệt, từng đầu vết rách như giống như mạng nhện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngân Nguyệt Thiên Lang đằng không mà lên. Gia Cát Minh Dương cũng mang theo Thạch Tam, hai đại khô lâu, cùng ghé vào Thạch Tam trên vai cựu đầu máu gấu, hướng Bình Nguyên bay đi. Bản tổ, rốt cục xuất thế. Một đạo hắc ảnh từng bước một theo lòng đất đi tới. Đây là một cái lao hầu, gầy trơ cả xương, trên mặt che kín khô cằn nếp nhăn, mái đầu bạc trắng như cỏ khô giống như, không có nửa điểm quan trạch. Quần áo trên người cũng Lam Lũ không chịu nổi. Nhìn như yếu đuối. Bốn chữ tổng kết. Rất xấu. Rất già. Dựa vào. Cái này lão bu bà, trước kia là thế nào dám nói nhường tiểu gia đi vậy nàng. Mặc dù Tô Phàm đã trốn xa, nhưng bằng hắn tu vi hiện tại, vẫn là có thể tin tưởng xem tới bình nguyên trên không lão hầu. Khi thấy tấm kia xấu xí mặt mò, kém chút nhịn không được phun ra. Nam Cung Chấn trên thân cổ quái, ngươi xác định nàng nói qua, cho ngươi đi vậy nàng. Lần trước Tô Phàm cũng đã nói, nhưng hắn không tin. Nói nhảm. Tô Phàm tức giận trừng đi, tiểu gia như thế thành thật hài tử, làm sao có thể nói dối. Nam Cung Chấn cười khổ. Cho nên Tô Ma Vương cái này mị lực, là già trẻ thông sát. Bái kiến Tư Đồ đại nhân. Chúc mừng Tư Đồ đại nhân thoát khốn. Bình nguyên trên không. Hai đại khô lâu tiến lên, rất cung kính quỳ gối hư không. Theo xưng hô này đến xem, hai đại khô lâu dường như còn biết lão hầu này danh tự. Vạn Bối Thạch Tam, bái kiến thần minh tiền bối. Vạn Bối Gia Cát Minh Dương, gặp qua thần minh tiền bối. Gia Cát Minh Dương hai người cũng nhao nhao tiến lên, không mình hành lễ. Ngân Nguyệt Thiên Lang, cựu đầu máu gấu, đồng dạng là vẻ mặt cung kính. Lão hầu mắt nhìn hai đại khô lâu, lại liếc nhìn Thạch Tam cùng cựu đầu máu gấu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Gia Cát Minh Dương cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang trên thân. Hai người rất không tệ. Bản tổ hôm nay có thể thoát khốn, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Nhất là ngươi. Lão hầu nhìn xem Gia Cát Minh Dương, trong ánh mắt vẻ tán thưởng không còn che giấu, tài trí hơn người, hữu dụng hữu nhu, từ nay về sau, ngươi chính là ta tại phiến đại lục này thần sứ. Thần sứ? Hai đại khô lâu giật mình. Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam khả năng còn không biết thần sứ phân lượng, nhưng nó hai biết rõ vô cùng. Thần sứ thì tương đương với trước mắt vị đại nhân này người phát ngôn, coi trọng nhất tâm phúc. Quả nhiên, Gia Cát Minh Dương thành vị đại nhân này bên người đại hồng nhân. Sau này liền xem như nó hai, tại Gia Cát Minh Dương trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Thạch Tam đấy mắt hiện lên một vẻ sắc cơ, thần minh tiền bối, Nam Cung Chấn cùng Tô Phạm, một cái phản bội ngài, một cái đủ kiểu cản trở ngài thoát khốn, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Chương 1797, chấp ngươi một tay. Chương 1797, chấp ngươi một tay. Trốn. Lão Hầu ngẩng đầu ngắm nhìn Tô Phạm cùng Nam Cung Chấn bóng lưng, trong mắt sát cơ tràn mi mà ra, hai người bọn họ hôm nay một cái đều trốn không thoát. Bá. Nàng một bước phóng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm. Cái này tốc độ đáng sợ, không chỉ là Gia Cát Minh Dương mấy người, liền Tô Phạm cùng Nam Cung Chấn cũng là khiếp sợ không thôi. Hai tử, đại sự không ổn, lão phu đi trước tránh đầu gió. Thủy Tinh Khô Lâu dứt lời, trực tiếp biến mất tại Tô Phạm khí hải bên trong. Lão tổ tông, ngài không thể dạng này, ta còn trông cậy vào ngài làm chỗ dựa cho ta đâu. Tô Phạm kêu to. Thật có lỗi. Hiện tại lão tổ tông, khu khu, không đáng tin cậy. Cho nên vẫn là dựa vào chính mình a. Thủy Tinh Khô Lâu vô tình trở về câu. Tô Phạm nhếch khóc. Cứ việc nói trước chạy trốn, nhưng liền bà lão kia tốc độ, sớm muộn có thể đuổi kịp hắn cùng Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn một bên mang theo Tô Phàm đảm mệnh, một bên nhìn xem cấp tốc tới gần lão hầu, từ tốc độ để phán đoán, tu vi của nàng, đoán chừng thấp nhất là hư thần đại viên mãn. Tô Phàm một cái giật mình, cười lấy lòng, nghĩa phụ, chúng ta phụ tử hôm nay có thể hay không chạy thoát, liền đều xem ngài bản sự. Lão phu liền một cái hư thần sơ thành phế vật, có thể có bản lĩnh gì? Nam Cung Chấn hận không thể một bàn tay hô đi. Đừng kiêm nhường đi. Tô Phàm nghe răng, hư thần sơ thành vẫn là phế vật, kia tiểu gia cái này thiên nhân cảnh tiểu lâu la, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Nam Cung Chấn dở khóc dở cười. Loại thời điểm này, Hố tiểu tử này còn chạy tới Khôi Hải, cũng thật sự là bội phục tâm lý của hắn tố chất. Tô Phàm, Nam Cung Chấn, các ngươi chạy không thoát. Giờ này phút này, Lao Hầu đã rút ngắn một nửa khoảng cách, toàn thân dũng động ngập trời sát khí. Lao tỷ tỷ, vừa mới thoát khốn, hỏa khí đừng lớn như thế đi, ngươi không phải vẫn muốn nhường tiểu gia vậy ngươi. Tô Phàm thở dài, được thôi, tiểu gia chỉ bị khuất một chút, ban đêm dẫn ngươi đi ngắm sao, nhìn mặt trăng. Muốn chết. Lao Hầu thẹn quá hóa giận. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm, giống như thủy triều quét sạch trời cao, hướng Tô Phàm hai người phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Chỗ đến sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Như Thạch Tam nói tới, Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn đúng là nàng thống hận nhất người, đặc biệt là Tô Phàm. Đối Tô Phàm phẫn nộ, thậm chí muốn vượt qua phong ấn nàng Tô Thanh Sơn. Hôn tiểu tử, ngươi có bệnh? Không có việc gì chọc giận nàng làm gì? Nam Cung Chấn gân xanh nổi lên. Tô Phàm vẻ mặt ủy khuất, ta không có kích nàng, thực sự nói thật, nàng vốn là muốn cho ta đi vậy nàng, cái này đáng chết bị lực, thật làm cho người phiền. Nam Cung Chấn che lấy cái trán. Mẹ nó, thật rất muốn đánh người. Nhìn xem kia mãnh liệt mà đến sóng lửa, Tô Phàm cắn răng một cái, lao đầu, ngươi mang theo đại tôn giả bọn hắn đi. Nam Cung Chấn giật mình, vậy còn ngươi? Ta lưu lại ngăn chặn nàng. Tô Phàm nói xong, lập tức dừng ở hư không, quay người mặt hướng lao hầu, lão nãi nãi, ta đều đã bằng lòng đi theo ngươi hẹn họ, ngươi còn muốn thế nào? Lao hầu lên cơn giận dữ, hôm nay không xé nát miệng của ngươi, bản tổ theo họ ngươi. Nam Cung Chấn quay đầu mắt nhìn Tô Phàm, không có chút gì do dự, hướng đại tôn giả bọn người đuổi theo. Lúc này, khẳng định không thể do dự. Không phải, khẳng định chính là toàn quân bị diệt kết quả. Vâng. Rất nhanh. Sóng lửa cuồn cuộn mà đến. Tại sóng lửa bên kích hạ, Tô Phàm nhất thời như thiên thạch giống như nện vào phía sau sông núi, đầy bụi đất. Có cảm giác đau. Tô Phàm trong lòng run lên. Mặc dù cảm giác đau không phải rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác có. Giải thích rõ lao hầu này thực lực, xác thực đã tới hư thần đại viên mãn. Không đúng. Phong ấn lâu như vậy, còn có hư thần đại viên mãn thực lực, kia nàng thời kỳ đỉnh phong. Chẳng phải là một tôn chân chính thần minh. Lại nhìn Hoàng Kim Khô Lâu cùng Cánh Xương Khô Lâu. Hoàng Kim Khô Lâu đỉnh phong thực lực, Tô Phàm biết, hư thần đại viên mãn. cánh xương khô lâu hẳn là cũng không sai biệt lắm. Liên cái này hai đại khô lâu đều đúng nàng cung kính như thế, kia thời kỳ đỉnh phong nàng không phải thần minh lại là cái gì? Còn có mấu chốt nhất một chút, hai đại khô lâu đều là vong hồn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cần độ kiếp. Nhưng lão hầu này không phải vong hồn, là một cái người sống sờ sờ, cho nên chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, nàng liền có thể thuận lợi trở lại đỉnh phong, chân chính thần minh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Phàm liền không nhịn được tê cả da đầu. Bá, lão hầu phá không mà đến, giáng lâm tại Tô Phàm trên không, ngẩng đầu nhìn đang chạy thuộc mạng Nam Cung. Tô Phàm đứng lên, con ngươi đảo một vòng, giật dây, lão nãi nãi, mau đuổi theo giết Nam Cung lão đầu, hắn hai lần phản bội ngươi, tội không thể tha. Lão hầu sững sờ, cúi đầu ánh mắt cổ quái nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm mặt không đỏ tim không đập, đừng như vậy nhìn ta, ta cùng lão đầu kia không quen. Lão hầu khẽ miệng co giật, ngươi vừa mới không phải còn tại gọi hắn nghĩa phụ, gặp dịp thì chơi đi. Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lão hầu nhịn không được cười lên, ngươi quả nhiên là một cái không tim không phổi tiểu hỗn đản. Tạ ơn khích lệ, tạ ơn khích lệ. Tô Phàm quát tay, đem mặt dày vô sỉ phát huy đến cực hạn. Bất quá so sánh Nam Cung Chấn, bản tổ đối ngươi càng cảm thấy hứng thú. Lão hầu đưa tay vung lên, hỏa diễm gào thét trời cao, một vòng xích hồng sắc mặt trời hoành không xuất thế, bộc phát ra diệt thế đế uy. Lão nãi nãi, ngài đây là làm gì? Tô Phàm co cẳng liền chạy. Lão hầu khoe miệng nết một bệnh niệm ai, xích dương dung khắp trời cao, khí thế hùng hổ hướng Tô Phàm chấn áp tới. Vang một tiếng vang thật lớn, Tô Phàm tại chỗ liền bị đánh vào đại địa, toàn thân trên dưới máu tươi chảy ròng. Hoàng bét, nhìn xem vết thương trên người, Tô Phàm cảm thấy trầm xuống. Hư thần đại viên mãn tu vi, tăng thêm cường đại xích dương đã đủ để đánh vỡ bất diệt bá thể vô địch phòng ngự. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ha ha, Tô Ma Vương, còn phách lối không? Hiện tại biết vị này thần minh đại nhân lợi hại a, cùng chúng ta đối nghịch, thuần thuần chính là muốn chết. Thạch Tam chạy tới, nhìn xem chật vật không chịu nổi Tô Phàm, không che giấu chút nào trào phúng cười to. Tô Phàm lông mày nhướng lên, cậu vật, ngươi tốt nhất có thể sớm một chút từ bỏ ngươi cái này ưa thích tìm tồn tại cảm tật xấu. Đúng thế, ta liền ưa thích tìm tồn tại cảm, ngươi có thể thế nào? Thạch Tam gật đầu, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Tô Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lao hầu trên thân, lão nãi nãi, giống hắn dạng này tôm kép ngay nhép, ngươi giữ ở bên người làm gì? Ngươi nói ai là tôm kép ngay nhép? Thạch Tam thẹn quá hóa giận. Tô Phàm lấy ra một cái chữa thương đan ném vào miệng bên trong, vui vẻ cười nói ai ai biết. Thạch Tam hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Đến bây giờ, hỗn đản này thế mà còn là một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, thật làm cho người khó chịu. Có phải hay không nhìn tiểu gia khó chịu? Đến, có loại hai ta đơn đấu. Tô Phàm khiêu khích. Hắn đây là tại cho Nam Cung Chấn bọn người tranh thủ chạy trốn thời gian. Chỉ cần có thể chạy ra lão hầu trong phạm vi tầm mắt, kia đại gia sống sót tỷ lệ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đơn đấu. Thạch Tam mặt mũi tràn đầy trông trọng, Tô Ma Vương, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Hiện tại còn cần ta tự mình ra tay. Nhìn em ngươi có thể. Không dám chính là không dám, tìm cái gì lấy cớ. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao liền ngươi chút thực lực ấy, liên tiểu gia một quặng lông cũng không sánh nổi. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, vẫn không quên giơ ngón tay giữa lên. Tô Ma Vương Thạch Tam tức giận đến gầm thét. Xem đi, ngoại trừ trốn ở người khác sau lưng vô năng gào thét, ngươi còn làm cái gì? Tô Phàm một bên móc lấy lỗ mũi, một bên nhe răng quét miệng cười nói, nếu không dạng này, tiểu gia chấp ngươi một tay. Vẫn là không dám. Kia tiểu gia trực tiếp để ngươi hai cánh tay. Thấy Thạch Tam một bộ tức hồn hẹn, phát điên biểu lộ, Tô Phàm nhịn không được cười ha ha. Không thể nào, đều để hai ngươi một tay, còn không dám cùng tiểu gia đơn đấu. Chậc chậc chậc, xem ra tiểu gia nghiêm trọng đánh giá cao dũng khí của ngươi cùng đảm lượng. Ngươi dạng này phế vật, vẫn là sớm làm đào hố, chính mình nhảy vào đi chôn đi, miễn cho chạy đến mất mặt xấu hổ. Một phen vô tình châm chọc khiêu khích, nhường Thạch Tam hận muốn phát cuồng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Phàm đoán chừng đều đã bị tháo thành tăng khối. Chương 1798, lãnh nguyệt tới. Chương 1798, lãnh nguyệt tới. Tô Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, đều như vậy kích thích Thạch Tam, thế mà có thể nhịn được không xuất thủ. Muốn nghĩ cầm xuống Thạch Tam. Mặc dù hai đại khô lâu đối Thạch Tam chẳng thèm ngó tới, nhưng Gia Cát Minh Dương rất quan tâm hắn, cho nên chỉ cần cầm xuống Thạch Tam, Gia Cát Minh Dương chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hôm nay cái này Thạch Tam lại như thế có thể chịu. Lão hầu cười khanh khách nhìn xem Tô Phàm, "Tiểu tử, nói đủ không có?" "Không có." Tô Phàm lắc đầu. Lão hầu trêu tức cười một tiếng, "Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn vì Nam Cung Chấn tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề?" "Vấn đề gì?" Tô Phàm hồ nghi. Lão hầu ha ha cười nói, "Chỉ cần ngươi rơi xuống bản tổ trong tay, Nam Cung Chấn còn chạy trốn được." Tô Phàm gãi cái óc, suy nghĩ một chút, "Ngươi ý là Nam Cung Chấn sẽ trở lại cứu ta? Chẳng lẽ sẽ không? Không chỉ là Nam Cung Chấn, những bằng hữu kia của ngươi cùng huynh đệ khẳng định đều sẽ tới cứu ngươi, cho nên bản tổ chỉ cần bắt được ngươi, đến lúc đó liền có thể đưa ngươi người bên cạnh, một mẹ hốt gọn." Lão hầu tràn đầy tự tin. Nghe nói như thế, Tô Phàm chẳng những không lo lắng, ngược lại ngửa đầu cười to. "Ngươi cười cái gì?" Lão hầu hồng nghi. "Cười ngươi quá ngây thơ. Thật sự cho rằng liền ngươi cái này trạng thái, có thể vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi, thật chờ ta nàng dâu cùng huynh đệ chạy đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, vẫn là ẩn số." Tô Phàm cười ha ha. Mặc dù hắn một mực bốn phía bốn ba, nhưng Lãnh Nguyệt cùng Lý Hữu Đức bọn người đều một mực tại bế quan tu luyện. Lâu như vậy đã qua, không sai biệt lắm cũng nên đột phá tới hư thần cảnh đi. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là vô tri. Lão hầu giễu cợt. Giữa thiên địa hỏa nguyên làm linh khí, giống như thủy triều tụ đến, Bất quá mấy cái nháy mắt, nương theo lấy âm vang một tiếng vang thật lớn, một thanh xích hồng sắc trường kiếm hiện hóa tại trước người hư không. Một cỗ kinh khủng đế uy tùy theo hiện lên. Không phải đế khí, là một loại đế quyết biến thành. Đồng thời theo khí tức phán đoán, vẫn là hoàn mỹ đế quyết. Tô Ma Vương, ngươi xong đời. Bất diệt bá thể cũng không giữ được mạng chó của ngươi. Thạch Tam cười to. Tô Phàm cảm thấy châm xuống. Hoàn toàn chính xác. Bất diệt bá thể cũng ngăn không được một kiếm này. Dù sao lão hầu tu vi quá mạnh, hư thần đại viên mãn, viễn siêu hắn dòng dã một cái đại cảnh giới. Tô lão đệ, liền hỏi ngươi hiện tại tuyệt không tuyệt vọng. Ca ca vẫn là mong muốn khuyên ngươi một câu, hiện tại quỳ xuống thần phục tư đồ đại nhân, còn kịp. Hoàng Kim Khô Lâu kịp cười. Thật không tiện. Tiểu gia người này cái gì đều không cứng rắn, duy chỉ có xương cốt đủ cứng, sẽ không giống một ít người, liếm lắp mặt chạy tới làm người khác chó săn. Tô Phàm liếc nhìn ra Cát Minh Dương cùng Thạch Tam, trên mặt trào phúng không còn che giấu. Sắp chết đến nơi còn phách lối. Thạch Tam nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn lão hầu, thần minh đại nhân, nhanh phá mất hắn bất diệt bá thể, ta phải thật tốt tra tấn hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Như ngươi mong muốn. Lão hầu giữ tợn cười một tiếng. Hỏa Diễm Trường Kiếm mang theo Tê Thiên Liệt Địa Phong Mang, hướng Tô Phàm chém tới, một cỗ nguy cơ chí mạng quét sạch thể xác tinh thần. Xem ra hôm nay không liều mạng là không được. Thủy Tinh Khô Lâu theo Tô Phàm khí hải xuất hiện, đứng tại Tô Phàm trước người, ngươi đi, lão phu đến kiểm chế lại nàng. Và ngươi? Lão hầu chẳng thèm ngó tới. Mặc dù lão phu thực lực bây giờ không bằng ngươi, nhưng ta Tô gia hậu nhân, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Thủy Tinh Khô Lâu một bước đạp không mà lên, trên người vòng quanh từng mảnh tinh lửa, xương tay nắm chặt thành quyền, không chút gì né tránh hướng Hỏa Diễm Trường Kiếm đánh tới. Giang giác, không chút huyền niệm, xương tay tại chỗ nát bấy, toàn thân trên dưới xương cốt cũng đang không ngừng vỡ tan. Tô Chấn Thiên, năm đó ngươi vận khí tốt, để ngươi may mắn sống sót, nhưng lần này cũng không có vận tốt như vậy, bản tổ hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lao hầu khí thế hung ác ngập trời, Hỏa Diễm Trường Kiếm phong mang càng phát ra kinh khủng. Một tiếng vang thật lớn, Thủy Tinh Khô Lâu chi kia cách vỡ vụn thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy. Tô Chấn Thiên, cho bản tổ đi chết đi. Lao hầu cười to, Trường Kiếm phong mang như thế thẳng hướng hai đóa hồn hỏa. Lao tổ tông. Tô Phạm như thiểm điện xông đi lên, nằm ngang ở hai đóa hồn hỏa phía trước, theo khí hải bên trong lấy ra cục gạch. Mặc dù cục gạch không có thức tỉnh, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào nó. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng cục gạch ca bản thể, nhất định có thể ngăn trở Hỏa Diễm Trường Kiếm vây sát. Bất quá, ngay tại Tô Phạm chuẩn bị mang theo cục gạch liều mạng lúc, phía sau hư không đột nhiên vang lên điếc thai rồng ngâm hổ gầm, tức minh rủa giống. Tiếp lấy, một mảnh kinh khủng ngũ hành chi lực, như sóng dữ giống như bao phủ trời cao, chớp mắt vọt tới Tô Phạm trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái lồng giam, ầm vang mà rơi. Lúc này, Tô Phạm cùng Thủy Tinh Khô Lâu liền bị bao phủ tại trong lồng giam. Tứ tượng lồng giam. Tô Phạm sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Hỏa Diễm Trường Kiếm liền mang theo diệt thế giống như phong mang, đánh vào lồng giam phía trên. Ầm ầm, giang rắc. Nơi này lập tức sơn băng địa liệt, cuồng phong gào thét, bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Còn có người, La Hầu, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, hai đại Khô Lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, từng bước một đạp không mà đến. Nàng dáng người cao gầy, tóc xanh như suối, eo nhỏ, uyển chuyển một nắm. Mặc trên người một đầu tuyết trắng váy dài, không nhiễm trần thế. Rõ ràng giờ phút này không có băng tuyết, nhưng mà theo nữ tử này xuất hiện, giữa thiên địa dường như tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nàng tựa như là lãnh nguyệt. Hai đại Khô Lâu đánh giá nữ tử, tràn đầy giật mình. Gia Cát Minh Dương con ngươi có hơi hơi co lại, đi đến La Hầu sau lưng, thấp giọng giải thích, lãnh nguyệt là Tô Phàm vị hôn thê, trời sinh ngũ hành linh thể, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Bản tổ biết, lúc trước Tô Phàm dẫn người đánh tới địa ngục đảo, cùng Yến Giang Bắc quyết chiến thời điểm, bản tổ gặp qua nàng. Lúc ấy cũng chính là nàng đánh vỡ nơi này thiên ma trận, dùng tuyệt đối áp chế thực lực, nghiền ép Yến Giang Bắc. La Hầu ánh mắt lấp lóe. Khi đó, bất luận là Lãnh Nguyệt, vẫn là Tô Phàm, nàng đều muốn đoạt xá. Bởi vì hai người cho thấy thiên phú và thực lực, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nói Tô Phàm hai người tu vi hiện tại so ra kém nàng, nhưng tương lai đuổi kịp nàng, thậm chí siêu việt nàng, đều là gián chuyện bán đã đóng thuyền. Cho nên, nếu là có thể đoạt xá thành công, nàng tình nguyện bỏ qua chính mình bản thể. Đáng tiếc, linh hồn hai người chi lực cường đại vượt quá tưởng tượng, không thể toàn nguyện. Lãnh Nguyệt tới thì thế nào? Bằng thực lực của nàng, làm sao có thể ngăn trở thần minh đại nhân toàn lực một kích? Hiện tại Tô Ma Vương khẳng định đã mất mạng. Thạch Tam cười lạnh một tiếng, theo vung tay lên, cuồn phong gào thét, rất nhanh liền thổi tan bao phủ xuống phương đại địa bụi bặm. Theo bụi bặm tiêu tán, một bức nhường Thạch Tam khó có thể tin hình tượng hiện ra ở trước mắt. Hỏa Diễm Trường Kiếm đã tán loạn, bảo hộ lấy Tô Phàm cùng Thủy Tinh Khô Lâu lồng giam, đồng dạng cũng là phá thành mảnh nhỏ, che kín như giống như mạng nhện vết rách. Bất quá, mặc dù lồng giam vỡ vụn, nhưng cũng không có hoàn toàn nát bấy. Nói cách khác, cái này lồng giam mạnh mẽ chặn Hỏa Diễm Trường Kiếm vây sát. Lại nhìn lồng giam bên trong, Tô Phàm vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn ngồi dưới đất, cục gạch lăn xuống ở một bên. Thủy Tinh Khô Lâu kia hai đóa đậu tằm giống như lớn hồn hỏa, cũng hoàn hảo không chút tổn hại tung bay ở Tô Phàm bên cạnh hư không. Không có khả năng. Ta không tin. Thạch Tam lắc đầu. Đừng nói Thạch Tam, liền lão hầu cũng có chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tô Phàm vỗ vỗ bộ ngực tử, nắm lên trên mặt đất cục gạch, quay đầu nhìn về phía hai đóa hồn hỏa, lão tổ tông, không có sao chứ? Không có việc gì. Thanh âm theo hồn hỏa bên trong truyền tới. Tiếp lấy, chỉ thấy tản mát tới bốn phía sương vụn, nhao nhao đằng không mà lên, hướng lồng giam tụ tập mà đến. Bất quá mấy cái đảo mắt công phu, thủy tinh khô lâu bộ xương liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có việc gì liền tốt. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu quét mắt vỡ vụn lồng giam. Không sai, cái này tứ tượng đế quyết thức thứ ba, tứ tượng lồng giam. Chương 1799, nam nhân của ta, ngươi cũng dám nhớ thương. Chương 1799, nam nhân của ta, ngươi cũng dám nhớ thương. Tứ tượng lồng giam có thể ngăn cản lão hầu một kích. Nói thật, liền Tô Phàm cũng không dám tin tưởng. Thế là, hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt, dáng vẻ thức tha mềm mại, khuynh quốc khuynh thành, da thịt phóng ánh, như là dương chi ngọc hiện ra bảo quang. Từ xa nhìn lại, như một vị không nhiễm khói lửa nhân gian tiên nữ hạ phàm, dưới chân bộ bộ sinh liên, đẹp đến mức tuyệt trần. Lao tổ tông, vợ ta không tệ a. Tô Phàm hắc hắc cười ngây ngô. Đều nói hai cái cùng một chỗ lâu, sẽ dần dần thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng hắn cái này nàng dâu, chăm xem không chán, càng xem càng muốn nhìn. Quả thật không tệ. Tiểu tử ngươi đi cầu vận. Thủy tinh cô lâu gật đầu, không chút gì keo kiệt tán thưởng. Tô Phàm trong mắt chừng một cái, lao tổ tông, cái gì gọi là chó săn vận? Chẳng lẽ tiểu gia rất kém cỏi? Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, ngươi đi đâu đi tìm tiểu gia dạng này kỳ nam tử? Không muốn mặt. Ta Tô gia có ngươi dạng này hậu nhân, là xỉ nhục. Thủy tinh cô lâu không che giấu chút nào xem thường. Xỉ nhục. Lao tổ tông, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu gia trở mặt với ngươi. Tô Phàm kêu to. Thủy tinh cô lâu toàn bộ làm như không nghe thấy, tự mình nói rằng, kỳ thật, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta Tô gia liệt tổ liệt tông. Vì cái gì? Tô Phàm không hiểu. Chuyện cũ kể thật tốt, tổ tiên tích đức, hảo vận mới có thể giáng lâm. Chính là bởi vì chúng ta Tô gia liệt tổ liệt tông làm quá nhiều chuyện tốt, việc thiện, cho nên bây giờ lao tiên gia mới có thể cho ngươi hạ xuống phúc báo, để ngươi gặp phải tốt như vậy một cái nàng dâu. Thủy tinh cô lâu đường đường chính chính giải thích. Tô Phàm khoe miệng một xúc, cái này liệt tổ liệt tông có phải hay không cũng bao quát ngươi? Đương nhiên. Thủy tinh cô lâu gật đầu, tựa ngực nhấc gõng, lão phu năm đó đang làm việc tốt, chưa từng gián đoạn, cho nên ngươi có thể tìm tới Lãnh Nguyệt cái này tốt nàng dâu, lão phu không thể bỏ qua công lao. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cơ lấy trong tay cục gạch, hướng thủy tinh cô lâu đầu đập tới. Tiểu gia hôm nay muốn thay trời hành đạo, diệt đi ngài vị này không biết xấu hổ lao tổ tông. Bành. Thủy tinh cô lâu đầu thí sự không có. Ngược lại là Tô Phàm bị đẩy lùi ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Lao tổ tông, ngươi đầu này là làm bằng sắt sao? Tô Phàm im lặng. Lúc này, Lãnh Nguyệt tiến vào lồng giam, đi đến Tô Phàm trước người, không nói lời gì đưa tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào Tô Phàm trên trán. Nàng dâu, ngươi làm gì nha? Tô Phàm rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy bị quất. Tuy nói đánh là tình mắng là yêu, nhưng cũng không cần đến vừa thấy mặt liền đánh đi. Ngươi nói làm gì? Liền lao tổ tông cũng dám đánh, ngươi thế nào không lên thiên? Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Phàm, quay đầu nhìn về phía thủy tinh cô lâu, lao tổ tông đều tại ta, bình thường không có để ý giáo tốt hắn. Sắp thực hẳn là thật tốt quản giáo. Thủy tinh cô lâu liếc mắt Tô Phàm, nha đầu, sau này ngươi muốn làm sao đánh liền thế nào đánh, nếu là hắn dám hoàn thủ, lão phu giúp đỡ ngươi một khối đánh. Tốt. Lãnh Nguyệt gật đầu. Lao tổ tông, ta mới là ngài hậu nhân. Đại Hắc Cẩu hướng về nàng dâu, vắt cổ chảy ra nước, Lâm đại gia, tông chủ đại gia cũng hướng về nàng dâu. Hiện tại ngay cả hắn Tô gia lão tổ tông thế mà cũng hướng về nàng dâu. Tiểu gia thế nào cứ như vậy số khổ, chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể làm thê quản nghiêm? Không, tiểu gia muốn phản kháng, muốn xuất ra nam tử khí khái cùng không công bằng làm đấu tranh, nhất định phải xoay người làm nô lệ. A phi, xoay người làm chủ nhân. Lãnh Nguyệt hồ nghi, mù suy nghĩ cái gì? Không có gì không có gì. Tô Phàm liên tục khoát tay, nếu là Lý Hữu Đức tại cái này, khẳng định lại sẽ chế giễu hắn. Liên cái này đức hạnh còn muốn xoay người, nằm mơ đi thôi. Đối với Tô Phàm tại Lãnh Nguyệt trước mặt biểu hiện, Thủy Tinh Khô Lâu tương đối hài lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đối Tô Phàm tính cách, hắn cũng coi là hiểu rõ một cái 7-8 phần, nếu không phải không ai đỡ thuốc, sớm muộn đến nháo lật trời. Lãnh Nguyệt liền rất tốt. Lý trí, tỉnh táo, mấu chốt có thể cầm chắc lấy tiểu tử này. Thủy Tinh Khô Lâu hỏi, nha đầu, có thể giải quyết sao? Có thể. Lãnh Nguyệt không có chút gì do dự, trả lời gọn gàng dứt khoát. Vậy thì giao cho ngươi. Thủy Tinh Khô Lâu nói xong, liền trực tiếp biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong. Nàng dâu, ngươi thật có thể giải quyết. Kia lão bu bà thực lực thật không đơn giản, không chỉ có là hư thần đại viên mãn tu vi, còn nắm giữ lấy hoàn mỹ đế quyết. Tô Phàm đội vàng nhắc nhở, nếu như không có năng lực giải quyết, lúc trước ta có thể ngăn cản nàng một kiếm kia. Đối với mình nàng dâu, phải có chút lòng tin. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn, quay người ngẩng đầu nhìn lão hậu, một cỗ cường đại tu vi khí tức quần quần mà ra. Hư thần cảnh. Tô Phàm sững sờ. Đồng thời, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, hai đại khô lâu cũng không khỏi thần sắc ngơ. Lãnh Nguyệt nhanh như vậy liền bước vào hư thần cảnh. Nói đùa a, một người lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng yêu nghiệt tới loại trình độ này. Lao Hầu dò xét Lãnh Nguyệt một lát, gật đầu vui mừng cười một tiếng, không hổ là bản tổ lúc trước coi trọng đoạt xá người. Đáng tiếc, ngươi không thể đoạt xá thành công. Lãnh Nguyệt mặt không biểu tình. Lao Hầu thân thể cứng đờ, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, mặc dù không có đoạt xá thành công, nhưng không sao cả, bởi vì ngươi cùng Tô Phàm hôm nay đều trốn không thoát bản tổ lòng bàn tay, đến lúc đó chỉ cần đưa ngươi hai khống chế, cái kia sau các ngươi chính là bản tổ tả bảng hữu tí. Ha ha, Tô Phàm tiếng cười to vang lên, lão bu bà, ngươi thế nào còn đang nằm mơ? Mau tỉnh lại a. Lão Hầu cười không nói. Tô Phàm tiến đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, nàng dâu, cái này lão bu bà đối ta có ý tưởng. Lãnh Nguyệt quay đầu nghi ngờ nhìn xem hắn. Nàng muốn cho ta đi vậy nàng. Nàng dâu, ngươi nói nàng có phải hay không rất quá đáng? Thế mà muốn trâu già gặm cỏ non. Lại nói, tiểu gia là cái loại người này. Tiểu gia trong lòng, vĩnh viễn chỉ có nhà ta nàng dâu. Tô Phàm lẩm bẩm, vẻ mặt tức giận bất bình. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. La Hầu hiện ra nụ cười trên mặt cũng tại chỗ ngưng kết, tiểu xuất sinh, hôm nay không xé nát người trương này miệng túi, bản tổ thể không bỏ qua. Nàng dâu, hộ giá. Tô Phàm kêu to, đội vàng trốn đến Lãnh Nguyệt sau lưng. Nam nhân của ta, ngươi cũng dám nhớ thương. Lãnh Nguyệt một bước đạp không mà lên. Băng lanh thấu xương hàn lưu, quét sạch thiên địa. Nơi này, như trong nháy mắt tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Dựa vào, cái này Tô Ma Vương, đến cùng có cái gì mị lực? Nghe được Lãnh Nguyệt như thế khí phách tuyên ngôn, Thạch Tam túi đầu nhìn về phía đứng tại lồng giam bên trong, nhe răng niết miệng, vẻ mặt tiện dạng Tô Phàm, trong lòng siêu cấp khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Tiểu gia mị lực, ngươi đời này đều không học được. Tô Phàm mũi vểnh lên trời cười ngạo nghễ, liền móc ra hồ lô rượu, thảnh thơi uống rượu. Tốt muốn ăn đòn. Gia Cát Minh Dương nói nhỏ. Xác định. Hai đại khô lâu nhao nhao gật đầu. La Hầu liếc nhìn Tô Phàm, ý vị thâm trường nhìn xem Lãnh Nguyệt cười nói, nha đầu, tìm nam nhân nhất định đem ánh mắt đánh bóng điểm. Ta tìm cái gì dạng nam nhân, cùng ngươi có liên quan? Lãnh Nguyệt mặt như phủ băng. Và anh, phi long thuật, nhiên linh thuật, toàn bộ mở ra. Tu vi tăng lên tới hư thần tiểu thành. Tăng thêm nhiên linh thuật, nàng giờ phút này sức chiến đấu đã tương đương với hư thần đại thành. Ngươi nha đầu này, thật đúng là không biết nhân tâm tốt. La Hầu lắc đầu. Trong mắt, trong nháy mắt rung động đáng sợ hàn quang. Và anh, một cỗ khí thế kinh khủng hiện lên. Tu vi thẳng tắp tiêu thăng đến hư thần cảnh cùng thần cảnh điểm tới hạn. Hiển nhiên, nàng cũng mở ra một loại tăng phúc tu vi phụ trợ thần thông. Bất quá, coi như nàng thời kỳ đỉnh phong là một tôn thần minh, bây giờ mở ra phụ trợ thần thông, cũng không cách nào đánh vỡ đại cảnh giới hàng rào, khôi phục lại thần cảnh tu vi. Nha đầu, nhường lao tổ nhìn xem thực lực ngươi bây giờ, đến cùng có hay không tư cách trở thành bản tổ tạ bảng hữu thí. Lao hầu như là thuấn di đồng dạng, chớp mắt liền xuất hiện tại Lãnh Nguyệt trước người, giữa thiên địa hỏa nguyên làm linh khí, tụ tập trong tay tâm, tản ra ngập trời chi uy, một trường đánh tới. Chương 1800, ngươi rất phiền. Chương 1800, ngươi rất phiền. Nàng dâu, cố lên. Nàng dâu, nếu là ngươi đánh không lại nàng, trở về tiểu gia liền bỏ ngươi. Tô Phàm đặt mông ngồi chung một chỗ đá vụn bên cạnh, vểnh lên một cái chân bắt chéo, một bên uống rượu, một bên hể vải hô. Ta sắp điên rồi. Trên đời này vì sao lại có không biết xấu hổ như vậy người? Chỉ là một cái thiên nhân cảnh, lại tuyên bố cần nghỉ một cái hư thần cảnh nàng dâu. Vương bắt đạn, ai cho ngươi dũng khí? Thạch Tam mắng to. Nhìn ta nàng dâu ưu tú như vậy, có phải hay không ước ao ghen tị? Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có hâm mộ phần. Tô Ma Vương cười ha ha. Khắp khuôn mặt là đắc ý tốt tốt tốt. Kích thích là ta đi. Đi, ngươi thành công kích thích tới ta. Chờ thần minh đại nhân cầm xuống Lãnh Nguyệt, ta liền ngay trước mặt của ngươi cưới nàng, cùng với nàng động phòng. Thạch Tam cười ha ha, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Tô Phàm hai mắt nhíu lại. Rất tốt. Ngươi là hiểu được đường đến chỗ chết. Và anh. Lãnh Nguyệt cùng lao hầu chiến đấu bộc phát. Một già một trẻ hai đạo hư ảnh, càng không ngừng hư không di hình hóa bị, điên cuồng va chạm, ba đạo khủng bố bao phủ bát phương, thủy thiên diệt địa. Kia bảo hộ lấy Tô Phàm tứ tượng lồng giam, nay đã phá thành mảnh nhỏ, bây giờ tại chiến đấu chấn động oanh kích hạ, rốt cục nát bấy. Không có nửa điểm chần chờ. Tô Phàm đứng dậy, như thiểm điện lùi lại, cái kia đang sợ ánh mắt, như một con rắn độc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thạch Tam. Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, bao quát hai đại khô lâu, cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thì ra nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực mới là người mạnh nhất át chủ bài. Một phen đọ sức, La Hầu rất nhanh liền phát hiện Lãnh Nguyệt kia nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực dị thường. Trong lòng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành chi lực có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới lực sát thương, nghiền ép nguyên tố linh lực, đây là thế nhân đều biết sự tình. Nhưng nguyên tố linh lực sát thương, vì cái gì cũng có thể mạnh như vậy? Quả thực vượt qua lẽ thường. La Hầu không hiểu, có thể nói cho bản tổ, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nhưng mà, Lãnh Nguyệt căn bản không muốn phản ứng nàng. La Hầu tức giận. Thời kỳ đỉnh phong đường đường một tôn thần minh, bây giờ thế mà bị như thế một cái tiểu nữ hoa không nhìn. Hỏa diễm trường kiếm xuất hiện lần nữa, một kiếm chém tới. Lãnh Nguyệt một bước tối lui, một sợi tóc xanh bị chém xuống. Ổn định bước chân một sát na, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Hầu, ngũ hành chi lực như quần quận sóng dữ, theo khí hải gào thét mà ra. Rồng ngâm hổ gầm, tức minh rùa giống, lập tức vang vọng trời cao. Cựu đầu cự thú hành không xuất thế, hình thể tốc đạt ngàn trượng có thừa. Hồ khu, đầu rồng, đuôi rắn, toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày lân giáp. Trên lưng còn có sinh hai mảnh cánh chim màu đỏ rực. Tứ tượng đế quyết thức thứ nhất, tứ tượng chân thân. Chín đạo tứ tượng chân thân mang theo diệt thế giống như khí tức, gào thét mà đi. Không đủ không đủ. La Hầu xông đi lên. Hỏa diễm trường kiếm đánh đâu thằng đó, chém chết một đạo lại một đạo chân thân. Lãnh Nguyệt ánh mắt không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, hoàn toàn như trước đây lạnh như hàn băng, mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào không trung. Thức thứ hai, tứ tượng pháp trận xuất thế. Còn chưa đủ. La Hầu quát chói tai, lại một kiếm chém tới, tứ tượng pháp trận tùy theo chôn bụi. Nhưng mà, mặc dù La Hầu không sợ, nhưng hai đại khô lâu, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, đã thấy là tê cả da đầu. Tất cả đều là hoàn mỹ đế quyết, muốn đổi thành bọn hắn, sợ là cũng sớm đã chết tại Lãnh Nguyệt trong tay. Tiểu nha đầu, ngươi liền chút thực lực ấy. La Hầu trong mắt hiện ra hung quang, trong tay hỏa diễm trường kiếm, bang một tiếng rời khỏi tay, như một đạo kinh hồng, thẳng hướng Lãnh Nguyệt. Hừng hực ánh lửa, chiếu rọi nửa bầu trời. Nhìn xem một màn này, Lãnh Nguyệt tâm niệm vừa động, thứ ba tứ tượng lồng giam xuất thế, trong nháy mắt bao phủ hỏa diễm trường kiếm. Từng đầu thần quang lấp lóe xích sát, như cự mãng giống như cùng nhau tiến lên, đem hỏa diễm trường kiếm vây quanh. Mà ở cái kia đáng sợ kiếm khí phía dưới, xích sắt một đầu tiếp một đầu nát bấy. Nhưng một màn này, Lãnh Nguyệt nhìn như không thấy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lão hầu. "Ben, thứ tư, tứ tượng chi hồn. Thứ năm, tứ tượng thần kiếm. Thứ sáu, tứ tượng chi nhãn. Thứ bảy, tứ tượng thần ấn. Thứ tám, tứ tượng tiên hỏa thuật. Thứ chín, tứ tượng thần lôi thuật. Thứ mười, tứ tượng quốc gia." Một sát na, tứ tượng đế quyết đằng sau mấy thức, toàn bộ xuất hiện ở phía trên hư không. Giờ phút này, thiên địa vang minh, không ngừng hư không vặn vẹo biến hình, cả tòa địa ngục đảo đều đang rung động. Trung quanh đảo hải vực càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số hải thú hoảng sợ mà chạy. Nhiều như vậy đế quyết lúc này liền ra cắt minh dương đều là vẻ mặt chấn kinh. Chớ nói chi là thạch tam, phóng nhan tứ đại châu, liên hạ thừa đế quyết chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là hoàn mỹ đế quyết, căn bản tìm không thấy. Nhưng bây giờ, Lãnh Nguyệt thế mà thể hiện ra thập đại hoàn mỹ đế quyết, tứ tượng đế quyết tổng cộng 10 thức, chẳng phải tương đương với thập đại hoàn mỹ đế quyết? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhìn xem ngọn lửa kia trường kiếm, đã nát bấy rơi tất cả xích sắt, sắp phá vỡ tứ tượng lồng giam, Lãnh Nguyệt ngọc thủ rung lên. Tứ tượng chi hồn, tứ tượng thần kiếm, tứ tượng quốc gia. Một nháy mắt toàn bộ giết tiến lồng giam, đem hỏa diễm trường kiếm bao phủ. Nơi này, lâm vào một sát na tĩnh mịch. Ngay sau đó, một đạo chấn thiên giống như tiếng vang ở trong thiên địa nổ tung. Một cỗ diệt thế giống như khí tức khủng bố, dùng cái này đất là trung tâm, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Địa ngục đảo tại lúc này vỡ ra từng đầu vết rách, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Nước biển mãnh liệt mà đến, cấp tốc đem nó nuốt hết. Hư không cũng tại lúc này như vỡ vụn mặt kính giống như, xuất hiện vô số nhỏ bé vết dạng. Hư không, vậy mà đã nứt ra. Hai đại khô lâu trong hốc mắt hỏa hồn rung động, tản ra một loại tâm tình sợ hãi chấn động. Lãnh Nguyệt thực lực hôm nay đã hoàn toàn đủ để miểu sát bọn chúng. Thậm chí coi như bọn chúng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lãnh Nguyệt cũng đủ để một trận chiến. Nhưng mấu chốt là, bọn chúng cùng lão hầu không giống. Nó hai muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rất khó, muốn vượt qua 99 nói kinh khủng thiên kiếp. Đây cũng chính là bọn chúng phí sức như thế phí sức, nghĩ cách cứu viện lão hầu nguyên nhân. Chỉ cần lão hầu tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó nương tựa theo thần cảnh cường giả thông thiên chi lực, nói không chừng có thể giúp nó nhóm độ kiếp thành công. Về phần Tô Phàm nói giúp chúng nó độ kiếp, bọn chúng căn bản không có coi là thật. Thạch Tam nắm chặt hai tay, khẽ nói, "Ca, giống Lãnh Nguyệt dạng này thiên chi tiểu nữ, ta cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi mới xứng với nàng." Gia Cát Minh Dương khẽ miệng một xúc, chớ nói lung tung, ta không xứng với. Điểm này tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Hắn nhiều lắm là chính là một người mới, nhưng Lãnh Nguyệt là chân chính tiểu nữ, như bầu trời đêm sao trời, mong muốn mà không thể thành. Thời gian lặng yên mà qua. Bụi bặm dần dần rơi xuống đất. Hỏa diễm trường kiếm đã biến mất. Bất quá tứ tượng đế quyết cũng toàn bộ chôn bụi. Đơn thuần thực lực, Lãnh Nguyệt vẫn là không bằng lão hầu này. Nguyên tố linh lực, ngũ hành chi lực, tăng thêm hai đại phụ trợ thần thông, chỉ có thể đưa nàng thực lực tăng phúc tới hư thần đại viên mãn. Nhưng lão hầu tại phụ trợ thần thông tăng phúc hạng, đã tới hư thần cảnh cùng thần cảnh điểm tới hạng. Chớ xem thường cái này nửa bước chênh lệch. Đối hư thần cảnh cường giả mà nói, nửa bước chênh lệch giống như một đầu hồng câu, rất khó vượt qua. Lão hầu hít sâu một hơi, khàn khàn cười nói, bản tổ thu hồi trước đó lời nói, ngươi xác thực có tư cách trở thành bản tổ tạ bảng hữu tí. Ngươi rất phiền. Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi mở miệng. Lão hầu vẻ mặt cứng đờ. Lãnh Nguyệt lại nói, hơn nữa ta cũng không cho rằng trở thành ngươi tạ bảng hữu tí là một cái rất quang vinh sự tình. Lão hầu cười, là bị tức cười. Liền xem như năm đó thời kỳ cường thịnh Tô gia cùng Lý gia, cũng không dám ở trước mặt nàng nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Hiện tại những người tuổi trẻ này, thật đúng là một cái so một cái tiêu ngạo. Tiểu nha đầu, ngươi có chút cuồng vọng quá mức. Đã từng xem như một tôn thần minh, ngươi cho rằng bản tổ thực lực cứ như vậy sao? Bản tổ thần uy, không phải ngươi cái loại này sâu kiến có thể mạo phạm. Chương 1801, thần cảnh chi uy. Chương 1801, thần cảnh chi uy. Lão hầu tiếng nói rơi xuống đất, bốn phương tám hướng hỏa nguyên làm linh khí, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bất quá trong khoảnh khắc, vùng hư không này liền biến thành biển lửa, từng mảnh sóng lửa điên cuồng cuộn cuộn. Kỳ quái, vì cái gì nàng một mực tại triệu hoán hỏa nguyên làm linh khí? Đứng ở đằng xa Tô Phàm, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Theo lý thuyết, lão hầu hiện tại là hư thần cảnh tu vi, hẳn là mở ra hư thần chi lực mới đúng. Không kỳ quái. Thủy tinh cô lâu Tô Chấn Thiên thanh âm vang lên. Nói thế nào? Tô Phàm không hiểu. Tô Chấn Thiên giải thích, bởi vì nàng bị phong ấn quá lâu, đừng nói hư thần chi lực, khí hải bên trong liền một chút linh lực đều không có. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, ngũ hành phong ấn pháp trận có thể ngăn cách ngoại giới tất cả năng lượng, trong đó liền bao quát linh khí, trường kỳ không có được cái mới năng lượng bổ sung, khí hải bên trong thần lực tự nhiên sẽ chậm rãi sói mòn hầu như không còn. Không ngừng thần lực sẽ sói mòn, sinh mệnh lực và khí huyết cũng giống nhau sẽ sói mòn, dần dà, liền tu vi cũng biết tùy theo chậm rãi rơi xuống. Đối mặt Tô Ma Vương cái này hậu nhân, Tô Chấn Thiên vẫn luôn biểu hiện được rất có kiên nhẫn. Tô Phàm hỏi, cho nên đợi nàng về sau ngưng tụ ra hư thần chi lực, thực lực sẽ còn càng mạnh. Đương nhiên, Tô Chấn Thiên gật đầu, hơi chút trầm ngâm thở dài, nhưng so sánh cái này, lão phu lo lắng hơn chính là nàng khôi phục thần cảnh tu vi. Nghe được thần cảnh hai chữ này, Tô Phàm tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Ngâm. Lúc này, một đạo điếc thai long ngâm vang lên. Một cái mắt, một đầu túc đạt mấy ngàn trượng hỏa long, theo trong biển lửa gào thét mà ra, cuồn cuộn long uy, rung động bát phương. Đây là Tô Phàm trong mắt chừng một cái. Xếp bằng ở khí hải bên trong Tô Chấn Thiên cũng đột nhiên đứng dậy, hoàn mỹ cấp hư thần quyết, Bát Hoang Hỏa Long. Hoàn mỹ cấp. Hư thần quyết Tô Phàm nghe xong lời này, tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này lão vu bà, thế mà còn cất giấu mạnh như vậy đòn sát thủ. Tô Chấn Thiên trầm giọng nói, "Tiểu Phàm, vợ ngươi gặp nguy hiểm." Tô Phàm lập tức hướng Lãnh Nguyệt phóng đi. Nhưng đột nhiên, hắn lại dừng lại, túi đầu hơi chút trầm ngâm, nhè răng, "Lão tổ tông, ngài cứ yên tâm đi, vợ ta lợi hại đâu." Lãnh Nguyệt nắm giữ cùng hoàn mỹ hư thần quyết chống lại thủ đoạn. Tô Chấn Thiên sững sờ, dựa mắt mà đợi a. Hôm nay nhà ta nàng dâu, nói không chừng có thể thành công giết một tôn thần minh. Tô Phàm nhìn xem Lãnh Nguyệt bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thí thần. Tô Chấn Thiên tâm thần rung động. Hai chữ này mang cho hắn lực trùng kích không thể nghi ngờ là rất lớn. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới a. Bà tổ còn nắm giữ lấy cường đại như thế hư thần quyết. Lao ẩu ngạo nghễ cười to một tiếng, khô gầy vung tay lên, Bát Hoang Hỏa Long gào thét trời cao, kinh khủng cảm giác các bách, giống như thủy triều một đợt nối một đợt hướng Lãnh Nguyệt ép tới. Nhưng mà, nhìn xem đánh tới Bát Hoang Hỏa Long, Lãnh Nguyệt kia lãnh tịch đôi mắt, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Không sợ. Lao ẩu sững sờ. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ sợ hãi, sẽ bối rối, có thể nào có thể đoán được càng như thế bình tĩnh. Ta tại sao phải sợ? Lãnh Nguyệt băng lãnh trả lời một câu. Trên thân, một mảnh huyết hỏa bay lên. Tu vi khí tức, nhất thời như núi lửa bộc phát giống như điên cuồng tiểu thăng. Hư thần đại thành. Hư thần viên mãn. Hư thần đại viên mãn. Cấm thuật. Lao ẩu nhíu mày. Đối với cấm thuật, nàng đương nhiên đã không xa lạ gì. Tô Phàm lúc trước cũng là bởi vì mở ra cấm thuật, đánh vỡ đại cảnh giới hàng rào, đem tu vi tăng lên tới hư thần cảnh. Nhưng là, hư thần cảnh là hư thần cảnh, thần cảnh là thần cảnh. Hai cái này, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Cấm thuật có thể đánh phá hư thần cảnh hàng rào, nhưng là tuyệt đối không thể đánh vỡ thần cảnh hàng rào. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng chỉ có một cái. Thần cảnh là chân chính thần minh. Ngây thơ. Hoàng Kim Cô Lâu cũng không nhịn được trào phúng, cấm thuật là rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể nghịch thiên tới loại trình độ này. Vậy bạn nhất đâu? Gia Cát Minh Dương hỏi. Không có bạn nhất. Hoàng Kim Khô Lâu lắc đầu, nói đến rất chắc chắn. Cánh Xương Khô Lâu cũng đi theo gật đầu, các ngươi không tới đạt thần cảnh, cho nên cũng không biết thần cảnh cường đại, không chút gì khoa trương, trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể đánh phá thần cảnh hàng rào. Không sai, thần cảnh hàng rào chính là một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Bất kỳ thần thông, bất kỳ cấm thuật đều không thể vượt qua đạo này bình chướng, trừ phi tự bạo hư thần ô hoặc thần cách. Hoàng Kim Khô Lâu cười lạnh không thôi. Bây giờ cái này Lãnh Nguyệt, thế mà còn vọng tưởng đánh vỡ thần cảnh hàng rào, căn bản chính là mơ mộng ngao huyền. Tự bạo hư thần ô, thần cách. Gia Cát Minh Dương nghi hoặc. Hoàng Kim Khô Lâu thản nhiên nói, tự bạo hư thần ô cùng thần cách là một loại ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, ngươi mới quy nhất cảnh tu vi, còn không cách nào tiếp xúc đến những này. Gia Cát Minh Dương gật đầu. Cánh Xương Khô Lâu giữ tợn cười to, kế tiếp liền để chúng ta nhìn xem cái này Lãnh Nguyệt là thế nào chết ta. Nhưng mà để bọn chúng không nghĩ tới chính là đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. Mở ra cấm thuật Lãnh Nguyệt, tu vi thế như trẻ che tiêu thăng đến hư thần đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh, đồng thời tăng vọt tu vi khí tức, còn chưa đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại nàng thật có thể đánh vỡ thần cảnh hàng rào? Nhìn xem một màn này, bất luận là lão hầu vẫn là hai đại khô lâu cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Thật không tiện, muốn để các ngươi thất vọng. Lãnh Nguyệt băng lãnh quét về phía ba người. Với anh, một cỗ trước đây chưa từng gặp khí thế khủng bố như núi lửa bộc phát giống như theo Lãnh Nguyệt thể nội gào thét mà ra. Giờ phút này lấy Lãnh Nguyệt làm trung tâm, phương viên vài dặm hư không giống như vỡ vụn mặt kính, điên cuồng giạt nước. Phía dưới chi kia cách vỡ vụn địa ngục đảo, nương theo lấy điếc tai ầm ầm tiếng vang, cũng hoàn toàn sụp đổ, bị sóng lớn nuốt hết. Tô Phàm, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, hai đại khô lâu đều là vừa lui lại lui, hoàn toàn không chịu nổi Lãnh Nguyệt hiện tại tản ra khí tức. Không có khả năng lão hầu lắc đầu. Tràn đầy nếp nhăn mặt giả bên trên, bò lên tràn đầy khó có thể tin. Trước kia cấm thuật, xác thực không cách nào đánh vỡ thần cảnh hàng rào, thậm chí liền hư thần cảnh hàng rào cũng không cách nào đánh vỡ. Nhưng bây giờ nói đến đây, Lãnh Nguyệt bước ra một bước, không có mở ra bất kỳ thần thông, trực tiếp tay không một trường bộ hướng Bát Hoang Hỏa Long. Ầm ầm. Tại đại gia ánh mắt kinh hãi hạ, hoàn mỹ hư thần quyết biến thành Bát Hoang Hỏa Long, giống như yếu ớt gỗ mục giống như không chịu nổi một kích, tại chỗ tán loạn. Tiểu Phàm, thấy được chưa? Đây chính là thần cảnh chi uy. Cứ việc kia lão thái là hư thần đại viên mãn tu vi, cứ việc kia Bát Hoang Hỏa Long là hoàn mỹ hư thần quyết biến thành, cũng không chịu nổi thần cảnh cường giả một trường chi lực. Tại thần cảnh cường giả trước mặt, mọi thứ đều là sâu kiến. Tô Chấn Thiên ngữ khí đang run rẩy, bộ xương cũng đang rung động. Nói không chừng hôm nay, Lãnh Nguyệt thật đúng là có thể thí thần. Không đúng, thí không được thần. Lao hầu thực lực cũng không đơn giản như vậy. Tô Phàm đồng dạng cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, thậm chí đều không có nghe rõ Tô Chấn Thiên nói lời. Một mực nghe nói thần cảnh, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn thấy thần cảnh cường giả ra tay. Mà bây giờ, rốt cục may mắn mắt thấy. Quá mạnh, quá rung động. Không đúng, chỉ dùng một cái mạnh căn bản không đủ để hình dung. Không chút khách khí nói, hư thần cảnh cùng thần cảnh căn bản không tại một cái cấp độ. Nếu như nói hư thần cảnh là tiên, kia thần cảnh chính là thiên ngoại tiên. Tô Chấn Thiên thanh âm vang lên lần nữa, kỳ thật Lãnh Nguyệt hiện tại còn không có thể hiện ra chân chính thần cảnh chi uy. Ngài nói cái gì? Tô Phàm kinh ngạc. Đều đã mạnh như vậy, còn không có thể hiện ra chân chính thần cảnh chi uy. Tô Chấn Thiên nói, ngươi không nghe lầm, hiện tại Lãnh Nguyệt chỗ cho thấy thực lực, liền chân chính thần cảnh cường giả một nửa đều không có. Lao tổ tông, ngài đừng nói giỡn. Tô Phàm không thể nào tiếp thu được.
Chương 1802, tự bạo hư thần ô. 1. Chương 1802, tự bạo hư thần ô. 1. Ai đùa giỡn với ngươi?
Biết Lao Phu vì cái gì nói như vậy sao?
Bởi vì Lãnh Nguyệt không có thần lực, chỉ có nắm giữ thần lực mới có thể phát huy ra thần cảnh cường giả thực lực chân chính.
Tô Chấn Thiên giải thích.
Tô Phàm hít thở sâu một hơi. Không có thần lực nàng dâu đều có thể mạnh như vậy, loại kia về sau nắm giữ thần lực lại phải mạnh đến mức nào? Không dám tưởng tượng a.
Bất quá Tô Chấn Thiên lại không khỏi lo lắng, Lãnh Nguyệt là bởi vì cấm thuật mới đưa tu vi tăng lên tới thần cảnh, như phủ dung sớm nở tối tàn. Nếu như trong lúc này không cách nào diệt trừ cái này lao thái, loại kia cấm thuật kết thúc, xui xẻo lại là chúng ta.
Tô Phàm một cái giật mình, nàng dâu, tranh thủ thời gian làm thì nàng.
Không sai,
cấm thuật chỉ có 10 hơi.
Cái này ngắn ngủi 10 hơi, không nghi ngờ gì liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử tồn vong.
10 hơi, Lãnh Nguyệt nói nhỏ.
Trong mắt, hàn quang phun trào.
Vâng,
vũ hành chi lực giống như thủy triều, phô thiên cái địa hướng lao hầu đánh tới.
Tiểu nha đầu, coi như ngươi bước vào thần cảnh, muốn giết bạn tổ cũng còn thiếu rất nhiều.
Lao hầu khắc khắc cười một tiếng, chân đạp một loại huyền diệu bộ pháp, thời gian trong nháy mắt xuất hiện tại gia cát bình dương, thạch tam, hai đại khô lâu trước người.
Lãnh Nguyệt vung tay lên, vũ hành chi lực cũng theo đó cải biến phương hướng, tiếp tục thẳng hướng lao hầu.
Lao hầu quay người nhìn xem Lãnh Nguyệt, có thể đem bản tổ bước đến mức này, ngươi xác thực rất lợi hại.
Một cái đá cội giống như hỏa diễm tinh thạch, theo lão hầu khí hải đồng bền mà ra.
Hư thần ô.
Hai đại khô lâu trong hốc mắt hồn hỏa đột nhiên nhảy một cái, bản năng bắt đầu lui lại.
Nhìn thấy hai đại khô lâu cử động lần này, không rõ ràng cho lắm ra cắt minh dương cùng thạch tam, cũng không khỏi tự chủ mang theo ngân nguyệt tiên lang cùng cựu đầu máu gấu lui lại.
Bá.
Cũng liền tại đồng thời,
Tô Chấn Tiên theo Tô Phàm khí hải xuất hiện, vô cùng lo lắng, nha đầu, mau lui lại.
Lao tổ tông, thế nào rồi?
Tô Phàm hồng nghi.
Tô Chấn Thiên không có trả lời, mang theo Tô Phàm cướp tới Lãnh Nguyệt bên cạnh, tranh thủ thời gian mở ra ẩn thân thuật đi, tình huống cụ thể chờ các ngươi sau khi an toàn, lão phu lại cho các ngươi giải thích.
Dứt lời,
Tô Chấn Thiên liền biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong.
Hai người nhìn nhau,
mặc dù rất không minh bạch, nhưng cũng không có do dự, Lãnh Nguyệt lập tức mang theo Tô Phàm, quay người như thiểm điện độn không mà đi.
Đồng thời, tại cấm thuật sắp lúc kết thúc, hai người nhao nhao mở ra ẩn thân thuật, biến mất không thấy hình bóng.
Nhìn xem Tô Phàm hai người biến mất, lão hổ cũng như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vạn vạn không nghĩ tới bản tổ xuất quan ngày đầu tiên, thiếu chút nữa bị bức phải tự bạo hư thần ô.
Hư thần ô cũng biến mất theo tại khí hải bên trong.
Đây cũng là không có biện pháp sự tình.
Dù sao đều không ngờ rằng, cấm thuật có thể đánh phá thần cảnh hàng rào.
Hoàng Kim Khô lâu thở dài.
Lại nói cái này cấm thuật, năm đó cùng Lý gia lúc khai chiến ta chỉ thấy qua, liền hư thần cảnh hàng rào đều không thể đánh vỡ, hơn nữa còn có rất nghiêm trọng di chứng.
Nhưng vì cái gì hiện tại, chẳng những có thể đánh vỡ thần cảnh hàng rào, liền di chứng cũng bị mất.
Cánh xương khô lâu không hiểu.
Lão hổ trầm ngâm một chút, loại tình huống này chỉ có một lời giải thích. Cấm thuật đã bị cải tiến qua.
Cải tiến?
Hai đại khô lâu giật mình, ai có cái này thông thiên bản lĩnh?
Gia Cát Minh Dương trong mắt tinh quang lóe lên, có lẽ bên cạnh bọn họ, thật đúng là cất giấu một vị nắm giữ thông thiên bản lĩnh người.
Nói thế nào?
Lão hổ cùng hai đại khô lâu hổ nghi nhìn xem hắn.
Tô Phàm những người này, không quản được tới cái gì cấp bậc thần thông, đều có thể tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày lĩnh ngộ.
Dường như nắm giữ ngộ hiểu năng lực,
mà lại năm đó, tứ đại thần điện cử hành tranh giành chiến thời điểm, Tô Phàm bọn hắn đem vốn là hoàng quyết phần thiên quyết, cải tiến thành thánh quyết. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ, lúc ấy Chu Tước Thần Điện Loan Hùng bị Tô Phàm mấy người hố đến tàu hỏa nhập ma.
Gia Cát Minh Dương nói rằng,
người xác định?
Lao Hầu nhíu mày,
xác định.
Gia Cát Minh Dương gật đầu, bởi vì lúc ấy ta ngay tại hiện trường.
Thạch Tam phụ họa, việc này ta cũng đã được nghe nói.
Thú vị,
quá thú vị.
Lao Hầu khỏe miệng bật lên.
Chương 1802, tự bạo hư thần ô.
2. Chương 1802, tự bạo hư thần ô.
2. Hoàng Kim Khô Lâu nhìn xem Tô Phàm hai người biến mất phương hướng, Tư Đồ đại nhân còn muốn hay không đuổi theo bọn hắn?
Không đuổi.
Những người tuổi trẻ này, bản tổ đã không dám kinh thường.
Vẫn là trước tìm địa phương bế quan tu luyện một đoạn thời gian a, không nói khôi phục lại thần cảnh tu vi, ít ra trước ngưng tụ ra hư thần chi lực.
Lao Hầu thở dài, mang theo mấy người quay người rời đi.
Cũng liền hai nhóm người lần lượt sau khi rời đi, nơi xa mặt biển toát ra một cái lớn chừng bàn tay đầu, đen nhánh trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, tặc mi thử nhãn,
chính là ma dao.
Chậc chậc chậc.
Chắc không được Tô Ma Vương cái kia cậu vật như thế sợ nàng dâu, thì ra cái này Lãnh Nguyệt như thế dũng mãnh.
Bất quá, kia lão cụ bà thoát khốn, cũng không phải một tin tức tốt, đến nhanh đi về nói cho kia tiểu lão đầu.
Ma Dao lẩm bẩm một câu, lặng lẽ lùi về đầu, biến mất tại biển sâu phía dưới.
Cùng thời khắc đó,
Tiểu Vương bắt đạn, lão phu tại cái này.
Một cái thanh âm quen thuộc vang lên.
Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt sững sờ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Chấn đứng ở phía trước một cái trên đảo nhỏ, đang không ngừng đối bọn hắn vây tay.
Cửu đại tôn giả cũng tại.
Tô Phàm lôi kéo Lãnh Nguyệt tay bay qua, tiến vào đảo, không phải để các ngươi chạy xa một chút sao?
Trốn ở cái này làm gì?
Đây không phải không yên lòng các ngươi đi.
Nam Cung Chấn khàn khàn cười một tiếng. Đánh giá Lãnh Nguyệt, chúc mừng, đột phá tới hư thần cảnh.
Lãnh Nguyệt tới thời điểm, hắn còn không có trốn xa, cho nên cũng cảm ứng được Lãnh Nguyệt khí tức.
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, những người khác đâu?
Các đại thống lĩnh đã mang theo đại gia rời đi, chỉ có chúng ta lưu tại nơi này chờ các ngươi.
Sau cùng tình hình chiến đấu như thế nào?
Kia Lao Thái, chết không có.
Cửu đại tôn giả nhao nhao nhìn qua Tô Phàm hai người, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Tô Phàm nhún vai, thật không tiện, muốn để các ngươi thất vọng, kia Lao Thái không chết, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam,
hai đại khô lâu cũng đều sống được thật tốt. Không có đạo lý a. Mấy người các ngươi thủ đoạn chúng ta quá rõ ràng, vô địch cùng cảnh giới. Lãnh Nguyệt đều đã đột phá tới hư thần cảnh, thế nào còn không cách nào bắt lấy bọn hắn? Yêu mị phụ nhân không hiểu. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt vừa đến, kia lão thái khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ rằng kết quả một cái cũng chưa chết. Việc này Tô Phàm nội thị khí hải thủy tinh khô lâu, lão tổ tông hiện tại đã an toàn, mau ra đây giải thích một chút ta. Bá, thủy tinh khô lâu xuất hiện. Cựu đại tôn giả đánh giá thủy tinh khô lâu, bọn hắn là lần đầu tiên chính diện cùng thủy tinh khô lâu tiếp xúc, cho nên trong mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Tô Phàm nhìn xem cựu đại tôn giả, nhai răng tuét miệng cười nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta Tô gia nào đó một vị lão tổ tông, gọi Tô Chấn Thiên, một cái sắp thành thần bộ xương khô. Tô Chấn Thiên nâng lên xương tay, dùng sức tại Tô Phàm trán gõ xuống, có ngươi như thế giới thiệu, kia không phải muốn làm sao giới thiệu? Tô Phàm xoa trán, những người này chuyện ra sao? Thế nào đều như thế ưa thích đánh tiểu ra đầu, đánh choáng váng, các ngươi thường nổi sao? Tô Chấn Thiên rất bất đắc dĩ, quét mắt cửu đại tôn giả, lại danh của các ngươi, lão phu cũng sớm có nghe thấy, cảm ơn các ngươi những năm này đối tiểu Phàm chiếu cố. Không cần khách khí, không cần khách khí. Mà lại nói lên cũng hổ thẹn, chúng ta không có chiếu cố hắn cái gì, ngược lại là hắn một mực tại chiếu cố chúng ta. Cửu đại tôn giả liên tục khoát tay, thành sợ và phần. Mặc dù trước kia chưa nghe nói qua cái gì Tô Chấn Thiên, nhưng xem như Tô gia một vị lão tổ tông, không cần nghĩ cũng biết, sinh tiền khẳng định là một vị khó lường đại nhân vật. Nghĩ không ra như vậy đại nhân vật, đối xử mọi người còn khách khí như thế. Lại nhìn cái này Tô Ma Vương Đức Hạnh. Chín người liếc nhìn Tô Phàm. Ai? Giống nhau đều là Tô gia người, trên lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu? Các ngươi ánh mắt gì? Muốn bị đánh có phải hay không? Tô Phàm trừng đi. Chín người trợn trắng mắt. Nha a, còn dám mắt trợn trắng. Ta nhìn các ngươi chính là ngứa ra. Tô Phàm mò lên ống tay áo, đang chuẩn bị động thủ, lão tổ tông Tô Chấn Thiên lại một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Tô Phàm đau đến dậm chân, gào thét, Tô Chấn Thiên, tin hay không tiểu gia trở mặt với ngươi? Tô Chấn Thiên không nhìn thẳng, các ngươi có thể từng nghe nói, tự bạo hư thần ô. Chương 1803, lão tổ tông, ngươi chăm chú. Chương 1803, lão tổ tông, ngươi chăm chú. Tự bạo hư thần ô. Tô Phàm sững sờ. Lãnh Nguyệt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cửu đại tôn giả cũng giống như thế. Duy chỉ có Nam Cung Chấn như có điều suy nghĩ. Tô Chấn Thiên giải thích, hư thần ô tự bạo sẽ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, thậm chí có thể đánh phá thần cảnh hàng rào. Đánh vỡ thần cảnh hàng rào. Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Như thế không hợp thói thường. Nam Cung Chấn vỗ đầu một cái, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nghĩ tới, lúc trước kia lão thái cũng đã nói với ta tự bạo hư thần ô sự tình. Theo nàng nói tới, hư thần ô tự bạo lực hủy diệt là căn cứ tu vi mà định ra. Nói đến đây, Nam Cung Chấn nhìn về phía Tô Chấn Thiên, trong đôi mắt mang theo một tia chứng thực. Nàng không có lừa ngươi, đúng là căn cứ tu vi mà định ra. Như hư thần sơ thành người, tự bạo hư thần ô bộc phát ra lực hủy diệt, có thể miểu sát hư thần tiểu thành, trọng thương hư thần đại thành. Cứ thế mà suy ra, mà tu vi đến hư thần đại viên mãn người, nếu như tự bạo hư thần ô lời nói, đủ để miểu sát hư thần đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh, cũng bị thương nặng thần cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tự bạo hư thần ô lực sát thương lại đáng sợ như vậy. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được ngươi để chúng ta mau trốn, hóa ra là sợ kia lão vu bà tự bạo hư thần ô tổn thương tới chúng ta. Đúng vậy. Tô Chấn Thiên gật đầu. Nếu như Lãnh Nguyệt là chân chính thần cảnh cường giả, coi như trọng thương cũng không quan hệ, dù sao lão hầu bây giờ cũng liền hư thần cảnh tu vi. Hai đại khô lâu cũng chỉ là sơ thành hư thần. Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam lại càng không cần phải nói, bằng Lãnh Nguyệt thực lực phất phất tay liền có thể miểu sát. Nhưng cũng tiếc, Lãnh Nguyệt thực lực là cấm thuật tăng lên. Đồng thời cấm thuật chỉ có thể duy trì 10 hơi, cho nên không thể liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy nếu như nàng thật tự bạo hư thần ô, sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì? Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Đầu tiên, tự bạo hư thần ô sau, sẽ mất đi tất cả tu vi, như một kẻ phàm nhân. Tiếp theo, cần một lần nữa ngưng tụ ra hư thần ô, quá trình này tương đối chậm chạp, liền kia lão thái tu vi, ít ra cần 50 năm. Khả năng ngưng tụ ra mới hư thần ô. Tô Chấn Thiên giải thích. Muốn lâu như vậy? Tô Phàm giật mình. Tự bạo sau khi ngưng tụ hư thần ô tốc độ cũng là căn cứ tu vi mà định ra. Tỷ như, ngươi là hư thần sơ thành tu vi, muốn 10 năm, vậy nếu như là hư thần tiểu thành, liền phải 20 năm. Hư thần đại thành, 30 năm. Nghe nói, Tô Phàm sờ lên cằm, vậy chúng ta có thời gian phát trận, chẳng lẽ có thể cầm hư thần ô tự bạo lấy chơi? Chơi? Tô Chấn Thiên choáng váng. Đúng thế. Cũng tỷ như vợ ta cùng Nam Cung lão đầu, hai người bọn họ đều là hư thần sơ thành tu vi. Coi như tự bạo hư thần ô, cũng chỉ muốn thời gian 10 năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Bên ngoài 10 năm, thời gian trong pháp trận mặt mới bao lâu? Các ngươi trước chờ hạ, tiểu gia tính toán. Tô Phàm một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên tính toán, 10 năm là 120 tháng, đổi thành thời gian pháp trận một ngày là 3 người nguyệt, 10 ngày chính là 30 nguyệt Lãnh Nguyệt vô lực lau chán, 40 ngày. Đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu, quay đầu bất mãn nhìn xem Lãnh Nguyệt, nàng dâu, đừng như vậy được không? Ngươi dạng này lộ ra ta giống như rất không học thức. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chớ cùng ta nói chuyện. Ta không biết ngươi. Tô Phàm cười khan một tiếng, nhìn xem Tô Chấn Thiên, lão tổ tông, ngươi nhìn, thời gian trong pháp trận 40 ngày chính là 120 tháng, 40 ngày mà thôi, nửa tháng không đến, sợ cái gì? Nghe bảo, vẫn rất có đạo lý. Tô Chấn Thiên suy nghĩ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu, tức giận gõ xuống Tô Phàm đầu, ngươi cái này não mạch kín thế nào cứ như vậy mới lạ, liền không thể bình thường điểm. Ai sẽ không có việc gì tự bạo hư thần ô chơi? Ta à, tiểu gia về sau có thể ngưng tụ ra 10 cái hư thần ô, không có việc gì liền tự bạo một cái chơi đùa, xem ai dám cùng tiểu gia phách lối. Tô Phàm cười ha ha, đừng nói, thật đúng là ý kiến hay. 10 cái hư thần ô, ngươi thế nào có nhiều như vậy? Nam Cung Chấn cùng Cựu Đại Tôn giả ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Phàm dương dương đắc ý gật gù đắc ý, bởi vì tiểu gia là thiên tài a. Mười người khỏe miệng co giật, mẹ nó, rất muốn đánh tên tiểu hỗn đản này. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, lao tổ tông, đã hư thần ô có thể tự bạo, kia thần cách có phải hay không cũng có thể tự bạo? Có thể. Tình huống cùng tự bạo hư thần ô không sai biệt lắm. Nói chung, không đến sinh tử quan đầu, sẽ không có người tự bạo hư thần ô cùng thần cách. Nói cách khác, bình thường chỉ có tại cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể lựa chọn tự bạo, hoặc là ngọc thạch câu phần, hoặc là đánh ra một chút hy vọng sống. Chờ một chút. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, cao mày nói, lao tổ tông, chiếu ngươi nói như vậy, kia lão vu bà cũng chưa chắc thì ra nổi đi. Tô Chấn Tiên hỏi lại, vậy ngươi nói một chút nhìn, nàng dựa vào cái gì không dám tự bạo? Bởi vì nàng sẽ mất đi tu vi. Cái này lão vu bà thật muốn mất đi tu vi, liền tiểu gia thực lực đều có thể một bàn tay chụp chết nàng. Tô Phàm khẽ nói, kia hai đại khô lâu đâu? Nếu như Lãnh Nguyệt thật bị trọng thương, ngươi có thể giải quyết kia hai đại khô lâu. Cái này hoàng kim khô lâu cường độ thân thể tiến hóa, mở ra cấm thuật trong lúc nhất thời đều bắt không được đi, chớ nói chi là đi giải quyết nó. Tô Chấn Tiên nói rằng, Tư Đồ Nguyệt tuổi đã cao, cho dù chết cũng không quan trọng, nhưng hai ngươi còn trẻ như vậy, thiên phú còn như thế tốt, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, nhiều không có lời. Tô Phàm gãi đầu, lão tổ tông, ngài là tại khen chúng ta sao? Nói nhảm. Tô Chấn Tiên cũng là bởi vì không có ánh mắt, bằng không bạch nhãn đều có thể vượt lên thiên. Tô Phàm liếm lắc mặt, vậy ngài liền lại nhiều khen vài câu, ta thích nghe nhất loại này lời nói thật. Lan, tức giận không thôi Tô Chấn Tiên, lúc này liền không nhịn được một cước đá tới. Nam Cung Chấn suy nghĩ sẽ, hỏi, Tô lão tổ, kia lão thái tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu? Cũng là hiểu rõ không ít. Nàng gọi Tư Đồ Nguyệt, thời kỳ đỉnh phong thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có thần khí cùng thần quyết. Thần khí, thần quyết. Tô Phàm bọn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Một tôn thần cảnh cường giả, làm sao có thể không có thần khí cùng thần quyết? Bất quá nàng thần khí đã tại năm đó trận chiến kia phá hủy. Về phần thần quyết, bởi vì tu vi hiện tại của nàng rơi xuống, không có thần lực, không cách nào phát huy ra thần quyết lực sát thương, cho nên lúc trước cùng Lãnh Nguyệt thời điểm chiến đấu, mới một mực không có mở ra. Tô Chấn Tiên nói rằng. Tô Phàm tê cả da đầu, xem ra vẫn là coi thường cái này lão vu bà. Tóm lại, thần cảnh cường giả thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, về sau đối mặt nàng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Tô Chấn Tiên nói xong biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong. Tư Đồ Nguyệt thần cảnh Tô Phàm xoa huyệt thái dương, khó làm a. Bất quá tiểu Phàm, cái này Tư Đồ Nguyệt kỳ thật không xấu, tương phản nhìn rất đẹp. Tô Chấn Tiên lại đột nhiên đến một câu, đánh Tô Phàm một cái trở tay không kịp, gầy trơ cả xương, mặt mũi tràn đầy khô cằn nếp nhăn, nói không khoa trương, nhìn nhiều vài lần ban đêm đều sẽ ác mộng. Cái này gọi không xấu, cái này gọi nhìn rất đẹp. Kia cái gì? Lão tổ tông, lão nhân gia ngài cái này thẩm mỹ, xin thứ cho tiểu gia thực sự không thể nào tiếp thu được. Thật, không có lừa ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi đem nàng thu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tô Phàm lập tức không khỏi tê cả da đầu, lão tổ tông, ngài chăm chú. Loại sự tình này lão phu sẽ đùa giỡn với ngươi. Đương nhiên là chăm chú. Tô Chấn Thiên rất chân thành, rất nghiêm túc, dù sao bây giờ, chúng ta Tô gia cũng chỉ thừa ngươi như thế một cái hậu nhân, cho nên ngươi nhất định phải gánh vác lên kéo dài hương hỏa, khai chi tán diệp cái nặng. Chương 1804, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Chương 1804, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Đừng đừng đừng. Tô Phàm trợn trắng mắt, thật không tiện, tiểu gia còn không có bụng đói ăn quẳng tới loại tình trạng này, về phần là Tô gia khai chi tán diệp, có đại sư tỷ là đủ rồi. Không đủ. Liền Lãnh Nguyệt cái này một cái nha đầu, có thể sinh nhiều ít. Ngươi được nhiều cưới mấy cái. Tô Chấn Tiên cười ha ha. Tô Phàm hồ nghi, vậy ngươi muốn cho ta cùng đại sư tỷ sinh mấy cái? Mấy cái sao đủ? Tô Chấn Tiên lại một lần nữa nói lời kinh người, ít nhất phải sinh 180 cái mập mạp tiểu tử, lại đến 180 cái khuê nữ. Tô Phàm mặt đen lên, lao đầu, ngươi là đem tiểu gia làm lợn giống. Lại nói, có đồng tâm khác ở, tiểu gia muốn sinh cũng không sinh ra đến a. Đúng rồi, lão tổ tông, ngươi có biết hay không ta cái kia vị hôn thê là ai? Tô Chấn Tiên lắc đầu, không biết rõ. Tốt a. Tô Phàm thật sâu thở dài. Cũng bởi vì cái này đồng tâm ấn, đến bây giờ hắn vẫn là một đứa con nít. Trong lòng là càng nghĩ càng giận. Hôn đản Tô Thanh Sơn, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để tiểu gia tìm tới ngươi, không phải ngươi nhìn tiểu gia thế nào thu thập ngươi. Đúng rồi, lão phu muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không có việc gì chớ quấy rầy, không đúng, có việc cũng đừng tới quấy rầy. Tô Chấn Tiên dứt lời, xếp bằng ở khí hải, tiếp tục hấp thu Tô Phàm linh lực. Tô Phàm tâm thần cũng rời khỏi khí hải, quét về phía Nam Cung Chấn cùng Cựu Đại Tôn giả, mỗi một cái đều là vẻ mặt buồn thiu. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn thoát khốn. Nam Cung Chấn thở dài một tiếng, nhìn xem Tô Phàm, tiểu vương bắt đạn, có hay không kế hoạch? Không có. Tô Phàm lắc đầu. Nam Cung Chấn không khỏi nhíu mày, ngươi sao có thể không có kế hoạch đâu? Nói hình như ta hẳn là có kế hoạch như thế. Xin hỏi đây là ta chuyện riêng sao? Tô Phàm im lặng. Nam Cung Chấn định nọ cười một tiếng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi ý đến. Tô Phàm cắt ngang Nam Cung Chấn lời nói, liếc mắt Lãnh Nguyệt, vì cái này ra cắt bình dương, tiểu gia chậm trễ bó lớn thời gian, cho nên kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện, xung kích hư thần cảnh.
Cũng tốt.
Nam Cung Chấn gật đầu. Chờ Tô Phàm đột phá tới hư thần cảnh, lại đi tìm kia Tư Đồ Nguyệt, phần thắng không nghi ngờ gì càng lớn. Lãnh Nguyệt hơi chút trầm ngâm, vậy ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, ta dẫn người canh giữ ở Táng Thần Hải lối vào, phòng ngừa Tư Đồ Nguyệt tiến vào Tứ Đại Châu.
Không được,
rất nguy hiểm. Tô Phàm quả quyết lắc đầu, nhường Nam Cung lão đầu đi trông coi. Nam Cung Chấn dựng râu trừng mắt, tiểu vương bắt đạn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta gặp phải nguy hiểm? Tô Phàm móc lấy lỗ tai, hai ta rất quan sao? Ta cần lo lắng an toàn của ngươi. Muốn lo lắng cũng nên là tên điên sư minh lo lắng a.
Tốt tốt tốt.
Nam Cung Chấn cười giận dữ, ngươi không có lương tâm cũng nạ, lão phu liền dư thừa giúp ngươi thăng cấp đế khí.
Nghĩa phụ, đừng như vậy đi.
Như ngài trước đó nói tới, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.
Ngài như thế tài giỏi, nhiều làm chút khổ lực thì thế nào đâu?
Tô Phàm nhếch răng. Nam Cung Chấn khẽ miệng một xúc, quay đầu nhìn Cửu Đại Tôn giả, lão phu muốn làm hắn.
Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng nghĩ làm hắn.
Cửu Đại Tôn giả cười xấu xa.
Vậy thì cùng tiến lên.
Đi.
Mười người mò lên ống tay áo, ma quyền sát trưởng, không có hảo ý hơi đi tới.
Dựa vào,
không nói võ đức có phải hay không?
Có gan đưa đấu.
Thấy tình thế không ổn, Tô Phàm một phát bắt được Lãnh Nguyệt, co cẳng liền chạy.
Ma đầu, chạy đi đâu?
Nam Cung Chấn mang theo Cửu Đại Tôn giả đuổi theo.
Không bao lâu,
bọn hắn liền đuổi lên trước mặt các đại thống lĩnh, chọn vẹn mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp.
Thoáng chớp mắt,
mười ngày qua đã qua.
Táng Thần Hải nhập khẩu trước,
một hòn đảo trên không.
Tô Phàm bắt lấy Lãnh Nguyệt tay, nàng dâu, ngươi nhất định phải lưu tại cái này.
Lãnh Nguyệt vẫn chưa trả lời, bên cạnh các đại thống lĩnh liền mang theo thủ hạ người ồn ào, xác định.
Tô Phàm sắc mặt tối sầm, quay đầu hung tợn trừng mắt một đám người, muốn bị đánh.
Một đám người lắc đầu như trống lúc lắc.
Tô Phàm quay đầu nhìn xem Lãnh Nguyệt, tiếp tục nói, nàng dâu, nếu như ngươi nhất định phải lưu lại, vậy ngươi phải đáp ứng ta, đến lúc đó gặp phải Tư Đồ Nguyệt, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối đừng liều mạng.
Tốt, chúng ta bằng lòng.
Một đám người lại đồng loạt giống to.
Vương Bát Đản, là các ngươi nhẹ nhàng, vẫn là tiểu gia cầm không được đao.
Tô Phàm như ác lang, quay người nào vào đám người, vung lên nắm đấm đại sát bát phương.
Ma đầu, chúng ta sai, chúng ta sai,
cũng không dám nữa.
Tha mạng a.
Một đám người chạy chối chết, đều rên liên tục.
Ma đầu kia, quá tàn bạo.
Cái gì ám chiêu đều dùng.
Tô Phàm hừ khẩu khí, trở lại Lãnh Nguyệt trước người, nàng dâu, ta sẽ nhớ ngươi.
Tướng công, chúng ta cũng biết nghĩ tới ngươi.
Một đám người cũng là không sợ đánh, mặc kệ nam nữ già trẻ, nhao nhao kẹp lấy tiếng nói, hòn à hòn em, cười quá gì.
Đại gia ngươi.
Tô Phàm lên cơn giận dữ.
Tô Ma Vương nổi điên, đại gia chạy mau.
Các đại thống lĩnh giống to.
Một đám người lập tức hóa thành chim bay thú, bốn phía chạy trốn.
Thấy cảnh này, Nam Cung Chấn cùng Cựu Đại Tôn giả nhịn không được lắc đầu bật cười.
Cùng Tô Ma Vương quen, nguyên một đám cũng bắt đầu nghịch ngợm.
Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tổ chức sát thủ tăng dã, không còn bị người khống chế, đại gia cũng dần dần khôi phục thiên tính.
Dạng này rất tốt,
không giống trước kia tại địa ngục đảo thời điểm, mỗi người cũng là vì giết chóc mà sống, âm u đầy tử khí.
Ôi ôi ôi,
đây là nhà ai chó dại đang cắn người, còn không tranh thủ thời gian cầm xích chó buộc lên,
cắn bị thương người làm sao bây giờ?
Đương nhiên,
một đạo cười to cuồn cuộn mà đến.
Thanh âm này đám người hơi sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần, Công Tôn Trị, Tư Mã Anh, Lục Đại Thần Thú, Cửu Đầu Quỷ Sư lướt sóng mà đến.
Đại Hắc Cẩu tự nhiên cũng tại,
biến thành nhỏ sữa chó bộ dáng, thoải mái ghé vào Cơ Tiểu Nguyệt trong ngực.
Thế nào đều tới?
Tô Phàm gãi cái hốc.
Niệm đó,
sẽ không đều đã đột phá tới hư thần cảnh đi.
Lý Hữu Đức trừng mắt Tô Phàm, "Uy uy uy, chó dại, nói ngươi đâu, ngươi là ở nhà ai?"
"Ta."
Tô Phàm chỉ mình cái mũi.
"Đối."
Lý Hữu Đức gật đầu.
"Tốt,
rất tốt."
Ba ngày không đánh lên phòng bốc nói.
Tô Phàm móc ra cục gạch, liền khí thế hung hăng xông đi lên.
"Đừng đừng đừng."
Lý Hữu Đức biến sắc, vội vàng đưa tay bắt lấy Tô Phàm cánh tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng,
"Phàm ca, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật."
Tô Phàm ha ha cười nói, "Đừng sợ đừng sợ, tiểu gia cũng là nói đùa, chúng ta nhiều năm như vậy hảo anh em, tiểu gia thế nào bỏ được đánh ngươi."
Vẫn là Phàm ca đầy nghĩa khí a, nhưng nói còn chưa dứt lời, Lý Hữu Đức liền phát ra một tiếng như rết heo rú thảm,
"Ma đầu, ngươi không phải nói không nỡ đánh bằng ra?"
"Là không nỡ a, chính là bởi vì không nỡ mới càng phải đánh ngươi.
Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, đánh là tình mắng là yêu, một ngày không đánh không ân ái, tiểu gia đây là tại thương ngươi, yêu ngươi, ngươi còn không cao hứng."
Tô Phàm nhe răng toét miệng vùng lên cục gạch, điên cuồng hướng Lý Hữu Đức đầu chào hỏi mà đi.
"Cứu mạng a,
ma đầu giết người a.
Vừa a, có còn hay không là huynh đệ, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ a."
Bên này kêu rên không ngừng, bên kia Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt cũng hàn huyên.
"Lãnh Nguyệt hồ nghi, các ngươi thế nào cũng tới.
Người sau khi đi, chúng ta thực sự không tâm tình tu luyện, chỉ lo lắng các ngươi tại địa ngục đảo có cái gì ngoài ý muốn, cho nên đại gia vừa thương lượng, dứt khoát tới tìm các ngươi.
Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải các ngươi."
Cơ Tiểu Nguyệt nói xong, liền quan tâm hỏi, "Địa ngục đảo tình huống như thế nào? Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam, còn có kia hai cái khô lâu chết không có.
Tình huống không thể lạc quan."
Lãnh Nguyệt lắc đầu, quay đầu trừng mắt Tô Phàm, "Huyên áo không sai biệt lắm là được rồi, đường không dứt."
"Được rồi, nàng dâu."
Vô pháp vô thiên Tô Ma Vương lập tức trung thực xuống tới,
"Không dám không thành thật ta.
Đại Hắc Cẩu, lão tổ tông, vắt cổ chảy ra nước những người này,
đều là nàng dâu chỗ dựa, không thể chơi vào. Chương 1805, hai người là chăm chú. Chương 1805, hai người là chăm chú. Ở trên đảo, một cái sơn cốc bên trong, thì ra là thế. Nghe được Lãnh Nguyệt giảng thuật, đại gia nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Lý Hữu Đức một bên uống rượu, một bên xoa trên đầu thành bao, nói thật, đến bây giờ bản gia còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hà chỉ là ngươi, chúng ta không phải là không dạng này. Vương Tiểu Tiên thở dài. Tương tại trong con mắt của bọn họ, Gia Cát Minh Dương vẫn luôn là một cái cơ trí, ôn hòa, trượng nghĩa người. Thậm chí tại Gia Cát Minh Dương trên thân, còn chứng kiến Lưu Vân Tông đại sư Minh Mộ Dung Vân đoan cái bóng, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn. Nhưng ai liệu, chỉ như vậy một cái người khiêm tốn, lại tàng lấy không muốn người biết một mặt. Đây chính là lòng người khó dò. Cái này giáo huấn cũng nói cho chúng ta biết, về sau phàm là không liên quan gì đến chúng ta người, cũng không thể dễ tin. Nghe được Tô Phàm lời này, đại gia nhao nhao gật đầu. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, Thanh Long Thần Điện hiện tại như thế nào? Thanh Long Thần Điện ngược không có gì, tất cả bình thường, cũng là tỷ ta nói đến đây, Lý Hữu Đức không khỏi nhíu mày. Thiên Nhi tỷ thế nào rồi? Tô Phàm hồng nghi, dường như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy phân chấn, chẳng lẽ nàng tìm tiểu bạn trai, chuẩn bị sa thải tổng điện chủ chức vụ, về nhà giúp chồng dạy con. Lý Hữu Đức trợn trừng mắt, bàn ra cũng là muốn cho cô gái này bạo quân, từ đi tổng điện chủ chức vụ, dạng này về sau cũng không cần lại bị nàng nghiền ép. Tô Phàm méo miệng. Tốt a. Cao hứng hụt một trận. Tỷ ta theo Bạch Hổ Thần Điện sau khi trở về, cũng không biết đang làm cái gì, cả ngày thần thần bí bí. Đồng thời trước mấy ngày nàng còn tìm tới cửa, cướp đi ta móc truy, chạy về Đông Dương quận. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này nữ bạo quân, đến cùng đang làm cái gì? Cướp đi móc truy. Tô Phàm kinh ngạc, không có nửa điểm đồng tình, khẽ nói, ngươi đây chính là đáng đời, đã sớm từng nói với ngươi đem móc truy cho ta, ngươi lại không tin, hiện tại tốt đi, tiện nghi một ngoại nhân. Xác thực. Lý Hữu Đức gật đầu. Đợi chút nữa. Không đúng không đúng. Mặc dù Lý Nguyệt Tiên là nữ bạo quân, nhưng bất kể nói thế nào cũng là hắn thân tỷ, cái này có thể tính người ngoài. Tô Phàm ôm lấy Lý Hữu Đức bà bay, như tên trộm cười nói, mập mạp chết bẩm, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi vị này thân tỷ, chưa hẳn liền có ta người huynh đệ này đáng tin cậy. Mau mau cút. Lý Hữu Đức vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra Tô Phàm. Nói người khác bàn ra còn tin tưởng, nhưng liền ngươi ma đầu kia, bình thường hố bàn ra còn hố thiếu đi, còn dám nói đáng tin cậy. Mặt đâu? Tiểu Thanh Long đánh giá Tô Phàm, lão cha, trong khoảng thời gian này, ngươi tu luyện được thế nào? Tô Phàm lông mày nhướng lên, nghịch tử, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Thanh Long cười gian, bản thân Long muốn nói là, hiện tại bản thân Long đã đột phá tới đệ cửu giai đoạn, rất nhanh liền có thể bước vào đệ thập giai đoạn, bước vào hư thần cảnh. Cha, ta cũng giống vậy. Tiểu Băng Phượng vây cánh, bay đến Tô Phàm đầu bay. Quai bảo thật lợi hại. Tô Phàm cưng chiều xoa Tiểu Băng Phượng đầu, sau đó liếc nhìn Dương Dương đắc ý Tiểu Thanh Long, lông mày hơi nhíu, đưa tay chính là một cái đại chùy bà tử rút đi. Châu cái gì châu? Coi như ngươi có thể lên thiên, lão tử cũng có thể đem ngươi kéo xuống đến đánh một trận. Tiểu Thanh Long nghiến răng nghiến lợi, đều là ngươi hải tử, dựa vào cái gì lão tỷ có thể được tới ngươi khích lệ, ta liền phải bị đánh. Cái này không công bằng. Bởi vì tỷ tỷ ngươi là ta bảo. Tô Phàm ôm Tiểu Băng Phượng, nhẹ vô về kia nhu thuận lông vũ, vẻ mặt sủng ái. Tốt tốt tốt. Tiểu Thanh Long gật đầu cười giận dữ, chờ sau này lão tỷ lấy chồng, ta xem ai đến cấp ngươi dưỡng lao tổng trung. Tô Phàm gân xanh nổi lên, quắc, lão tử hiện tại liền cho người tổng trung. Gió gấp, xe hô. Thấy tình thế không ổn Tiểu Thanh Long, co cẳng liền chạy. Nam Cung Chấn lắc đầu bật cười. Có dạng gì lão tử, liền có dạng gì nhi tử, lời này quả nhiên một chút không giả. Đương nhiên, Nam Cung Chấn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi hẳn là còn không có ngưng tụ ra hư thần chi lực a?" "Không có. Bởi vì lo lắng các ngươi đột phá hư thần cảnh sau trước tiên, ta liền chạy đến Táng Thần Hải, cho nên không có thời gian ngưng tụ hư thần chi lực." Lãnh Nguyệt giải thích. Nam Cung Chấn vuốt râu, trêu ghẹo cười nói, "Nha đầu, ngươi hẳn không phải là đang lo lắng chúng ta à, mà là tại lo lắng kia tiểu vương bắt đạn." Lãnh Nguyệt gương mặt đỏ lên. Ngay chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, khám phá không nói toạc. Tô Phàm nhíu mày, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng đi, lão già chết tiệt, ngươi lại để một cái tiểu vương bắt đạn thử một chút. Bảo ngươi tiểu vương bắt đạn lại sao thế? Nam Cung Chấn về trường, lão phu đường đường hư thần cảnh, còn sợ ngươi cái này nhỏ nhỏ thiên nhân cảnh. Ngươi lợi hại, ngươi phách lối. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Hư thần cảnh đúng không? Nhìn a, chờ tiểu gia về sau bước vào hư thần cảnh, sẽ chậm chậm thu thập ngươi lão già này. Tiếp lấy, hắn liền ôm Lãnh Nguyệt eo nhỏ, liếm láp mặt cười hắc hắc nói, nàng dâu, ngươi thật tốt, ta rất cảm động, không hưởng là phu lấy trước như vậy thương ngươi. Chắc không được lúc ấy tại địa ngục đảo, nàng dâu cùng Tư Đồ Nguyệt thời điểm chiến đấu, một mực không gặp nàng mở ra hư thần chi lực, thì ra còn không có ngưng tụ ra. Ngưng tụ hư thần chi lực, muốn chờ đột phá hư thần cảnh. Nói cách khác, cần đột phá tới hư thần cảnh, nguyên tố linh lực khả năng chậm rãi chuyển hóa thành hư thần chi lực. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, như tên trộm đụng lên đi, Phàm ca, vụ trộm hỏi một câu, trước kia ngươi là thế nào đau đại tỷ đại? Tô Phàm sầm mặt lại. Lý Hữu Đức đội vàng kéo dài khoảng cách, giảo biện, tư tưởng đừng xấu xa như vậy, bản gia là đường đường chính chính đang hỏi ngươi vấn đề. Tiểu gia hôm nay cũng muốn đường đường chính chính đánh người. Tô Phàm móc ra cục gạch nào tới. Hai người lại đánh nhau ở một khối, không có chút nào yên tĩnh. Nam Cung Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, vậy kế tiếp, ngươi liền chuyên tâm ngưng tụ hư thần chi lực, có hư thần chi lực, thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, về phần những chuyện khác, giao cho lão phu cùng các đại tôn giả là được. Tốt. Lãnh Nguyệt gật đầu, nhìn xem Nam Cung Chấn sau lưng cựu đại tôn giả, vất vả các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Chín người khoát tay. Bọn hắn vất vả cái gì? Chân chính vất vả chính là trước mắt đám người tuổi trẻ này. Bởi vì chỉ có đám người tuổi trẻ này mới có hy vọng đánh bại Tư Đồ Nguyệt. Nam Cung Chấn một bước đạp không mà lên, rơi vào bên cạnh một tòa cự phong đỉnh núi, ngẩng đầu ngắm nhìn Táng Thần Hải. Các vị thống lĩnh, các ngươi tự mình dẫn người tiềm phục tại bốn phía hải vực, nhìn chằm chằm Táng Thần Hải. Là. Các đại thống lĩnh gật đầu, dẫn người quay người rời đi. Nam Cung Chấn trầm ngâm một lát, cúi đầu nhìn về phía cựu đại tôn giả. Các ngươi đi lên, chúng ta thương lượng chuyện gì, rất trọng yếu. Cựu đại tôn giả nhìn nhau, lướt lên đỉnh núi. Sau đó chỉ thấy 10 người tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Lãnh Nguyệt theo đại hắc cầu trong tay muốn tới thời gian thần ngọc, cũng không hề che giấu gì cả, trực tiếp mở ra thời gian pháp trận, bắt đầu tu luyện. Bởi vì không cần thiết lại che giấu. Bất luận là Nam Cung Chấn, vẫn là cựu đại tôn giả, đều đã biết thời gian pháp trận tồn tại. Thậm chí ngay cả một đám thống lĩnh đều biết. Phàm ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta mau qua tới nhìn xem Nam Cung lão đầu và cựu đại tôn giả đang thương lượng chuyện trọng yếu gì. Bị đánh mắt mũi sưng bầm Lý Hữu Đức, vội vàng đẩy ra Tô Phàm cầu xin tha thứ. Tô Phàm sửng sốt một chút, ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Nam Cung Chấn 10 người. Tiếp lấy, hai người liền rón rén đụng lên đi, vội hai nghe lén. Ta nói, hai người là chăm chú sao? Nghe lén thời điểm, tốt xấu cũng mở ra ẩn thân thuật, tôn trọng một chút chúng ta a. Nam Cung Chấn quay đầu trừng mắt hai người. Chính là, chúng ta cũng không phải mù lòa. Cựu đại tôn giả cũng rất im lặng. Cứ như vậy quang minh chính đại đứng tại phía sau bọn họ nghe lén. Xin hỏi các ngươi là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh, còn tại vũ nhục chính các ngươi trí thông minh. Chương 1806, cực lớn quy mô thú triều. Chương 1806, cực lớn quy mô thú triều. Vậy các ngươi đang nưu đồ cái gì trộm đạo sự tình? Nếu là có chuyện gì tốt, có thể nhất định phải nhớ mang chúng ta theo. Hai người nhe răng nết miệng. Trộm đạo? Nam Cung Chấn ra râu ria trừng mắt. Cho là chúng ta giống như các ngươi vô sỉ. Đại tôn giả bất đắc dĩ cười một tiếng, chúng ta là đang thương lượng tổ chức sát thủ sự tình. Việc này còn có cái gì dễ thương lượng? Tô Phàm không hiểu. Nhị tôn giả đi theo mở miệng, tổ chức sát thủ đã tăng dã, cho nên chúng ta liền nghĩ đổi một cái tên, cũng không thể một mực tổ chức sát thủ đều to lên. Lý Hữu Đức nghĩ, tổ chức sát thủ cái tên này rất tốt à, uy phong khí phách, đơn giản dễ hiểu, nghe xong liền biết các ngươi không phải vật gì tốt. Ngươi mới không phải đồ tốt. Thứ tôn giả mặt đen lên. Đúng, cả nhà ngươi đều không phải là đồ tốt. Nhỏ ma đồng cũng đi theo gật đầu. Những người khác cũng đều không ngoại lệ, hung hăng trừng mắt Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức cười. Chúng ta nghĩ đến hai cái danh tự, các ngươi giúp chúng ta nhìn xem cái nào thích hợp hơn. Tên thứ nhất, Tứ Châu Minh, bởi vì chúng ta những người này đến từ tứ đại châu các loại địa phương. Cái thứ hai danh tự, Chính Nghĩa Minh, ý tứ chính là từ nay về sau, chúng ta muốn vì bảo hộ chính nghĩa mà chiến. Yêu Mị Mỹ phụ huyện chuyển cười một tiếng. Tô Phàm hai người khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Không chỉ có tục khí, còn rất không muốn mặt. Một đám giết người không chớp mắt đao phủ, thế mà rõ rạc danh xưng Chính Nghĩa Minh. Quả thực chính là đảo ngược thiên cương. Không được. Lưng còn lão ẩu hỏi. Khẳng định không được. Tô Phàm lắc đầu. Hơi chút trầm ngâm, cười mờ ám, tiểu gia nghĩ đến hai cái tên không tệ, Ma Vương Điện, Thí Thần Điện. Mười người mặt đen lên. Ma đầu, ngươi chăm chú. Hai cái danh tự này mới là nghe xong liền biết không phải vật gì tốt. Lý Hữu Đức hắc hắc một tiếng cười gian, nếu không liền gọi hãm hại lừa gạt, khi nam phách nữ tổ chức. Đi đi đi, đi một bên chơi. Nam Cung Chấn vẫy tay, kia ghét bỏ biểu lộ, giống như xua đuổi con rồi như thế. Hai người hậm hực cười một tiếng. Tô Phàm vừa mới chuyển thân, không đợi phóng ra bước chân, dường như nghĩ đến cái gì, cúi đầu trầm ngâm sẽ, quay đầu nhìn xem Lục Tôn giả, lão Lục. Ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Lục Tôn giả hồng nghi. Lão Lục xưng hô thế này, nghe thế nào có chút kỳ quái. Không hiểu để cho người ta khó chịu. Tô Phàm vung tay lên, băng phong Thẩm Thiên Vấn xuất hiện. Lý Hữu Đức lập tức nhìn về phía Thẩm Thiên Vấn thi thể, thấp giọng hỏi thăm, Phàm ca, hỏa nguyên làm chi tâm tới tay không có. Tô Phàm gật đầu, nhìn xem Lục Tôn giả nói rằng, giúp ta đem Thẩm Thiên Vấn thi thể đưa đi Thanh Long Thần Điện, giao cho Thẩm Khả Nhi, thuận tiện đem Táng Thần Hải tình huống, nói cho Duyện Tỷ cùng đại ca, để bọn hắn phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Tốt. Lục Tôn giả gật đầu. Thu hồi Thẩm Thiên Vấn thi thể. Tô Phàm lại bàn giao một câu, mặt khác, hỏi thăm Duyệt Tỷ, Tam Đại Thần Điện đem đế khí vật liệu đưa tới không có, đưa tới lời nói, liền toàn bộ mang đến. Bạch Hổ Kiếm đã trả lại Trương Thiền, cho nên không cần lại đi thăng cấp. Nhưng Chu Tức Kiếm còn không có thăng cấp. Kia bốn kiện không chọn vẹn đế khí, cũng cần chữa trị, thăng cấp, không có tài liệu xấu. Lục Tôn giả gật đầu, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Vị này Thẩm Sư Minh, cũng là một cái người cơ khổ, vừa mới cùng muội muội đoàn tụ, kết quả hiện tại liền âm dương lưỡng cách. Lý Hữu Đức nhịn không được thở dài một tiếng. Vế quan a. Tô Phàm quay người tiến vào phía dưới sơn cốc. Hoàng Nguyên làm chi tâm không thể lấy không, nhất định phải là Thẩm Thiên Vấn báo thủ. Vừa trở lại sơn cốc, Công Tôn Trị liền đến tới Tô Phàm bên cạnh, thiếu chủ, nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Tô Phàm hồ nghi. Trước khi đi, ta lo lắng lần này đi ra, khả năng trở về không được, cho nên liền đem theo Tiểu Tiên Cốc cấp sạch thiên tài dị bảo, toàn bộ cho Kim Duyệt. Công Tôn Trị thấp giọng nói rằng, không thể quay về. Tô Phàm sững sờ. Công Tôn Trị thở dài, dù sao lần này chúng ta đối mặt địch nhân, từng là một vị thần cảnh cường giả. Cho nên khẳng định phải làm tốt tự chiến chuẩn bị. Có cái này giác ngộ là tốt. Tô Phàm vô công Tôn Trị bà bay, nhưng ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng chúng ta khẳng định đều có thể sống sót. Công Tôn Trị nhìn xem Tô Phàm một lát, đột nhiên gật đầu. Về phần những hậu thiên tài dị bảo, cho Duyệt tỷ cũng không sự tình, dù sao cũng không phải cái gì người ngoài. Tô Phàm cười cười. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nam Cung Chấn cùng các đại tôn giả cũng rốt cục giải quyết dứt khoát, đem tổ chức sát thủ chính thức đổi tên là Tứ Châu Minh. Cái gì Ma Vương đỉnh, Thí Thần Điện, hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Lục tôn giả cũng mang theo một đống lớn đế khí vật liệu trở về, toàn bộ giao cho Nam Cung Chấn. Thế là, Nam Cung Chấn ngay tại Sơn Cốc Lý mở ra một cái luyện khí thất, cả ngày tự giam mình ở bên trong thăng cấp Chu Tức Kiếm, chữa trị tứ đại không chọn vẹn đế khí. Công dựng thẳng một tấm bia đá. Tô Phàm cùng chó không được đi vào. Nếu không phải là bởi vì cần Nam Cung Chấn hỗ trợ luyện khí, liền Tô Phàm kia nước tiểu tính đã sớm mang theo đại hắc cầu giết đi vào, phá hủy cái này luyện khí thất. Vâng. Ngày này, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng lần lượt đem thần đài rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, nên đón kinh khủng thiên kiếp. Đoạn thời gian trước lãnh nguyện độ kiếp, Tô Phàm không tại, là đại hắc cầu rút một tay. Bây giờ có Tô Phàm tại, liền đại hắc cầu kia đức hạnh, chắc chắn sẽ không lười đi để ý tới. Tô Phàm mang theo Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng tiến về nơi xa hải vực, thành công độ kiếp đồng thời, còn đề luyện ra không ít quả cầu năng lượng. Tiếp lấy lại tại đại hắc cầu trợ giúp hạ, mở ra tiềm lực chi môn. Sau đó, bất luận là Tiểu Thanh Long vẫn là Tiểu Bang Phượng, nhao nhao bước vào hư thần cảnh. Lại một đoạn thời gian đã qua, Lý Hữu Đức cũng rốt cục nên đón thiên kiếp. Nhìn xem một cái tiếp một cái hư thần cảnh cường giả sinh ra, cao hứng nhất không ai qua được Nam Cung Chấn cùng các đại tôn giả. Đản sinh hư thần cảnh cường giả càng nhiều, phần thắng không nghi ngờ gì càng lớn. Liền lấy hiện tại mà nói, nếu như Tư Đồ Nguyệt không có khôi phục lại thần cảnh tu vi, đối mặt Lãnh Nguyệt, Lý Hữu Đức, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng tứ đại hư thần cảnh cường giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần cảnh phía dưới, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Về phần kia hai đại khô lâu, bây giờ càng là đã không đáng để lo. Nhưng mà dạng này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Giống đêm nay, từng đạo tiếng thú gào vang lên. Tiếp lấy chỉ thấy phía trước hải vực sóng lớn vô thiên cái địa, từng đầu bàng đại giữ tận hải thú như phát điên lao nhanh mà đến. Thống lĩnh có thú triều, đồng thời cái này thú triều quy mô xưa nay chưa từng có. Một cái thần tiên tiểu thành Tứ Châu Minh đội trưởng thở hồng hộc chạy đến một vị thống lĩnh trước người bẩm báo. Thống lĩnh ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi, mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cái loại này quy mô thú triều. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này thú triều phía sau khả năng cất giấu âm mưu gì, đội trưởng suy đoán. Thống linh thu hồi ánh mắt, lập tức dẫn người ngăn cản thú triều, ta trở về bẩm báo tôn giả. Là đội trưởng gật đầu, thần tiên tiểu thành khí tức cầm vang bộc phát, quay người hướng thú triều nên đón. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Với anh, trong lúc nhất thời, từng đạo khí thế cường đại theo biển sâu hoặc phụ cận hải đảo bộc phát. Dưới bóng đêm, từng người đội trưởng mang theo riêng phần mình dưới trướng thành viên, toàn thân dũng động các loại nhan sắc nguyên tố linh lực, mang theo kinh người sát phạt chi khí, hướng thú sóng chiều đi. Một trận máu tanh giết chóc liền triển khai như vậy. Thống linh quan sát một lát, quay người hướng Tô Phàm bọn người trô đóng quân hòn đảo bay đi. Chỉ chốc lát, đóng quân hòn đảo, chuyện gì xảy ra? Cựu đại tôn giả nhao nhao nhìn xem bay tới thống lĩnh, bao quát Tô Phàm bọn người. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Nghe được thống lĩnh lời này, yêu mị phụ nhân trợn trắng mắt, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Thống lĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, tin tức xấu là Táng Thần Hải xuất hiện cực lớn quy mô thú triều, tin tức tốt là những này hải thú thực lực đều không phải là rất mạnh. Chương 1807, ma giao tín hiệu cầu cứu. Chương 1807, ma giao tín hiệu cầu cứu. Thú triều. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện thú triều? Lý Hữu Đức tinh thần rung động, chẳng lẽ cùng Tư Đồ Nguyệt cùng gia Cát Minh Dương có quan hệ? Bọn hắn đoán được chúng ta sẽ lưu thủ nơi đây, cho nên liền để thú triều đến phân tán lực chú ý của chúng ta. Không thể nào. Vương Tiểu Thiên lắc đầu, nói rằng, dù sao liền Tư Đồ Nguyệt tự phụ, cũng không mảnh dùng loại thủ đoạn này. Cũng chưa chắc. Dù sao hiện tại, mập mạp chết bầm cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng đều đã bước vào hư thần cảnh, tăng thêm Lãnh Nguyệt em gái, chính là bốn vị hư thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn đều nắm giữ lấy cấm thuật. Liền xem như Tư Đồ Nguyệt không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không dám đến cùng chúng ta ngại bính. Cơ Tiểu Nguyệt phân tích, có đạo lý. Đại gia gật đầu. Lý Hữu Đức tiến đến Cơ Tiểu Nguyệt bên cạnh, cười nhẹ, cho nên Tiểu Yêu Tinh, ngươi là tán thành bản gia lời giải thích. Cơ Tiểu Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, ta chỉ là luận sự. Không không không. Lý Hữu Đức quát tay, chất lên vẻ mặt cười bị ổi, phải nói, chúng ta bây giờ là càng ngày càng có ăn ý, nếu không lúc nào thời điểm chúng ta tìm thời gian, đi xem sẽ tinh tinh, mặt trăng. Không có thời gian. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Cô nãi nãi hiện tại đối ngươi đã không hứng thú. Lý Hữu Đức hậm hực thối lui đến Tô Phàm bên cạnh, Phàm ca, bản gia cùng Tiểu Yêu Tinh sẽ đi đến hôm nay một bước này, ngươi đến hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta. Tô Phàm chỉ vào cái mũi. Rất không minh bạch. Việc này, hắn phải bị cái gì trách? Lúc trước nếu không phải là các ngươi cùng nàng phụ thân chơi cứng, bản gia sẽ chạy đi tìm nàng từ hôn. Vô duyên vô cớ nhường bản gia tổn thất một cái xinh đẹp nàng dâu, ngươi đến bồi thường bản gia. Lý Hữu Đức hừ phát khí, vẻ mặt khó chịu. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Lúc trước Lý Hữu Đức từ hôn, đúng là bởi vì bọn hắn cùng Đan Điện điện chủ ân oán. Nhưng về sau, cũng có bó lớn cứu vãn cơ hội. Có thể đối diện với mấy cái này cứu vãn cơ hội, mập mạp chết bầm này một mực là bưng không thả. Chính mình chết sĩ diện, hiện tại chạy tới trách hắn. Có bệnh nặng a. Đại tôn giả liếc nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, nhìn xem Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hỏi, vậy bây giờ làm sao chúng ta ứng đối? Cơ Tiểu Nguyệt cùng Lý Hữu Đức sự tình, hắn cũng đã biết. Chỉ có thể nói, đây là một đời trước người bị nghiệt, liên lụy một đời sau người. Kỳ thật, bất luận là Cơ Tiểu Nguyệt, vẫn là Lý Hữu Đức, trong lòng đều có đối phương. Nhưng từ hôn một chuyện, một mực là Cơ Tiểu Nguyệt trong lòng nút thắt không thể tháo gỡ, cho nên cũng liền không cách nào mở rộng cửa lòng, tiếp nhận Lý Hữu Đức. Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, địch không động ta không động, chỉ cần không thấy được Tư Đồ Nguyệt cùng Gia Cát Minh Dương, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Kia thú triều đâu? Thứ Tôn giả hỏi thăm. Bằng các ngươi Tứ Châu Minh thực lực, giải quyết cái này thú triều còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặt khác, đem hải thú thi thể thu thập lại, gần nhất trong tay có chút gấp, cần bán điểm hải thú thi thể, phụ cấp điểm gia dụng. Tô Phàm mặt không đỏ tim không đập bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, các đại tôn giả nhao nhao vẻ mặt kinh ngạc. Tô Ma Vương tình hình kinh tế căng thẳng, cần bán thành tiền hải thú thi thể phụ cấp gia dụng. Cái này sợ là bọn hắn năm nay nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười. Tô Phàm rất nghiêm túc, rất chân thành, không có nói đùa, thật muốn phụ cấp gia dụng. Biết biết. Yêu mị phụ nhân trợn trắng mắt, quay người nhìn về phía kia thống lĩnh, làm theo a. Là. Thống lĩnh con người lĩnh mệnh rời đi. Thú triều liên tiếp duy trì liên tục nửa tháng, như cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu kết thúc. Tứ Châu Minh người, cơ hồ cách mỗi nửa canh giờ, liền sẽ đưa tới một nhóm hải thú thi thể. Cái này nhưng làm Tô Phàm sướng đến phát rồi. Mặc dù những ngày hải thú, phần lớn đều là động tiên cảnh, thần biến cảnh, uy nhất cảnh tu vi, nhưng có câu nói là chân mỗi cũng là thịt. Siêu. Một vị thống lĩnh mang theo một đầu hải thú, như thiểm điện phá không mà đến. Hỗn đản, ngươi biết bản hoàng là ai chăng? Biết bản hoàng cùng Tô Ma Vương quan hệ. Dám đối xử như thế bản hoàng, nói cho ngươi, ngươi kết thúc, coi như ngươi có 10 cái mạng đều không đủ giết. Hải thú kêu to. Nhưng này thống lĩnh mắt điếc hai ngơ, vẻ mặt lạnh lùng mang theo kia hải thú, đi vào trên sơn cốc không. Tô lão đại, cứu mạng a. Vừa nhìn thấy sơn cốc Lý Tô Phàm, hải thú lập tức oa oa kêu to. Thanh âm này Tô Phàm mở mắt ra, hóa ra là cái kia trời sinh phản cốt con báo, hầu nghi nói, sao ngươi lại tới đây? Con báo quay đầu trừng mắt kia thống lĩnh, còn không tranh thủ thời gian buông tay. Thống lĩnh nhìn về phía Tô Phàm. Không đợi Tô Phàm nói chuyện, nhỏ ma đồng liền trước tiên mở miệng, thả nó a, nó chính là long ngư bên người cái kia con báo. Thống lĩnh đánh giá mắt con báo, rốt cục buông lòng tay ra. Nghe được không nghe được không? Liền các ngươi tôn giả đều biết bản hoàng, ngươi một cái nho nhỏ thống lĩnh, còn dám đối bản hoàng động thủ động cước, không muốn sống nữa có phải hay không? Con báo lúc này không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, vây mặt hất hàm sai khiến trừng mắt kia thống lĩnh. Thống lĩnh đều chẳng muốn phản ứng nó, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Con báo chạy đến Tô Phàm bên cạnh, khí phấn điên đường, Tô lão đại, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hắn cái này thái độ gì? Tốt xấu ta cũng là ngươi trung thành nhất tiểu lão đệ, thế mà không đem bản hoàng để vào mắt. Trung thành? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi đức hạnh gì, tiểu gia không biết rõ. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, đảo mắt liền đem tiểu gia bán đi. Làm sao có thể? Bản hoàng đối Tô lão đại ngài trung thành, thiên địa chứng giám. Nếu có nửa câu nói láo, đại ca nhà ta lớn át gặp trời đánh ngũ lôi. Con báo chỉ thiên thể. Điện thoại di động danh nghĩa. Tô Phàm kinh ngạc. Đúng thế. Con báo gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, phát loại độc này thể, khẳng định không có khả năng bằng vào ta danh nghĩa của mình a. Tô Phàm khỏe miệng co giật. Rất có đạo lý. Thì như hắn, bình thường đều là dùng người khác có tên nghĩa thể. Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy mê mang, bản soái ca liền biết nó có một vị đại ca, không nghe nói nó có cái gì điện thoại di động a. Tô Phàm giải thích, nó bị kia điện thoại di động chính là thần bí hòn đảo Ma Giao. Ma Giao? Vương Tiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên. Long Ngư cùng con báo bọn chúng còn nhận biết Ma Giao. Cái này ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Tô Phàm trêu tức cười nói, kẻ phản bội, tin hay không tiểu gia đi nói cho Ma Giao, ngươi dùng danh nghĩa của nó loạn phát thệ. Đi thôi đi thôi. Con báo không sợ hãi vung móng vuốt, ngược lại nó đã nhanh tự thân khó đảm bảo, coi như để nó biết cũng không quan trọng. Tô Phàm sững sờ, có ý tứ gì? Lần này chính là điện thoại di động để cho ta tới tìm các ngươi. Nó nói trong khoảng thời gian này, Hạch Tâm Hải vực có một nữ nhân, đầu tiên là đánh tới ác ma đại hạp cốc, tiếp lấy lại xông vào thiên đường hải hạp. Hiện tại, dường như lại đối thần bí hòn đảo có ý nghĩ gì, cho nên nó để cho ta tới tìm các ngươi, để các ngươi nhanh đi trợ giúp một chút. Nghe được con báo lời nói này, Tô Phàm bọn người ánh mắt trầm xuống. Con báo nói nữ nhân, không hề nghi ngờ, khẳng định là Tư Đồ Nguyệt. Đại tôn giả như mày, nàng đi ác ma đại hạp cốc cùng thiên đường hải hạp làm cái gì? Không biết rõ. Con báo lắc đầu, điện thoại di động không nói, chỉ nói nếu như thần bí hòn đảo kết giới bị nữ nhân kia đánh vỡ, tứ đại châu đem đứng trước tai họa ngập đầu, để các ngươi nhanh đi. Lo lắng Tô Phàm bọn người không tin, con báo lại cố ý bổ sung lại một câu, hơn nữa lúc ấy nó lúc nói lời này, thần sắc rất nghiêm trọng, không giống như là đang nói đùa. Tô Phàm cúi đầu, vuốt cằm. Thật bất ngờ. Ma Giao thế mà lại tìm bọn hắn cầu cứu. Thần bí hòn đảo bên trong, không phải còn có một cái thần bí tiểu lão đầu. Cái này tiểu lão đầu, chẳng lẽ cũng không phải Tư Đồ Nguyệt đối thủ? Tô lão đại, ngươi là không biết rõ, hiện tại Hạch Tâm Hải vực cùng nội hải đại loạn, tất cả hải thú đều hướng ra ngoài biển mà tới. Nguyên bản ta còn không biết, những này hải thú muốn làm gì. Khi đi tới nơi này ta mới hiểu được, hóa ra là hướng về phía các ngươi. May mắn đệ đệ ta Cơ Linh, giả bộ thành thú triều một viên, xen lẫn trong thú triều bên trong, không phải căn bản không gặp được các ngươi. Con báo thở dài. Chương 1808, muốn nhìn thế nào đi? Chương 1808, muốn nhìn thế nào đi? Vất vả. Tô Phàm cười cười. Cái này muốn đánh phát bản vương. Con báo xoa xoa móng vuốt, hai mắt sáng lên hắc hắc cười không ngừng. Tô lão đại, không được toàn bộ 180 vỏ rượu ngon khao hạ. Tô Phàm mắt trợn trắng. Tên khốn nạn này, uống rượu uống đến nghiền đi. Đợi chút nữa. Đông nhiên, Tô Phàm nhướng mày, ngươi vừa mới nói, nữ nhân kia đi qua ác ma đại hạp cốc. đối. Con báo gật đầu, điện thoại di động nói như thế. Thế cay thỏ đầu chết không có. Nghe được Tô Phàm lời này, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, suýt nữa quên mất hôn đàn này. Thế cay thỏ đầu. Con báo choáng váng, Tô lão đại, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ác ma đại hạp cốc còn cất giấu một món ăn? Tô Phàm khẽ miệng giật một cái, giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi sắc thực trâu, dám nói tê cay thỏ đầu là một món ăn. Tê cay thỏ đầu không phải liền là một món ăn tên món ăn. Con báo không hiểu. Tô Phàm trợn trắng mắt, tiểu gia nói tê cay thỏ đầu là một cái con thỏ nhỏ, ác ma đại hạp cốc bá chủ. Con thỏ nhỏ liền con thỏ nhỏ, nói cái gì tê cay thỏ đầu, ngươi đây không phải cố tình lừa dối bản vương. Con báo im lặng. Thật đúng là coi là ác ma đại hạp cốc, cất giấu một đạo thơm ngào ngạt đồ nhắm đâu. Lừa dối ngươi thì thế nào? Mau nói. Tô Phàm một cước đá tới. Không biết rõ. Con báo trực tiếp trả lời ba chữ. Được thôi. Tô Phàm gật đầu, vẫy tay, trở về nói cho con lươn nhỏ, chúng ta không rảnh, để bọn hắn tự mình giải quyết. Được rồi. Bản hoàng cái này đi truyền lời. Con báo nói xong, xoay người chạy. Tô Phàm sững sờ, vội vàng một thanh dắt lấy con báo, ngươi thật đúng là đi. Con báo vào đầu bứt tai, không phải ngươi nói đi, các ngươi không rảnh, để bọn hắn tự mình giải quyết. Tô Phàm nhíu mày, việc quan hệ tứ đại châu an nguy, ngươi cũng không biết quên nhủ ta, hoặc là tìm cái lý do thuyết phục ta, để cho ta đồng ý đi giúp bọn hắn. Ta chính là truyền lời, không có cái này nhàn tâm. Lại nói, ngươi ma đầu kia chuyện không muốn làm, ai quên đến động. Con báo một thanh đẩy ra Tô Phàm tay, đến cùng muốn hay không đi, tranh thủ thời gian quyết định. Tô Phàm nhìn về phía Lãnh Nguyệt bọn người, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lý Hữu Đức suy nghĩ nói, chúng ta tao ngộ thú triều đồng thời, thần bí hòn đảo cũng tao ngộ tư đầu nguyệt ngấp nghé. Xem ra thú triều xuất hiện, hẳn là vì phân tán lực chú ý của chúng ta, cũng ngăn chặn chúng ta. Bởi vậy có thể thấy được, tư đầu nguyệt mục đích thực sự chính là thần bí hòn đảo, đoán chừng tại cái đảo thần bí này bên trong, cất giấu cái gì nàng mong muốn đổ vận. Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức cái này phân tích, không phải không có lý. Bởi vì trước kia tư đầu nguyệt cũng đã nói, thần bí hòn đảo có chí bảo, còn nói chờ thoát khốn sau trước tiên, liền sẽ đánh tới thần bí hòn đảo. Mặc kệ tư đầu nguyệt đang bày ra cái gì, chúng ta khẳng định đều muốn đi ngăn cản, không thể để cho nàng đạt được. Cho nên hạch tâm hải vực, chúng ta khẳng định phải đi. Nhưng muốn nhìn thế nào đi? Lý Hữu Đức cười gian. Vương Tiểu Thiên hung hăng khinh bỉ nhìn Lý Hữu Đức, khẳng định là bay lên đi, chẳng lẽ muốn đi tới, hoặc là bỏ đi. Ngươi hiểu trái chứng. Lý Hữu Đức một bàn tay hô đi, bàn ra có ý tứ là, nếu như ma giao đồng ý chúng ta tiến vào nội hải đáy biển hẻm núi, trực tiếp dùng truyền tống môn, truyền tống tới hạch tâm hải vực thần bí hòn đảo, kia đến lúc đó chẳng những đỡ tốn thời gian công sức, còn có cơ hội dòm ngó đáy biển hẻm núi cùng thần bí hòn đảo bí mật. Tô Phàm trong mắt sáng lên. Không sai không sai. Hiện tại không nghi ngờ gì chính là một cái tiến vào đáy biển hẻm núi cùng thần bí hòn đảo tuyệt hảo cơ hội. Đối với hai địa phương này, hắn một mực tràn ngập hiếu kỳ, đã sớm muốn đi vào tìm tòi hư thực. Vậy thì đi thôi. Nếu như Tư Đầu Nguyệt thật đối thần bí hòn đảo có ý tưởng, ma giao hẳn là sẽ đồng ý chúng ta tiến vào đáy biển hẻm núi. Đúng, không đồng ý, ta liền không đi. Đại gia nhao nhao gật đầu đồng ý, nơi này liền giao cho các ngươi. Tô Phàm quay đầu nhìn các đại tôn giả căn dặn một câu, trừng mắt Tiểu Thanh Long, còn không biến về bản thể, mang bọn ta đi nội hải. Dựa vào cái gì là ta? Bởi vì ngươi đã đột phá hư thần cảnh, tốc độ so với chúng ta nhanh. Ta thật là thần long, cao cao tại thượng thần long, há có thể bị các ngươi những này nhân loại nhỏ bé lấy ra làm tòa giá? Loại này có nhục thần long sự tình, ta không làm. Có phải hay không coi là đột phá tới hư thần cảnh, lão tử liền thu thập không được ngươi? Ta không phục, rõ ràng lão tỷ cũng đã đột phá tới hư thần cảnh, ngươi không đi tìm nó, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta. Long đệ đệ, ngươi không phục đúng không? Tiểu Băng Phượng cười tủm tỉm bay đi lên. Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại. Phục. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiểu Thanh Long lập tức biến trở về bản thể. Bây giờ bản thể của nó đều đã túc đạt hơn nghìn trượng, như một đầu hùng vĩ sơn lĩnh, toàn thân vảy rồng lấp lóe mông lung thanh quang, cuồn cuộn long uy gào thét bát phương. Phu cận hải vực hải thú đều không ngoại lệ nhao nhao phủ phục xuống dưới, quỳ bái. Nhất là kia mi tâm sử màu xanh bảy ngược, như thần thiết đúc kim loại mà thành. Tô Phàm đánh giá bây giờ Tiểu Thanh Long, không dối gạt các ngươi nói, từ nhỏ ta liền có một cái đồ long mộng, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Đồ long. Đám người giật mình. Lý Hữu Đức đội vàng một thanh ôm Tô Phàm, "Phàm ca, mặc dù kiêm lịch tử đáng hận, nhưng dù sao cũng là ngươi cùng đại tỷ đại thân sinh cốt đủ, chuyện cũ kể thật tốt, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi cũng không thể thật làm thịt nó." "Đúng đúng đúng." Vương Tiểu Thiên liên tục gật đầu, "Nếu là ngươi thèm ăn, muốn nướng điểm thịt rồng đến nhắm rượu, chặt rơi nó một cái móng đuốt là được." Tiểu Thanh Long cũng liền bận bịu phóng lên tận trời, ngao ngao kêu to. "Họ Tô, ngươi cũng quá không có lương tâm, ta thật là đem ngươi trở thành thân đa a, ngươi sao có thể nghĩ đến đồ long đầu? Có biết hay không lời này của ngươi sẽ để cho ta rất đau lòng." "Long ca, đã thật sâu bị ngươi nhòi nhói, coi như ngươi đem trong thiên hạ tốt nhất mọi thứ đều cho ta, cũng đền bù không được thương thế của ta đau nhức." Tô Phàm cười ha hả, hiểu lầm, ta muốn nói là cưới rồng, không phải đồ long." Đại gia trưởng hô một mạch. "Thật đúng là coi là ma đầu kia, muốn đồ long đâu." Siêu. Một đám người nhảy lên một cái, lần lượt rơi vào thanh long trên lưng. "Đợi chút nữa." Lúc này, Nam Cung Chấn vẻ mặt tiểu thụy, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi theo luyện khí thất đi tới. Theo vung tay lên, năm kiện đế khí lướt lên không trung, rơi vào Tô Phàm bọn người trước người. Chính là Chu Tước kiếm cùng kia bốn kiện không chọn bện đế khí. Nam Cung Chấn khàn khàn cười một tiếng, đều đã thăng cấp thành công, tất cả đều là thượng phẩm đế khí. Trong khoảng thời gian này, hắn làm một lát cũng không dám trì hoãn, cả ngày lẫn đêm bận rộn, bây giờ cuối cùng toàn bộ giải quyết. Tô Phàm kích động bạc phần, bay xuống ôm lấy Nam Cung Chấn, liền ở đằng kia mặt già bên trên bẹ một ngụm, "Nghĩa phụ, ta thật sự là quá yêu ngươi." Nam Cung Chấn sờ lấy mặt mo, lẩm bẩm, "Thế nào cảm giác, giống như bị chó cắn một ngụm." "Lao đầu, tin hay không tiểu ra một cước để ngươi trứng nát chim vong." Tô Phàm xù lông, mắng to một câu, sau đó hầu nghi nói, "Ngươi không phải nói thăng cấp đế khí cũng có khả năng báo hỏng sao? Nhưng bây giờ ngươi thăng cấp nhiều như vậy, thế nào một cái cũng không báo hỏng?" "Bởi vì lao phu xoay a." Nam Cung Chấn học Tô Phàm luận điệu, đắc ý ha ha cười nói. Tô Phàm nháy mắt, "Lao giả chết tiệt, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu? Trước kia là của ngươi. Thăng cấp cùng luyện chế không giống. Luyện chế báo hỏng suất sát thực cao, nhưng thăng cấp báo hỏng suất rất nhỏ." Nam Cung Chấn cười ha hả giải thích. "Lão già chết tiệt, không thành thật." Tô Phàm méo miệng, mắng nữa một câu lão già chết tiệt thử một chút. Nam Cung Chấn một cái bạo lật đập vào Tô Phàm trên đầu, sau đó trên mặt bò lên mỉm cười, "Đi thôi, cẩn thận một chút." Tô Phàm gật đầu, lần nữa trở lại Tiểu Thanh Long trên lưng, thu hồi năm đại đế khí, "Ngươi tử, đi." Ngâm. Một tiếng biết hai long ngâm, Tiểu Thanh Long lập tức mang theo Tô Phàm bọn người, biến mất tại Nam Cung Chấn đám người dưới tầm mắt. Nam Cung Chấn nói nhỏ, "Hy vọng lần này tiến đến Hạch Tâm Hải vực, có thể thuận lợi giải quyết hết Tư Đồ Nguyệt. Nếu như bây giờ không giải quyết rơi Tư Đồ Nguyệt, đợi nàng khôi phục lại đỉnh phong tu vi, đến lúc đó liền đem hoàn toàn mất đi hy vọng." Chương 1809, không bị khống chế run rẩy. Chương 1809, không bị khống chế run rẩy. Thanh Long trên lưng. Lãnh Nguyệt lần nữa mở ra thời gian pháp trận, tiếp tục tu luyện. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức thì vây quanh ở Tiểu Thanh Long vậy ngược trước. Lý Hữu Đức sờ lên cằm, "Phàm ca, ngươi có hay không cảm thấy, mảnh này vậy ngược giống như thật không đơn giản dáng vẻ?" "Tiểu gia không ngủ." Tô Phàm trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, dò xét vậy ngược một lát, đột nhiên móc ra bá vương thương. "Sú lão đầu, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Thanh Long tại chỗ liền dọa đến run một cái. "Thử một chút ngươi cái này vậy ngược cường độ." "Đừng sợ, vi phụ sẽ rất dịu dàng." Tô Phàm trấn an. Tiểu Thanh Long kêu rên, "Lão mụ, tính nhi tử cầu ngươi, ngươi nhanh quản quản hắn a." Lãnh Nguyệt lau trán, trừng mắt Tô Phàm hai người, "Các ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh điểm?" "Có thể, có thể, có thể." Hai người gật đầu như dã tỏi, rất là vui vẻ chạy vào thời gian pháp trận, đối Lãnh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, liền ngay cả bận bịu ngồi ở một bên, nhắm mắt tu luyện. Nếu là không có Lãnh Nguyệt thí chủ đốc thúc, thật không dám tưởng tượng, liền hai người bọn họ cái này đức hạnh, sẽ đem tứ đại châu náo thành cái dạng gì. Khương Trần lắc đầu. "Xác thực." Vương Tiểu Tiên gật đầu. "Vừa thí chủ, ngươi cũng giống vậy." "Vừa thí chủ?" "Con lựa chọn, ngươi không phải phải gọi Vương thí chủ sao?" "Không, tiểu tăng cảm thấy, vừa hai chữ càng với ngươi." "Chết con lựa chọn, bản soái ca liều mạng với ngươi." Lãnh Nguyệt lông mày nhảy lên. "Những người này là nghe không hiểu tiếng người sao?" Một bên khác, còn có một cái không yên tĩnh ra hỏa. Con báo toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long, chảy nước miếng chảy ròng. Ma giao long chảo mặc dù rất mỹ vị, nhưng khẳng định so ra kém Thanh Long long chảo a. Dù sao một cái là giao long, một cái là chân chính thần long, không tại một cái cấp bậc. Vừa nghĩ đến đây, nó tìm đường chết chạy đến Tiểu Thanh Long phía trước, "Thanh Long đại ca, thương lượng chuyện gì thôi?" "Chuyện gì?" "Đem ngươi long chảo làm một cái nướng đến nếm thử." "Bản thân long trước nướng ngươi." Tiểu Thanh Long gầm hét. "Thế đạo này là thế nào? Cái gì a miêu a cậu cũng dám cưới tới trên đầu nó đến Dương Ai?" Mấy ngày sau, Long Ngư vợ chồng chỗ hòn đảo. Thế mà tới nhiều người như vậy. Long Ngư vợ chồng, Cự Ngạn, Hải Tượng đứng tại hư không, nhìn xem bay tới Thanh Long cùng Tô Phàm bọn người, vô cùng ngạc nhiên. Hải Tượng ôm bụng nói, "Tô Ma Vương bên người bằng hữu cùng thần thú toàn bộ điều động, xem ra điện thoại di động nói nữ nhân kia, thật không đơn giản." Rồng được cá gật đầu, "Còn có, các ngươi nhìn Thanh Long toát ra khí tức, rõ ràng đã siêu việt ma giao. Điện thoại di động là thần tiên đại viên mãn tu vi, Thanh Long khí tức siêu việt nó, vậy nó chẳng phải là hung ngạc nói đến đây?" Ánh mắt không khỏi run rẩy. Ba cái đáng sợ chữ trồi lên não hải. "Hư thần cảnh, hư thần cảnh thần long, lao thiên gia của ta, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ a." Rồng được cá vội vàng nên đón, thần thái vô cùng cung kính, "Gặp qua thần long đại nhân." "Miễn lễ." Tiểu Thanh Long dừng lại, giơ lên đầu mũi vểnh lên trời, vênh báo hung hăng. "Lão đại, ngươi cho nó đi cái gì lễ? Hôn đàn này, so Tô lão đại còn vô sỉ, còn không nói võ đức, nhìn một cái ta cái này toàn thân trên dưới tổn thương, tất cả đều là nó đánh." Con báo toàn thân máu ứ động, chật vật không chịu nổi. Long Ngư vợ chồng hung ngạc, Hải Tượng giật mình. "Con báo, ngươi điên rồi đi, dám nói như vậy một đầu thần long." "Quả nhiên." Tiểu Thanh Long nổi giận, "Cẩu vật, ngươi lặp lại lần nữa. Tới đi, giết ta đi. Như thế không có tôn nghiêm còn sống, còn không bằng chết tốt." Con báo từ từ nhắm hai mắt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. "Ngươi chính là phạm tiện, muốn bị đánh, nếu không phải ngươi nhớ bản thần long long chảo, bản thần long cái này một lộ thượng sẽ đánh ngươi." Tiểu Thanh Long đánh giá mắt con báo, khắc khắc cười nói, "Đã ngươi chủ động muốn chết, kia bản thần long liền thành toàn ngươi đi." Nói liền một móng vuốt búa tới. Phù phù. Long chảo còn không có rơi xuống, con báo liền phù phù một tiếng quỳ đi xuống, trong nháy mắt liền chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, "Long ca, đừng như vậy, có việc dễ thương lượng, động thủ động tức không phải hành vi quân tử." Tiểu Thanh Long nhíu mày, "Ngươi không phải muốn chết?" Con báo bày biện móng vuốt, "Không muốn không muốn, còn sống thơm như vậy, ai còn muốn chết đâu, Long ca, ngài nói đúng không?" "Đức hạnh." Tiểu Thanh Long vẻ mặt xem thường, sau đó nhìn xem rồng được cá, "Kia ma giao đâu?" Rồng được cá thật không dám lỗ mãng, nó cũng sớm đã trở về thần bí hòn đảo, còn nói để các ngươi trực tiếp đi Hạch Tâm Hải vực. "Bay qua?" Tiểu Thanh Long hỏi. "Không phải đâu." Rồng được cá im lặng. "Nhìn lời này của ngươi hỏi, bản hoàng cũng không biết làm như thế nào trả lời." không bay qua, chẳng lẽ muốn nằm sấp đã qua? Tiểu Thanh Long cau mày, thối lao cha, cái này ma giao rõ ràng không muốn để cho chúng ta đi đáy biển hẻm núi cùng thần bí hòn đảo. Tô Phàm cũng không nhịn được tức giận. Rõ ràng là cái này con lươn nhỏ chạy đến tìm bọn hắn tìm kiếm trợ giúp, kết quả hiện tại còn không muốn để cho bọn hắn sử dụng truyền tống môn. Bay đi Hạch Tâm Hải vực. Dựa vào, tiểu gia có cái này nhàn tâm, trực tiếp đi đáy biển hẻm núi, chờ chúng ta mở ra kết giới thời điểm, nó tự nhiên sẽ cảm ứng được. Được rồi. Tiểu Thanh Long ném con báo, liền dẫn Tô Phàm bọn người hướng phía trước hải vực lao đi. Long ca, đi thong thả. Con báo vung móng vuốt đưa tiễn, chờ Tiểu Thanh Long biến mất không còn tăm hơi, lập tức trở mặt, hùng hùng hổ hổ, cấu vận, về sau tuyệt đối đừng rơi xuống bản vương trong tay. Ngươi liền phải đi, coi như rơi xuống trong tay ngươi lại có thể thế nào? Vàng nó hư thần cảnh thực lực, bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Hung ngạc trợn trắng mắt. Đáy biển, Tô Phàm một mình tiến vào trọng lực khu vực, thuận lợi đi đến màu trắng kết giới trước mặt, đưa tay một trường đặt tại kết giới bên trên, thiên mạch mở ra. Trong kết giới hư thần chi lực, nhất thời như thủy triều hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Chuyện ra sao? Mắt thấy kết giới càng ngày càng yếu kém, lại chậm chạp không thấy ma giao xuất hiện, Tô Phàm sắc mặt tràn đầy hồ nghi. Theo lý thuyết, cảm ứng được kết giới động tĩnh, coi như ma giao tại thần bí hòn đảo, cũng hẳn là lập tức chạy đến mới đúng. Mà có truyền tống môn, từ thần bí hòn đảo chạy đến, cũng bất quá chỉ là mấy cái nháy mắt. 3. Hơn 10 hơi thở đã qua. Kết giới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Kết giới phá bỡ, ma giao không có xuất hiện. Tình huống như thế nào? Lý Hữu Đức mấy người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Quả nó, tranh thủ thời gian đi vào trước. Vương Tiểu Tiên thúc giục. Có thiên mạch nhao nhao mở ra thiên mạch. Không có thiên mạch thì đưa tay khoác lên có thiên mạch người trên bay, cũng có thể không nhìn trọng lực khu vực trọng lực. Tô Phàm thì người đầu tiên xông vào kết giới. Trước mắt, lúc này bày biện ra một mảnh ngoài ý liệu cảnh tượng. Nguyên lai tưởng rằng nơi này khẳng định là một cái tràn ngập tà ác lực lượng, không có một ngọn cỏ, khắp nơi hoàn toàn hoang lương địa phương. Dù sao nơi này là huyết nguyệt đầu nguồn, nhưng mà không nghĩ tới chính là, bây giờ đập vào mi mắt lại là một mảnh non xanh nước biếc. Phía trước là một mảnh bát ngát đại hạp gốc, từng tòa cự phong cao đến mấy trăm trượng, kéo dài chập trùng, tản ra hùng vĩ chi khí. Trong núi cỏ cây xanh ngắt, xương trắng bốc lên. Kia là linh khí. Linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển biến thành vụ hóa hình thái. Tiểu Thanh Long cùng Lãnh Nguyệt mấy người cũng lần lượt tiến vào kết giới, đứng tại Tô Phàm bên cạnh hai bên, ngẩng đầu quét mắt cảnh tượng trước mắt, nguyên một đám cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng đáy biển hẻm núi, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Liền bây giờ thấy được một màn này, hoàn toàn được xưng tụng là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Đương nhiên, Tô Phàm cánh tay trái không bị khống chế rung động lên. Hắn đội vàng túi đầu nhìn xem cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Cùng thời khắc đó, bên cạnh Lãnh Nguyệt cũng túi đầu nhìn xem tay phải, bởi vì giờ khắc này tay phải của nàng cũng đang không ngừng run rẩy. Phàm ca, đại tỷ đại, các ngươi thế nào? Lý Hữu Đức phát hiện hai người dị thường, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết ta. Tô Phàm lắc đầu, cũng là vẻ mặt mê mang, tay này bỗng nhiên liền không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Ta cũng giống vậy. Lãnh Nguyệt gật đầu. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, không phải là bị kinh phong a. Chương 1810, tứ tượng phong ấn pháp trận. Chương 1810, tứ tượng phong ấn pháp trận. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, xông đi lên một tay lấy Lý Hữu Đức ép đến trên mặt đất, liền một trận đấm đá, cầu vận, ngươi mới bị kinh phong. Không phải bị kinh phong, vậy ngươi hai vì cái gì tay run? Lý Hữu Đức ôm đầu kêu to. Tay run chính là được bị kinh phong. Tô Phàm tức giận đến không được. Nhưng đột nhiên, hắn dường như phát giác được cái gì, vội vàng buông ra Lý Hữu Đức, nội thị khí hải, phát hiện luôn luôn không có chút rung động nào ma vương đỉnh, giờ phút này thế mà cũng đang rung động. Cho nên, không phải hắn cùng nàng dâu tay run, mà là ma vương tay trái cùng ma vương tay phải đang run. Bởi vì ma vương tay trái ngay tại Tô Phàm trên tay, mà ma vương tay phải Tô Phàm đã sớm đưa cho Lãnh Nguyệt, bây giờ ngay tại Lãnh Nguyệt trên tay. Nàng dâu, ta hiểu được. Tô Phàm đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, nơi này hẳn là cất giấu cùng ma vương tay phải, ma vương tay trái cùng ma vương đỉnh có liên quan đồ vật. Trước kia không có cảm ứng được, là bởi vì có màu trắng kết giới che đậy. Đã cùng cái này tam đại ma vật có quan hệ, kia cẩu ca nó có phải hay không cũng đã có chỗ phát giác. Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu. Quả nhiên, đại hắc cẩu đã theo cơ tiểu nguyệt trong ngực chạy đến, giờ phút này đang đứng tại cơ tiểu nguyệt trên bay, khi mắt nhìn chằm chằm trong hạc gốc. Bây giờ tại trận người, cơ bản đều biết đại hắc cẩu bất phàm, bao quát công tôn trị cùng tư mã anh, cho nên căn bản không cần đi che giấu cái gì. Chó lão đại, nơi này là không phải có bà bối? Cựu đầu quỷ sư hỏi thăm. Có thể đại hắc cẩu thật lâu không nói. Cậu ca. Lý Hữu Đức giơ tay lên, tại đại hắc cẩu trước mắt dùng sức lung lay. Bản hoàng không có thai điếc. Đại hắc cẩu một móng vuốt đẩy ra Lý Hữu Đức tay, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vậy sao ngươi không nói lời nào? Lý Hữu Đức một bên hỏi, một bên xoa mu bàn tay. Hôn đàn này chó chết khí lực thật là lớn, tiện tay vỗ, tay đều cho hắn đập sưng lên. Đi thôi, qua xem một chút đi. Đại hắc cẩu một ngựa đi đầu, hướng trong hạp cốc bay đi. Tô Phàm bọn người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo đi. Ven đường, Tô Phàm bọn người nhìn thấy không ít thiên tài dị bảo. Xem như một vị luyện đan sư, công tôn trị tự nhiên là tâm động không thôi. Thiếu chủ, ta có thể hay không còn kém đem cướp sạch hai chữ nói ra. Tô Phàm quét mắt những hậu thiên tài dị bảo, ban đầu ở tiểu tiên cốc, ta liền cùng ngươi đã nói, loại sự tình này không cần hướng ta đánh báo cáo. Công tôn trị cười ha ha một tiếng, lập tức tiến vào trong núi điên cuồng tàn quét. Nhìn xem một màn này Lý Hữu Đức, vẻ mặt có chút do dự, "Phàm ca, dạng này có phải là có chút bất ổn hay không?" Mặc dù ma giao thực lực không đáng để lo, nhưng này thần bí tiểu lão đầu thực lực, đến bây giờ còn là một điều bí ẩn, vạn nhất mạnh hơn bọn họ đâu. "Phàm ca, ta thế nào phát hiện, ngươi đột phá tới hư thần cảnh sau, đảm lượng ngược lại nhỏ đi. Kia tiểu lão đầu thực lực mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua hiện tại chúng ta. Bây giờ chúng ta mở ra cấm thuật, liền thần cảnh cường giả đều có thể một trận chiến." Tiểu Thanh Long không thèm quan tâm móc lấy lô núi. Lý Hữu Đức hỏi, "Vậy vạn nhất tiểu lão đầu là một vị thần cảnh cường giả?" "Phàm ca a, hôm nay ngươi trí thông minh này không online a." Tiểu Thanh Long lắc đầu thở dài, "Nếu như hắn thật sự là một vị thần cảnh cường giả, sẽ để cho ma giao tới tìm chúng ta xin giúp đỡ." Lý Hữu Đức vẻ mặt ngơ. "Niệm đó, hôm nay trí thông minh này thật là có điểm không online." Liên Tiểu Thanh Long cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, thế mà nhường hắn cho không để ý đến, chẳng lẽ đột phá tới hư thần cảnh, thật sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh. Rất nhanh, trong hạp cốc cảnh tượng liền tiến vào một đám người ánh mắt. Trung tâm có một cái túc đạt vạn trượng quảng trường, trên mặt đất phủ lên màu đen gạch đá, tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Từ phía thì khắc lấy nguyên một đám phù văn thần bí, ảm đạm vô quang. Cũng liền tại quảng trường ở trung tâm, thình lình có một cái bảng đại huyết trì, ước chừng mấy trăm trượng, rất bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Một đám người quét mắt huyết trì, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Huyết trì bên trong cất giấu như thế khó lường đồ vật, quảng trang thượng phù văn thì là phong ấn phù văn, phong ấn như thế đồ vật. Đồng thời đại hắc cẩu nói đến đây, vuốt chó nhẹ nhàng bung lên, quảng trường bốn phía lập tức không khỏi xuất hiện một cái kết giới. Theo kết giới xuất hiện, rồng ngâm hổ gầm, tức minh rủa giống vang vọng mà ra. Tại kết giới đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mơ hồ có thể thấy được tứ đại bảo hộ thần thú hư ảnh, từng đạo kinh khủng thần uy, giống như thủy triều quét sạch bát phương. Bảo hộ thú thần, Tô Phàm giật mình. Không sai, đây là tứ tượng phong ấn thần trận, hẳn là tứ đại bảo hộ thần thú liên thủ bố trí xuống một cái đại trận, vì chính là phong ấn kia huyết chỉ bên trong đồ vật. Đại hắc cầu giải thích. Tư Mã Anh thì thảo, cho nên tứ đại bảo hộ thần thú thật tồn tại tại thế. Tiểu Thanh Long bất mãn méo miệng, "Tư Mã lão nãi nãi, ngươi đang nói cái gì mê sảng, không thấy được ta chính là trong truyền thuyết Thanh Long." Tư Mã Anh ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Phàm nói nhỏ, "Tứ đại bảo hộ thần thú liên thủ bố trí xuống phong ấn đại trận, phong ấn huyết chỉ này bên trong đồ vật, vậy vật này khẳng định bất phàm. Hơn nữa thứ này, cùng Ma Vương đỉnh, Ma Vương tay trái, Ma Vương tay phải còn có quan. Từ một điểm này cũng liền không khó phán đoán, huyết chỉ bên trong đồ vật vô cùng có khả năng cùng đời trước đại Ma Vương có quan hệ." Lý Hữu Đức quay đầu nhìn đại hắc cẩu, thúc giục, "Cậu tử, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Mau nói, huyết chỉ bên trong đến cùng là cái gì?" "Chớ quấy rầy." Đại hắc cẩu trừng mắt nhìn hắn, nhìn xem huyết chỉ suy nghĩ một lát, "Tiểu Phàm Phàm, những thứ kia, ngươi bây giờ còn không thể động." "Vì sao?" Tô Phàm không hiểu. Đại hắc cẩu giải thích, "Bởi vì thứ này chính là huyết nguyệt đầu nguồn, kia năng lượng kinh khủng, ngươi bây giờ không chịu nổi." Tô Phàm chấn kinh. "Huyết nguyệt đầu nguồn, thế mà cùng đời trước đại Ma Vương có quan hệ? Ta đi, vị này đại Ma Vương, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại?" Đại hắc cẩu cười ngạo nghễ, "Đời trước đại Ma Vương, thực lực tạo nên đã tới trình độ đăng phong tạo cực, liền lao thiên ra, hắn cũng dám khiêu chiến." Ánh mắt mọi người run rẩy, quá bất khả tư nghị. Đại hắc cẩu ha ha cười nói, "Nếu như không có đoán sai, kia thần bí hòn đảo bên trong đồ vật, cũng chính là kia tử vong phong bạo đầu nguồn, hẳn là cũng cùng đời trước đại Ma Vương có quan hệ." Tô Phàm rung động, vị này đại Ma Vương, thật đúng là một vị chấn động cổ kim tồn tại. Cho dù đã vất lạc, cũng lưu lại vô tận truyền thuyết. Lý Hữu Đức trầm ngâm sẽ, "Đã hiện tại không động được, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thần bí hòn đảo." Cũng không có nhìn thấy truyền tống môn. Đám người ngắm nhìn một phía. Đồng nhiên, Lãnh Nguyệt tại tả tiền phương cách đó không xa một chỗ đỉnh núi, nhìn thấy một cái cổ lão truyền tống môn. Một đám người bay qua, đứng tại truyền tống môn phía dưới. Truyền tống môn cổ phát vô hoa, bên cạnh đứng sừng sững lấy một cây cao hơn một mét của đá, cột đá đỉnh có một cái cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật. Thứ này Tô Phàm bọn người biết, chính là mở ra truyền tống môn cơ quan chỗ. Tô Phàm quay đầu nhìn còn tại sơn gian càn quét Công Tôn Trị, đều đi hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Thu được. Ngoại trừ Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, đại hắc cầu nhao nhao độc thủ, như một đám thổ phỉ xuống núi. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Khương Trần nhất khôi hải, một bên mặt mũi hiền lành hô hào sai lầm, một bên càn quét đến so Tô Phàm bọn người còn hung. Nhiều người lực lượng lớn, không hơn trăm hơi thở, toàn bộ đáy biển hẻm núi liền bị cướp sạch không còn, liền một gốc tiên tài dị bảo đều không cho ma giao cùng kia tiểu lão đầu giữ lại. Thậm chí ngay cả lòng đất linh mạch, Tô Phàm đều muốn dọn đi. Nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Tiếp lấy, một đám người liền trở về đỉnh núi, Tô Phàm tiến lên đưa tay đặt tại thủy tinh bên trên, theo linh lực phun trào, thủy tinh cấp tốc hiện ra từng mảnh quang huy chói mắt. Ầm ầm, truyền tống môn mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Chương 1811, đại mỹ nữ, lao khất cái. Chương 1811, đại mỹ nữ, lao khất cái. Thần bí hòn đảo truyền tống môn cũng đứng sững ở một chỗ đỉnh núi. Theo Tô Phàm bọn người lục tục ngo ngoe đi ra truyền tống môn, sau lưng truyền tống môn quan bế. Tiếp lấy, một đám người liền đứng tại sân điên, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa bàng đại hòn đảo, túc đạt mấy ngàn dặm, sông núi chập trùng, cỏ cây rậm rạp, cùng đáy biển hẻm núi như thế, một mảnh sinh cơ rạt rào cảnh tượng. Cũng liền tại hòn đảo ở trung tâm, thình lình có một mảnh cùng đáy biển hẻm núi như thế quảng trường. Quảng trường mặt đất giống nhau khắc lấy nguyên một đám quen thuộc phong ấn phù văn. Tô Phàm vung tay lên, một mảnh linh lực dũng mãnh lao tới. quảng trường bốn phía hư không cũng theo đó hiện ra một cái kết giới, tứ đại bảo hộ thần thú hư ảnh tọa trấn tứ phương. Không sai, đây cũng là tứ tượng phong ấn thần trận, nhưng khác biệt chính là đáy biển hẻm núi trong sân rộng là một cái huyết trì, nơi này trong sân rộng thì là một cái đen nhánh hang đá, ma vụ phun trào, từ xa nhìn lại giống như một cái sâu không thấy đáy ma quật. Mặc dù có tứ tượng phong ấn lớn ngăn cách, cũng có thể cảm nhận được một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng ma uy. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía ghé vào Cơ Tiểu Nguyệt trên vai đại hắc cầu, cùng đời trước đại ma vương có quan hệ sao? Đại hắc cầu gật đầu. Tô Phàm lại hỏi, cho nên hiện tại cũng không động được. Đại hắc cầu một bên ngáp một cái, một bên gật đầu. Tô Phàm rất bất đắc dĩ. Công Tôn Chỉ quét mắt trong núi, hắc hắc cười không ngừng, thiếu chủ, trên đảo này lại có không ít thiên tài dị bảo. Tô Phàm nhếch răng, có phải hay không còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào? Không cần không cần. Công Tôn Chỉ khoát tay, lần nữa bắt đầu điên cuồng càn quét. Lại nói, ma giao cùng kia tiểu lao đầu đâu? Lý Hưu Đức không hiểu. Tiến vào đáy biển hẻm núi, ma giao cùng tiểu lao đầu không có động tĩnh, hiện tại tiến vào tòa hòn đảo này, vẫn là không có động tĩnh. Tô Phàm trầm ngâm một chút, dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng xoay người lướt về phía hòn đảo biên giới. Theo thiên mạch mở ra, biên giới chỗ màu trắng kết giới, cấp tốc phá vỡ một cái lỗ thủng. Cũng liền tại kết giới phá vỡ một cái mắt, một cô đáng sợ chiến đấu chấn động, giống như thủy triều vào tới. Quả nhiên, Tô Phàm trong lòng run lên. Chiến đấu chấn động bên trong, có hai đạo khí tức, một đạo lạ lẫm, một đạo quen thuộc. Khí tức quen thuộc chính là kia Tư Đồ Nguyệt. Xa lạ khí tức. Đợi chút nữa, này khí tức giống như cũng không phải quá lạ lẫm, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chuyện gì xảy ra? Này khí tức hương trần đi vào Tô Phàm trước người, nhìn qua phía trên hải vực, rất quen thuộc. Người cũng cảm thấy quen thuộc. Tô Phàm kinh ngạc. Đúng vậy. Hương Trần gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiểu Ma Đầu quay đầu nhìn về phía đám người, để cho an toàn, không có đột phá tới hư thần cảnh, toàn bộ lưu tại cái này. Lý Hưu Đức cười hắc hắc nói, Phàm ca, ngươi thật giống như cũng không đột phá hư thần cảnh. Tiểu gia có thể giống nhau. Tô Phàm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, dẫn đầu lướt đi cái giới. Lãnh Nguyệt, Lý Hưu Đức, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bác Phượng cũng cấp tốc theo sau. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nhanh hỗ trợ càn quét thiên tài dị bảo. Vương Tiểu Tiên gào to. Tiểu Tăng nghĩ tới. Lúc này, Khương Trần tinh thần rung động, nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, Tô thí chủ, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ tốt cái kia đạo khí tức chủ nhân. Tốt. Lúc này, Tô Phàm ba người cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Bác Phượng đã lướt đi trọng lực khu vực, nghe được Khương Trần tiếng la, Tô Phàm cũng không quay đầu lại đáp lời, sau đó liền hướng mặt biển lao đi. Khoảng cách mặt biển càng gần, kia chiến đấu chấn động liền càng khủng bố hơn. Tô Phàm đều không thể tới gần, bởi vì không chịu nổi. Thấy thế, Lãnh Nguyệt dùng hư thần chi lực ngưng tụ ra một cái kết giới, bảo hộ lấy Tô Phàm. Rốt cuộc, ba người hai thú lướt đi mặt biển, ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không. Một nam một nữ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Hư thần chi lực không ngừng va chạm, ba đạo khủng bố gào thét bát phương. Kia là một bức tận thế giống như cảnh tượng. Cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn. A, khi thấy nữ nhân kia khuôn mặt lúc, Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt cũng không khỏi sửng sở. Tình huống gì? Đúng là một cái tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 18-19 tuổi, da trắng mỹ mạo, người mặc một đầu màu tuyết trắng bay dài, tóc xanh như suối, dáng người xinh xắn lanh lợi, một đôi đen nhánh đôi mắt như bảo thạch đóng ánh trong suốt. Nàng ai nha? Lý Hưu Đức hồng nghi. Ta cũng không biết. Không đúng, ta biết. Ta biết khí tức của nàng. Tô Phàm thần sắc cổ quái, có thể nói, nữ nhân kia thiên sinh lệ chất, như họa trung tiên tử, khí chất xuất trần. Nhận biết nàng khí tức, Lý Hưu Đức choáng váng. Đối. Tô Phàm gật đầu, này khí tức chính là Tư Đồ Nguyệt. Niệm nó, Lý Hưu Đức lập tức không khỏi tuôn ra một tiếng nói tục. Tư Đồ Nguyệt là đại mỹ nữ, nói không khoa trương, liền Tư Đồ Nguyệt cái này tướng mạo, vóc người này, cái này phong thái, tuyệt đối có thể xưng cực phẩm trong cực phẩm. Thối lao cha, ngươi không có khôi hài a? Tiểu Thanh Long nhíu mày, lúc trước các ngươi rõ ràng nói qua, nàng là một người dáng dấp cực xấu, nhìn nhiều vài lần đều sẽ làm cơn ác mộng lao bu bà. Không sai a, lúc trước nàng xác thực rất xấu, nhưng bây giờ thế mà một chút đại biến dạng. Lao tổ tông Tô Chấn Thiên thật đúng là không có lừa hắn, cái này Tư Đồ Nguyệt quả nhiên là đẹp đến mức tuyệt trần. Hẳn là bởi vì phong ấn quá lâu, theo thể nội khí huyết sói mòn, cho nên bộ dáng biến dàn mua. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, khí huyết khôi phục, cho nên tướng mạo cũng trở về tới lúc trước. Lãnh Nguyệt suy đoán. Tô Phàm gật đầu. Đây là giải thích duy nhất. Lý Hưu Đức sờ lên cằm, bắt đầu phạm hoa si, chắc không được lúc trước chúng ta mắng nàng là lao vu bà thời điểm, nàng tức giận như vậy, thì ra dáng dấp như thế thủy linh. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, tiểu gia cũng không hứng thú, càng đừng nghĩ nhường tiểu gia đi vậy nàng. Ý chí rất kiên định, hoàn toàn không có bởi vì Tư Đồ Nguyệt dung nhan xinh đẹp kia mà tâm động. Ngươi không hứng thú, bản gia có. Lý Hưu Đức cười bị ổi. Ngươi. Tô Phàm nắm lấy Lý Hưu Đức mỗ cá địa phương, liền sợ tiểu yêu tinh một cái kéo cho ngươi răng rắc rơi. Lý Hưu Đức một cái giật mình, vội vàng túi đầu nhìn về phía dưới hải vực, không có gặp Cơ Tiểu Nguyệt thân ảnh, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Đức hạnh. Tô Phàm xem thường, nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt đối thủ. Kia là một cái tiểu lão đầu, cái đầu không cao, gầy trơ cả xương, tóc hoa râm, ăn mặc rách tung tóe, như một cái lao khiếu hoa tử. Này khí tức thật rất quen thuộc. Tô Phàm đánh giá lao khất cái, không ngừng tìm kiếm lấy có quan hệ ký ức. Lý Hưu Đức cũng lâm vào trầm tư. Đồng nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ta gặp qua hắn. Ngươi gặp qua? Tô Phàm sững sờ. đối. Lý Hữu Đức gật đầu, hỏi, còn nhớ rõ năm đó tranh giành chiến thời điểm, ngươi nhường bàn ra đi Châu Thành tìm kiếm Tô Đại Sơn vợ chồng sự tình. Tô Đại Sơn vợ chồng chính là Tô Như Yên phụ mẫu. Tô Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu, nhớ kỹ. Năm đó bọn hắn cùng tên điên tại tranh giành chiến trong lúc đó, cha gia Tô Như Yên phụ mẫu bị Chu Tức Thần Điện nhân kết nắm, cũng muốn mang Tô Như Yên thay bọn hắn bán mạng. Vì trợ giúp Tô Như Yên, lúc ấy hắn nhường Lý Hữu Đức chui vào Châu Thành, điều tra Tô Đại Sơn vợ chồng hạ lạc. Bàn ra nhớ kỹ, lúc ấy tại Châu Thành đụng vào một cái lao khất cái. Lúc ấy lao khất cái nói với ta một câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn. Mới đầu bàn ra còn không có nghe hiểu ý tứ của những lời này, nhưng về sau tiến vào Tô gia, tìm kiếm Tô Đại Sơn vợ chồng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Cũng chính bởi vì câu nói này gợi ý, bàn ra cuối cùng mới tại Tô Như Yên khuê phòng phía dưới, thành công tìm tới Tô Đại Sơn vợ chồng. Lý Hữu Đức nói rằng, đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu. Lý Hữu Đức xác thực từng nói qua chuyện này. Chương 1812, hư thần chi lực bảo hộ. Chương 1812, hư thần chi lực bảo hộ. Lý Hữu Đức lại nói, ta nhớ được về sau, chúng ta còn nhường Tô Đại Sơn vợ chồng giúp chúng ta tìm kiếm cái này lao khất cái, nhưng chậm chạp không có tin tức, về sau dần dần cũng liền không giải quyết được gì. Không sai, là như thế này. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lao khất cái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới lại là hắn. Đúng vậy a. Lý Hữu Đức gật đầu, nhưng đột nhiên lại nhíu mày, Phàm ca, không đúng sao? Lúc ấy các ngươi tại tranh giành chiến, đã mập ra đi Châu Thành, gặp qua cái này lao khất cái, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy khí tức của hắn rất quen? Đúng thế. Tô Phàm lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đồng nhiên, tinh thần hắn rung động, phủ bụi ký ức mở ra, ta nhớ ra rồi, Bắc Hải quận. Bắc Hải quận. Lý Hữu Đức kinh ngạc. Đây không phải là đại tỷ đại quê quán sao? Tô Phàm hỏi, ngươi còn nhớ rõ, năm đó chúng ta theo đại sư tỷ tiến về Bắc Hải quận, vì đại sư tỷ báo thủ, từng bị từ Kinh Thiên cùng Tô gia người truy sát. Quá lâu, quên. Lý Hữu Đức lắc đầu. Ta còn không có quên. Lúc ấy chúng ta bị đuổi giết thời điểm, đồng nhiên có người ở sau lưng trọng thương từ Kinh Thiên bọn hắn. Mặc dù lúc ấy không thấy được người kia tướng mạo, nhưng theo khí tức bên trên phán đoán, chính là cái này lao khất cái. Tô Phàm đánh giá lao khất cái, không nghĩ tới năm đó ở Bắc Hải quận liền gặp được người này. Phàm ca, bàn gia thế nào đống nhiên có một loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu gia cũng có. Đầu tiên là tại Bắc Hải quận gặp phải cái này lao khất cái, tiếp lấy lại tại Châu phủ gặp phải hắn, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ cái này lao khất cái, một mực tại âm thầm chú ý bọn hắn. Lãnh Nguyệt nói nhỏ, nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là ma giao nói cái kia tiểu lão đầu, hơn nữa hắn hiện tại toát ra tu vi khí tức, đã tới hư thần đại viên mãn. Điểm này đã không cần nói nhiều, có thể cùng Tư Đồ Nguyệt một trận chiến, cũng giết đến khó hòa giải, lão khất cái tu vi khẳng định không thể so với Tư Đồ Nguyệt yếu. Lão giả, hôm nay ngươi ngăn không được bản tổ, hòn đảo bên trong đồ vật, hôm nay bản tổ tình thế bắt buộc. Tư Đồ Nguyệt băng cười lạnh một tiếng. Ngâm. Hư thần quyết bắt hoang hỏa long hành không xuất thế. Đây là từ hư thần chi lực diễn hóa mà thành, bộc phát ra kinh khủng thần uy, so với lần trước cùng Lãnh Nguyệt một trận chiến thời điểm còn mạnh. Vậy nhưng chưa hẳn. Lão khất cái khàn khàn cười một tiếng. Một mảnh kim sắc lực lượng cuồn cuộn mà ra. Hư thần chi lực cũng có nguyên tố thuộc tính. Tư Đồ Nguyệt hư thần chi lực là hỏa nguyên làm, lao khất cái hư thần chi lực thì là kim nguyên tố. Giang giác, một tiếng sét tại thương khung nổ tung, một đạo ngàn trượng kiếm ảnh hiện thế, tựa như lúc bằng bằng dòng, phong mang như thế. Bốn phía kèm thêm kim sắc lôi đỉnh gào thét, hoàn mỹ hư thần quyết, cửu tiêu kinh lôi kiếm. Lao khất cái kia giàn mua vung tay lên, ngàn trượng kiếm ảnh gào thét mà đi, cùng bát hoang hỏa long đột nhiên đụng vào nhau. Một cỗ diệt thế giống như chấn động, bao phủ vùng biển này. Lão nhân này, thế mà cũng có hoàn mỹ hư thần quyết. Tô Phàm ba người, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng không ngừng lùi lại. Liên cái này lao khất cái thực lực, còn cần bọn hắn hỗ trợ. Lãnh Nguyệt nhắc nhở, đừng quên lão tổ tông nói qua, cái này Tư Đồ Nguyệt còn có thần quyết. Tô Phàm cảm thấy châm xuống. Bây giờ Tư Đồ Nguyệt đã ngưng tụ ra hư thần chi lực, đoán chừng có thể phát huy ra không ít thần quyết uy lực. Lao khất cái khả năng cũng là biết điểm này, cho nên mới nhường Ma Giao đi tìm bọn họ trợ giúp. Bất quá, thế nào không thấy được Ma Giao, hai đại khô lâu, Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng hẳn là ở đây mới đúng. Tô Phàm quét mắt bốn phía hải vực, thấp giọng nói, các ngươi trước đừng động thủ, ta đi tìm một chút Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam. Có cần hay không hỗ trợ? Lý Hữu Đức hỏi. Muốn. Tô Phàm gật đầu. Hai người nhao nhao mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lao khất cái cùng Tư Đồ Nguyệt chiến đấu, cũng dần dần tiến vào gay cấn, trên thân đều mang khác biệt trình độ tổn thương. Thời gian nhoáng một cái, trăm hơi thở tả hữu đã qua. Tô Phàm hai người rốt cục tại một chỗ hư không, nhìn thấy Ma Giao. Bàng đại thân thể biến thành dài hơn một mét, ngắm nhìn lao khất cái cùng Tư Đồ Nguyệt chiến trường, trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Nhưng hai người không có đi kinh động nó, lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát, hai người lại tại một bên khác hư không, nhìn thấy một cái lao bằng hữu. Kiếm Vô Tình. Lúc này Kiếm Vô Tình cũng đã đột phá tới thần tiên đại viên mãn, giống nhau đang chăm chú lao khất cái cùng Tư Đồ Nguyệt chiến đấu. Hai người vẫn là không có chào hỏi, tiếp tục tìm. Rốt cục, tại lao khất cái cùng Tư Đồ Nguyệt chiến trường phía sau, tìm tới hai đại khô lâu cùng Thạch Tam, nhưng không thấy được Gia Cát Minh Dương. Tô Phàm quét về phía bốn phía hư không. Người này giấu ở cái nào? Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, muốn xuất thủ?" "Đương nhiên muốn." Tạm thời trước mặc kệ Gia Cát Minh Dương, trước cầm xuống hai đại khô lâu cùng Thạch Tam. "Vậy ngươi liền lặng lặng mà nhìn xem bản gia tới biểu diễn a." Lòng tin 10 phần. Lúc này không giống ngày xưa, coi như hoàng kim khô lâu cường độ thân thể, đột phá tới hư thần khí cấp độ, bây giờ trong mắt hắn cũng bất quá sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Lý Hữu Đức như ưu linh, lặng yên tới gần. Hai đại khô lâu cùng Thạch Tam đều không có chút nào phát giác, khẩn trương chú ý lao cất cái cùng Tư Đồ Nguyệt chiến đấu. Và anh. Đồng nhiên, Lý Hữu Đức theo hư không giết ra đến. Lý Hữu Đức, bất luận là hai đại khô lâu, vẫn là Thạch Tam, lúc này không khỏi sương sở. Vì cái gì Lý Hữu Đức sẽ ở Hạch Tâm Hải vực? Ngươi nhanh lui lại. Hai đại khô lâu giống to một tiếng, liên thủ thẳng hướng Lý Hữu Đức, đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn chủ động đưa tới cửa. Nghe các ngươi lời này ý tứ, dường như đã nhận định, hôm nay có thể ăn chắc bàn ra. Lý Hữu Đức khẽ miệng bật lên. Tứ tượng đế quyết 10 thức sát na hoành không xuất thế, mang theo quần quần đế uy, hướng hai đại khô lâu đánh tới. Ầm ầm. Giang giác. Hai đại khô lâu cũng sát thực cường đại. Một đôi xương quyền không gì không phá, bất quá mấy cái nháy mắt, liền đem tứ tượng 10 thức toàn bộ đánh tan. Nhưng mà, mặc dù lấy như bẻ cành khô chi lực, nát bấy rơi tứ tượng 10 thức, nhưng hai đại khô lâu không chút nào cao hứng không nổi. Trong hốc mắt khiêu động muốn hỏa, tản ra một cỗ ngạc nhiên nghi ngờ cảm xúc chấn động. Hư thần khí cường độ thân thể, sát thực không phải tầm thường. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy tán thưởng, đánh ra cánh xương khô lâu, thân thể của ngươi cường độ dường như cũng đã tiến hóa. Không sai, cánh xương khô lâu cường độ thân thể cũng đã đột phá tới hư thần khí cấp độ. Hai đại khô lâu trầm mặc không nói. Thạch Tam giống như cũng phát giác được cái gì, trong mắt bò lên một tia sợ hãi, tỉnh mơ bắt đầu lui lại. Ngươi muốn đi đâu? Đồng nhiên, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Thạch Tam choáng váng. Thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn được, cả một đời cũng không thể quên được. Tô Ma Vương, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau cùng một chỗ. Tô Phàm tiếng cười vang lên lần nữa. Duyên phận này, chó đều không cần. Thạch Tam co cẳng liền chạy, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Không muốn, cũng phải muốn. Tô Phàm vỗ tới một trường. Liền Thạch Tam cái này tu vi, một trường cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Nhưng lại tại Tô Phàm một trường sắp rơi vào Thạch Tam sau lưng lúc, một cỗ kinh khủng sóng lửa theo Thạch Tam thể nội gào thét mà ra. Tô Phàm trong nháy mắt liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không cần nghĩ ngợi, mở ra bất diệt bá thể. Oeng! Sóng lửa đánh vào trên người hắn, cả người tại chỗ như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Ha ha, đang chết Tô Ma Vương, ngươi không nghĩ tôi à, trong cơ thể ta cất giấu thần minh đại nhân hư thần chi lực. Thạch Tam cười to, sóng lửa kia biến thành một cái kết giới, đem Thạch Tam bảo hộ ở bên trong. Hóa ra là Tư Đồ Nguyệt hư thần chi lực. Tô Phàm giật mình gật đầu, xem ra Tư Đồ Nguyệt vẫn rất chiếu cố cái này Thạch Tam. Hư thần chi lực lại như thế nào? Lý Hữu Đức thanh âm vang lên, tràn đầy khinh miệt. Sau một khắc, kia ẩn giấu tu vi khí tức như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra. Ngươi quả nhiên đã bước vào hư thần cảnh. Hai đại khô lâu hồn hỏa nhảy lên. Lúc trước cùng Lý Hữu Đức kia tứ tượng 10 thức giao phong thời điểm, bọn chúng liền đã phát giác được mánh khỏe. Chương 1813, không cần phải nói, ta cũng phải cho, một, chương 1813, không cần phải nói, ta cũng phải cho, một, đối. Tại Phàm Ca cùng các ngươi chu toàn trong khoảng thời gian này, bàn ra tại Thanh Long Thần Điện bế quan cổ tu, bây giờ rốt cục bước vào hư thần cảnh. Lý Hữu Đức tóc dài loạn vũ, khí thế như hồng. Kia mập tròn quay thân thể, giờ phút này giống như một tôn thần minh giáng lâm, cảm giác gáp bách mười phần. Vấn Thiên kiếm thứ nhất, một thanh cự kiếm hoành không xuất thế, điên cuồng đánh tới. Đáng chết. Hai đại khô lâu cùng Thạch Tam xoay người chạy. Chạy trốn được. Lý Hữu Đức vung tay lên, cự kiếm chớp mắt giết tới. Hai đại khô lâu quay người đấm tới một quyền, toàn thân xương cốt vỡ ra từng đầu khe hở, như giống như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình. Mập mạp chết bẩm, ngươi cái này cũng không được a, đều không thể miểu sát bọn chúng. Tô Phàm méo miệng. Kỳ thật xuất hiện loại tình huống này, cũng không kỳ quái. Mặc dù Vấn Thiên kiếm quyết là hư thần quyết, nhưng cũng chỉ là tầm thường hư thần quyết. Mà hai đại khô lâu cường độ thân thể đều đã đến hạ phẩm hư thần khí cấp độ, cấp bậc cùng Vấn Thiên kiếm quyết bằng nhau. Lại thêm Lý Hữu Đức cùng hai đại khô lâu tu vi như thế, đều là hư thần sơ thành, cho nên đối mặt hai đại khô lâu, Lý Hữu Đức duy nhất ưu thế chính là kia vượt qua thường nhân hư thần chi lực. Bởi vì ngưng tụ ra 10 cái linh hạch, theo nguyên tố linh lực diễn biến mà thành hư thần chi lực, lực sát thương so sánh những người khác cũng muốn mạnh lên một cái tiểu cảnh giới. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Lý Hữu Đức giờ phút này cho thấy thực lực, cũng liền so hai đại khô lâu mạnh lên một cái tiểu cảnh giới. Vẹn vẹn mạnh lên một cái tiểu cảnh giới, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm miểu sát hai đại khô lâu. Dù sao bọn chúng hồn hỏa đều nắm giữ kinh khủng tự lãnh chi lực. Cũng may mắn Lý Hữu Đức nắm giữ Vấn Thiên kiếm quyết bằng không coi như đột phá tới hư thần cảnh, cũng không phải hai đại khô lâu đối thủ. Dù sao lúc trước Nam Cung Chấn chính là như thế, cứ việc nắm giữ hư thần cảnh tu vi, cũng toàn bộ hành trình bị hai đại khô lâu đè lên đánh. Thạch Tam mắt nhìn Tô Phàm, đánh giá Lý Hữu Đức, điểm ai, sát thực không giả sao? Ngươi đang gây hấn với bản gia. Lý Hữu Đức nhíu mày. Thạch Tam hừ khẩu khí, khiêu khích ngươi thì thế nào? Cũng không có đợi đến Lý Hữu Đức mở miệng, hai đại khô lâu liền mắng to lên. Ngươi mẹ nó muốn chết, đừng mang ta lên nhóm. Đừng quên, hắn còn nắm giữ lấy cấm thuật. Nghe được cấm thuật hai chữ, Thạch Tam sắc mặt đại biến, đội vàng nhường hai đại khô lâu mang theo hắn điên cuồng chạy trốn. Biết sợ. Lý Hữu Đức cười lạnh. Cái này Thạch Tam, quả nhiên thích ăn đòn. Vâng. Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật mở ra. Vấn Thiên kiếm thứ nhất lần nữa hoành không xuất thế, lực sát thương đem so với trước tăng vọt hai cái cấp độ, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, đem Thạch Tam cùng hai đại khô lâu bao phủ. Không nương theo lấy hoảng sợ giống to, hai đại khô lâu bộ xương cấp tốc nát bấy, hồn hỏa tự lãnh chi lực, căn bản không kịp chữa trị. Các ngươi dựa vào cái gì dám ở bản gia trước mặt phách lối? Lý Hưu Đức một bước phóng ra, đại thủ như ưng chảo giống như, một phát bắt được hai đại khô lâu hồn hỏa. Lý thị hậu nhân, chuyện gì cũng từ từ. Đúng đúng đúng, chúng ta thật là anh em tốt. Hai đại khô lâu hoảng sợ không thôi, hung hăng lấy lòng Lý Hưu Đức. Ai cùng các ngươi là anh em tốt? Bàn gia nhận biết các ngươi. Lý Hưu Đức đại thủ một nắm, hai đại khô lâu hồn hỏa tại chỗ chôn vùi hơn phân nửa. Đừng đừng đừng, chúng ta biết sai, về sau chúng ta đi theo các ngươi lan lộn. Đúng, nếu như ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền có thể lập xuống huyết thệ. Hai đại khô lâu hoảng sợ kêu to. Lý Hưu Đức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, đi đến Lý Hưu Đức bên cạnh, các ngươi lần này có hay không phân liệt hồn hỏa bảo bệnh? Không có. Chúng ta căn bản liền không nghĩ tới các ngươi sẽ xuất hiện. Hai đại khô lâu thành sợ nói. Rất tốt. Tô Phàm gật đầu, nhìn xem Lý Hưu Đức, đưa bọn chúng quy thiên a. Lý Hưu Đức hung tàn cười một tiếng, năm ngón tay dùng sức một nắm, nương theo lấy kêu gào tuyệt vọng, hai đại khô lâu hồn hỏa hoàn toàn chôn bụi. Không dễ dàng a, cuối cùng giải quyết hai cái này phiền toái. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối mặt cái này hai đại khô lâu, coi như bọn hắn đột phá tới hư thần cảnh, một chút mất tập trung cũng có khả năng thiệt thòi lớn. Cường độ thân thể thật đáng sợ. Cả người giống như một cái hành tẩu hư thần khí. Tiếp lấy, chương 1813, không cần phải nói, ta cũng phải cho, 2, chương 1813, không cần phải nói, ta cũng phải cho, 2, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức liền quay đầu nhìn bảo hộ trong kết giới Thạch Tam. Thạch Tam con ngươi co rụt lại, cười lấy lòng, hai vị, chuyện gì cũng từ từ. Mặc dù cái này bảo hộ kết giới là Tư Đồ Nguyệt hư thần chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng giờ phút này lại không cách nào vì hắn mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Ha ha, giữa chúng ta có thể có cái gì tốt nói? Lý Hữu Đức thử lấy răng, toé miệng, từng bước một đi đến kết giới trước. Sau đó tại Thạch Tam kia ánh mắt hoảng sợ hạ, chậm rãi đưa tay, đặt tại kết giới bên trên. Đừng, Thạch Tam giống to. Lý Hữu Đức mắt điếc tai ngơ, trên thân một sợi huyết hỏa bay lên, tu vi sát na bước vào thần cảnh. Tiếp lấy, cánh tay chỉ là hơi dùng lực một chút, bảo hộ kết giới liền ầm vang tan rã. Theo kết giới tan rã, Thạch Tam cũng đã mất đi sau cùng ỷ bảo, không khỏi sủi lơ xuống dưới. Lý Hưu Đức trên người huyết hỏa cũng theo đó dập tắt. Dù sao cấm thuật chỉ có thể duy trì 10 hơi, không thể lãng phí. Cầu vật rốt cục rơi xuống tiểu gia trong tay a. Tô Phàm một bước tiến lên, một trường không lưu tình chút nào nát bấy rơi Thạch Tam khí hải. Tô Phàm, cho chút thể diện, giữ lại ta một đầu sinh lộ. Thạch Tam ánh mắt run rẩy, mặt không còn chút máu. Yên tâm yên tâm. Thạch sư minh mặt mũi, không cần phải nói, ta cũng phải cho. Tô Phàm nhếch răng. Hắn chắc chắn sẽ không giết người này, bởi vì nếu như cứ như vậy giết chết, vậy cũng quá tiện nghi tên chó chết này. Thạch Tam nghe xong lời này, lại nhìn Tô Phàm trên mặt ác ma kia thức mỉm cười, trong lòng không khỏi run lên, vậy các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giết ta đi. Không được. Tô Phàm lắc đầu, tốt xấu chúng ta cũng đồng môn một trận, làm sao có thể nhận tâm giết ngươi. Đúng vậy a. Lý Hưu Đức gật đầu, không hảo hảo yêu thương ngươi, xứng đáng ngươi trong khoảng thời gian này phách lối. Theo thực lực cùng tuổi tác tăng trưởng, bọn hắn cũng không thế nào ưa thích đi trà tấn người. Phần lớn thời gian đều là trực tiếp giết chết. Nhưng cái này Thạch Tam là một ngoại lệ. Nếu là không thật tốt tra tấn hắn, trong lòng ác khí khó tiêu. Không cần, thật không cần, ta trừng phạt đúng tội, tội đáng chết vạn lần, các ngươi liền trực tiếp giết ta đi. Thạch Tam gào thét, hắn không muốn bị tra tấn, nhất là bị cái này Tô Ma Vương cùng Lý Hữu Đức tra tấn, bởi vì hắn quá rõ ràng hai người kia tra tấn người thủ đoạn. Tô Phàm mắt sáng lên, đi, nói cho ta, Gia Cát Minh Dương ở đâu? Tiểu gia cho ngươi một cái thông khoái. Lúc trước còn hoa hoa kêu to Thạch Tam, nghe nói như thế, lập tức trầm mặt xuống dưới, trên mặt sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Thế nào? Tô Phàm hỏi, tình nguyện chịu đựng tra tấn, cũng không muốn bán Gia Cát Minh Dương. A Thạch Tam ngẩng đầu nhìn hai người, đông nhiên liền biến rất có cốt khí, muốn cho ta bán hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được Gia Cát Minh Dương trong lòng hắn phân lượng. Đi, ngược lại chúng ta sớm muộn cũng có thể bắt được hắn. Tô Phàm vung tay lên, nguyên tố linh lực hiện lên, biến thành từng đầu ngũ thải thần quang xích sắt, xuyên qua Thạch Tam tứ chi cùng thân thể, đem nó một mực trói buộc. Sau đó, hai người liền mang theo Thạch Tam, không che giấu chút nào hành tung hướng trung tâm chiến trường đi đến. Trung tâm chiến trường, Lão Khất Cái cùng Tư Đồ Nguyệt cũng cảm ứng được bên này động tĩnh, không hẹn mà cùng thu tay lại lui lại mấy bước. Song song quay đầu nhìn về bên này, nhìn ra xa mà đến. Theo Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức dần dần tiến vào hai người ánh mắt, Lão Khất Cái lập tức trên mặt không khỏi bò lên mỉm cười, hóa ra là bọn hắn. Trái lại Tư Đồ Nguyệt, trong mắt hiện ra từng tia hàn quang. Lão Vu Bà, đã lâu không gặp. Tô Phàm thật xa liền vẫy tay hô to, một bộ rất thân nóng bộ dáng. Tư Đồ Nguyệt tức giận, cái này đáng chết vật nhỏ, một trương miệng túi vẫn là trước sau như một thiếu ăn đòn. Thạch Tam dồn đủ toàn lực giống to, thần minh đại nhân, hai vị khô lâu đại nhân đã chết ở trong tay bọn họ. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt châm xuống, lắm miệng. Lý Hưu Đức hung tợn trừng mắt Thạch Tam, giơ tay chính là một bàn tay bố qua, một cái bắt mắt giấu bàn tay nổi lên. Con lợn mèo đáng chết, có năng lực ngươi liền giết ta. Thạch Tam gào thét, cùng nó gặp tra tấn, vẫn là không bằng trực tiếp chết thống khoái. Muốn chết như vậy, đi, bàn ra thành toàn ngươi. Lý Hưu Đức hung tàn cười một tiếng, lòng bàn tay nguyên tố chi lực dâng trào, một trưởng hướng Thạch Tam đỉnh đầu vỗ tới. Rốt cục có thể giải thoát, Thạch Tam nói nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại chờ chết. Chương 1814, ngươi là ta thân chị dâu. Chương 1814, ngươi là ta thân chị dâu có thể đợi cả buổi, cũng không thấy tử thần giáng lâm. Thế là Thạch Tam hồ nghi mở mắt ra, chỉ thấy Lý Hữu Đức tay dừng ở hướng trên đỉnh đầu, không có rơi xuống. Ngươi làm gì? Thạch Tam không hiểu. Bàn gia người này không có gì ưu điểm, chính là thiện tâm, không đành lòng sát sinh. Lý Hữu Đức nghe răng nết miệng cười một tiếng, thu cánh tay về. Muốn chết? Hắc, thật không tiện. Bàn gia lệnh không cho ngươi chết. Ngươi không thể dạng này. Thạch Tam lòng nóng như lửa đốt quát, nam tử hán đại trợ phu, nói chuyện phải giữ lời, đã nói xong muốn giết ta, nhất định phải giết, đem ngươi thiện tâm lưu cho người khác à, ta không cần.
Không không không, ngươi cần.
Lý Hữu Đức lắc đầu.
Thật không cần.
Thạch Tam lắc đầu như trống lúc lắc, giống ta dạng này phế vật, không xứng đáng tới ngươi thiện tâm.
Lý Hữu Đức lông mày nhướng lên, một bàn tay vỗ qua.
Ngươi đánh ta làm gì?
Thạch Tam choáng váng.
Lý Hữu Đức chửi gầm lên, bàn ra bố thí ngươi thiện tâm, là để mắt ngươi, có thể ngươi cho thể diện mà không cần, chẳng lẽ không nên đánh?
Thật không cần nhìn nổi ta, ta tính là thứ gì, cần ngươi xem lên.
Ngươi liền đem ta làm cái dám thả là được.
Ba.
Đừng đánh nữa.
Ba.
Tốt ta sai rồi, ta muốn ngươi thiện tâm, muốn ngươi bố thí ba.
Ta đều sai, ngươi còn đánh ta làm gì?
Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, lại một cái đại chùy ba tử mạnh mẽ rút đi, bởi vì ngươi phạm tiện, thiếu đánh.
Thạch Tam cũng không dãy rủa nữa, nhìn chằm chằm Lý Hữu Đức. Có phải hay không cũng chưa hề gặp qua anh Tuấn Tiêu Sái như vậy mập xoái ca.
Lý Hữu Đức sờ lên cằm, tự luyến cười hắc hắc.
Anh Tuấn Tiêu Sái,
mập xoái ca.
Thạch Tam tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, làm phiền ngươi, nhanh đi chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình đức hạnh gì, trong chuồng heo con lợn béo đáng chết đều so người có khí chất.
Lý Hữu Đức ánh mắt lạnh lẽo, một cước đoạn tử tuyệt tôn cước đá bảo.
Ngao một tiếng như giết heo rú thảm, Thạch Tam lập tức ngồi phịch ở hư không, khuôn mặt trực tiếp vặn bẹo biến hình.
Ngươi cho rằng dạng này kích thích bàn gia liền sẽ giết ngươi?
Sẽ không.
Ngươi càng là kích thích bàn gia liền càng phải giữ lại ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.
Lý Hữu Đức ha ha cười to một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, không chút kiên kỵ khiêu khích, ta tôn kính thần minh đại nhân, cái này Thạch Tam thật là ngươi người hầu trung thành nhất, bây giờ nhìn thấy hắn bị này tra tấn, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu hắn?
Tư Đồ Nguyệt ánh mắt hơi lạnh.
Có phải hay không tức giận?
Có phải hay không rất muốn cắn người?
Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng, đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng túi đầu xin lỗi, chị dâu, thật xin lỗi, ta không nên cùng ngươi kêu gào.
Chị dâu?
Tư Đồ Nguyệt sững sờ.
Tô Phàm cũng vẻ mặt ngộng.
Ý gì?
Chị dâu, không phải ngươi nói đi, nhường Phàm ca đến vậy ngươi, Phàm ca là ta thân đại ca, vậy ngươi chính là ta thân chị dâu.
Lý Hữu Đức cười mở ám.
Lời này vừa nói ra, nơi này trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Thạch Tam chịu đựng kịch liệt đau nhức, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tô Phàm.
Lao Khất Cái cũng vẻ mặt giống như cười mà không phải cười.
Tô Phàm mộng sẽ, chờ về qua thần, lập tức liền một cước đá tới, mập mạp chết bẩm, ngươi muốn chết.
Phàm ca, không phải làm đệ nói ngươi, ngươi ít nhiều có chút thân ở trong phúc không biết phúc.
Nhìn một cái Tư Đồ chị dâu, bao nhiêu xinh đẹp, rất dễ nhìn, trọng yếu nhất là nàng còn là một vị thần minh, chị dâu có thể coi trọng ngươi, là ngươi tổ tiên tích đức, mộ tổ bước lên khói xanh. Cho nên, ngươi cũng đừng như thế không thất thời, mau từ nàng a.
Lý Hữu Đức chứng trạc đàng hoàng gian dạy.
Tô Phàm gân xanh nổi lên, nắm chặt cùng một chỗ hai tay dắt băng rung động.
Thấy tình thế không ổn, Lý Hữu Đức vội vàng trốn đến một bên.
Tư Đồ chị dâu, ngươi cố lên, ta Phàm ca người này tương đối ngại ngùng, không thích chủ động, cho nên ngươi đã có ra mặt dày chủ động điểm.
Chuyện cũ kể tốt, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần ngươi chủ động xuất kích, không cần hai ngày liền có thể ôm mỹ nam về.
Đến lúc đó tìm rừng sâu núi thẳm, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn tháng ngày, há không mỹ quá thay.
Tiếng như hồng trung, truyền khắp bát phương.
Liên đối mặt Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng, Tiểu Thanh Long, cùng Ma Giao cùng Kiếm Vô Tình, đều nghe được lời này.
Lão mụ, thấy không thấy không?
Lao cha lại tại hái hoa ngắt cỏ.
Còn có bản ca ca, cũng không phải cái gì hảo điều.
Nhất định phải để bọn hắn quỷ ván giặt đồ.
Tiểu Thanh Long ồn ào.
Nói xong thật đúng là móc ra một cái ván giặt đồ.
Hơn nữa còn là đeo đao phiến ván giặt đồ.
Long đệ đệ, ngươi muốn bị đánh có phải hay không?
Tiểu Băng Phượng một cước nha tử đã tới, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, mẫu thân, ngươi đừng nóng giận à, bản ca ca người này chính là như vậy, ưa thích làm ở Mỹ, hắn khẳng định là đang cố ý khí Tư Đồ Nguyệt.
Ta không có sinh khí.
Lãnh Nguyệt ngữ khí băng lãnh thấu xương.
Tiểu Băng Phượng một cái giật mình.
Cái này còn không có sinh khí.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân trước kia thật là rất đại độ, coi như biết cha ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cũng không bao lớn phản ứng, nhưng gần nhất những năm này, vì cái gì luôn đen?
Chẳng lẽ ghen cùng tuổi tác có quan hệ?
Lại nhìn Tư Đồ Nguyệt,
giờ phút này nàng nhìn chằm chằm Lý Hữu Đức, nghiến răng nghiến lợi.
Mập mạp chết bầm này một cái miệng, quả thực so Tô Ma Vương còn thối, còn thiếu ăn đòn.
Ta nhẫn.
Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, các ngươi không phải tại Táng Thần Hải cửa ra vào bên ngoài ngồi chờ chúng ta, vì cái gì nhanh như vậy liền xuất hiện ở Hạch Tâm Hải vực?
Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng, bởi vì Phàm ca nghĩ ngươi, nhất định phải tới tìm ngươi, cản đều ngăn không được.
Tư Đồ Nguyệt tức sủi bọt mép, vươn xuống lao khất cái mặc kệ, khí thế hung hăng Lý Hữu Đức đánh tới.
Lao khất cái sững sờ, cũng liền bận bịu đuổi theo.
Chuẩn bị động thủ.
Lãnh Nguyệt mở miệng.
Tốt.
Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng gật đầu, nhao nhao mở ra ẩn thân thuật biến mất không thấy gì nữa.
Cùng lúc đó,
Lý Hữu Đức cổ co rụt lại, trốn ở Tô Phàm sau lưng, chỉ vào Tô Phàm đầu, "Chị dâu, bản gia thật là ngươi tương lai đệ đệ, ngươi nhận tâm tổn thương ta."
Mập mạp chết bẩm, ngươi ngậm miệng vừa vặn rất tốt.
Tư Đồ Nguyệt còn không có đánh tới, Tô Phàm trước hết báo nổi.
Trở tay một phát bắt được Lý Hữu Đức cánh tay, lấy ra cục gạch phanh 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 gõ lấy Lý Hữu Đức đầu.
Bất quá mấy cái nháy mắt, liền đỉnh lấy một đầu lớn thanh bao.
Tài hoa xuất chúng.
Lý Hữu Đức liên tục kêu rên, "Phàm ca, đau à, đầu nhanh rách ra, đánh chết bằng già, về sau ngươi liền thiếu đi thân đệ đệ à."
Tô Phàm mắt trợn trắng, một thanh cầm lên Lý Hữu Đức, hướng Tư Đồ Nguyệt ném đi, tranh thủ thời gian giết chết nàng. Đánh bàn ra, còn muốn bàn ra hỗ trợ đi làm giá, liền chưa thấy qua không nói lý như vậy người. Lý Hữu Đức lẩm bẩm mắng một câu, ngẩng đầu đỡ ngược hướng Tư Đồ Nguyệt đi đến, "Chị dâu, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, là Phạm ca nói muốn giết chết ngươi, cho nên đừng trách đệ đệ tâm ngoan thủ lạn." Theo một chữ cuối cùng thốt ra, hư thần cảnh khí thế khủng bố, như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra. Hư không rung động, sóng biển cuộn cuộn. Hư thần cảnh Tư Đồ Nguyệt nói nhỏ, "Chắc không được dám ở trước mặt nàng như thế tùy tiện, thì ra có lực lượng. Chị dâu, có nghe hay không qua một câu? Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ bàn ra, đã không phải là lúc trước ngươi tại địa ngục đảo nhìn thấy cái kia bàn ra." Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, phi long thuật cùng nhiên linh thuật mở ra. Thực lực thẳng tắp tiêu thăng đến hư thần đại thành. Lại thêm hư thần chi lực cường đại, hắn hiện tại sức chiến đấu cơ hồ đã tới hư thần viên mãn cấp độ. Vấn Thiên Ba Kiếm, Tam đại cự kiếm hành không xuất thế, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, hướng Tư Đồ Nguyệt chém tới. Nhưng nhìn thấy đánh tới Vấn Thiên Ba Kiếm, Tư Đồ Nguyệt hai đầu lông mày tràn ngập khinh thường. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng biết thai long ngâm, Bát Hoang Hỏa Long gào thét mà ra, thần uy kinh thế, bất quá một cái mắt, hung hăng nghiền ép Vấn Thiên Ba Kiếm. Chương 1815, thần cảnh thần kiếp. Chương 1815, thần cảnh thần kiếp. Thật không hổ là thân chị dâu, lợi hại. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, nhưng thật không tiện, bản gia bây giờ có thể thể hiện ra thần minh chi uy, liền xem như ngươi cái này hư thần đại viên mãn, cũng không vào được bản gia pháp nhãn. Từng mảnh huyết hỏa bay lên. Cấm thuật lần nữa mở ra. Thần minh khí tức, theo Lý Hữu Đức thể nội ẩm vang một phát. Hư không từng khúc vỡ vụn. Bốn phía hải vực, nhấc lên trăm ngàn trượng sóng lớn. Hắn một bước tiến lên, vỗ tới một trượng. Không có hư thần chi lực, cũng không mở ra Vấn Thiên Ba Kiếm. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ tay không một trường, trong nháy mắt đánh tan hoàn mỹ hư thần quyết diễn hóa mà ra Bát Hoang Hỏa Long. Tư Đồ Nguyệt con ngươi co rụt lại, mắt nhìn đánh tới Lý Hữu Đức, lại quay đầu nhìn về phía sau Lao Khất Cái. Quyết định thật nhanh, nàng quay người hướng Tả Tiền Phương bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng song song theo hư không giết ra đến, hư thần cảnh khí thế khủng bố gào thét trời cao. Bọn chúng cũng đã đột phá tới hư thần cảnh. Tư Đồ Nguyệt giật mình, lại quay người hướng phải phía trước bỏ chạy. Đã tới, liền lưu lại đi. Một đạo lời nói lạnh như băng vang lên. Lãnh Nguyệt một bộ tuyết trắng váy dài, theo hư không đi tới, hư thần cảnh khí tức cũng là không che giấu chút nào. Lãnh Nguyệt, Tư Đồ Nguyệt giật mình. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Thạch Tam tuyệt vọng tới cực điểm. Vốn nghĩ Tư Đồ Nguyệt ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Tô Phàm bọn người, hắn còn có thể được cứu vớt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, mới một đoạn thời gian không thấy, Lý Hữu Đức, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng đều đã bước vào hư thần cảnh. Lãnh Nguyệt cùng Lý Hữu Đức nắm giữ lấy cấm thuật, Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng khẳng định cũng có. Chờ bọn hắn toàn bộ mở ra cấm thuật, cái kia chính là tứ đại thần cảnh cường giả. Lại thêm kia lao khất cái, liền xem như Tư Đồ Nguyệt, sợ là cũng chỉ có bị giết phần. Chư vị, đưa nàng xuống địa ngục a. Lao khất cái khàn khàn cười một tiếng. Ầm ầm, lôi đỉnh cuộn cuộn. Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm xuất thế. Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng, Lãnh Nguyệt đồng loạt mở ra cấm thuật. Hôm nay, chúng ta liền phải thí thần, giết. Lý Hữu Đức quát to một tiếng. Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm cùng bốn đạo hư thần chi lực, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, thẳng hướng Tư Đồ Nguyệt. Lao bu bà, vĩnh biệt. Tô Phàm nói nhỏ. Chỉ cần Tư Đồ Nguyệt tu vi không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vô luận như thế nào dễ dụa đều là phí công. Có thể lúc này, Tư Đồ Nguyệt lại cười. Tô Phàm sững sờ. Nữ nhân này thế nào còn cười được? Tư Đồ Nguyệt lắc đầu, thật không nghĩ tới, lại bị các ngươi bức đến tình trạng này. Thế nào? Lại muốn tự bạo hư thần ô? Tô Phàm nhíu mày. Tự bạo hư thần ô? Ngươi đang nói cái gì trò cười? Lần trước muốn tự bạo hư thần ô, là bởi vì vừa mới thoát khốn, tìm không thấy cái khác phương pháp xử lý. Nhưng bây giờ Tư Đồ Nguyệt thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, như hồng lưu giống như gào thét mà ra, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, giang giáp, phía trên mấy ngàn dặm thương khung, trong nháy mắt sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Một đạo kinh thế thiên uy, như là thác nước chút xuống. Đối mặt đạo này thiên uy, thế gian tất cả mọi thứ đều như sâu kiến. Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm ầm vang tan rã. Lý Hữu Đức, Lãnh Nguyệt, Tiểu Bang Phượng, Tiểu Thanh Long hư thần chi lực, cũng lần lượt sụp đổ. Cái gì? Tô Phàm bọn người trợn mắt hốt hoồm. Đây là cái gì thiên uy, lại kinh khủng tới loại trình độ này? Đây là thần kiếp thiên uy. Tư Đồ Nguyệt cười ha ha một tiếng, thừa dịp đám người chấn kinh lúc, chân đạp một loại huyền diệu bộ pháp, như thuấn di giống như, sát na liền xuất hiện Tô Phàm trước người. Một cỗ nguy cơ chí mạng của tới, Tô Phàm một cái giật mình, không chút do dự chợt lui ra. Cỗ nguy cơ này cảm giác, không phải tới từ Tư Đồ Nguyệt, là đến từ cái kia thiên uy. Làm Tư Đồ Nguyệt đi vào trước người hắn, thiên uy cũng theo đó bao phủ mà đến, giống như lâm vào vạn trượng băng, toàn thân phát lạnh. Đừng sợ, bản tổ sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì ngươi bây giờ, đối bản tổ còn có đại dụng. Tư Đồ Nguyệt một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Tam, không có việc gì cho bản tổ cút xa một chút, đừng đến thêm phiền. Một cỗ khí thế theo Tư Đồ Nguyệt thể nội tuôn ra, Thạch Tam tại chỗ liền không bị khống chế hướng nơi xa hải vực bay đi. Lao bu bà, thả ta ra Phàm ca. Lao nương ra, không cho phép tổn thương cha ta. Lý Hữu Đức, Lãnh Nguyệt, Tiểu Bang Phượng, Tiểu Thanh Long lấy lại tinh thần, nhìn xem bị Tư Đồ Nguyệt bắt Tô Phàm, sắc mặt lập tức lại biến. Đừng tới đây. Tô Phàm đội vàng quát bảo ngưng lại, ngẩng đầu nhìn thương cung. Huyết hồng sắc kiếp vân, chiếu nhiễm bát phương. Chói mắt xem xét, như một mảnh tu la luyện ngục, giáng lâm nhân gian. Giang giáp một tiếng vang thật lớn, tương đạo huyết sắc thiên lôi, giống như cự long từ trên trời giáng xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt bị Bài Sơn đào hải, lúc này Tô Phàm toàn thân trên dưới mỗi một cây thần kinh đều căng cứng cùng một chỗ. Đây là sợ hãi bố trí.
Đúng vậy, phải nghe lời, tuyệt đối đừng tới, nếu không các ngươi đều muốn bị thần kiếp tác động đến.
Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Lãnh Nguyệt, Lý Hữu Đức, Tiểu Bác Vượng, Tiểu Thanh Long cười ha ha.
Thần kiếp.
Hai người hai thú ngẩng đầu nhìn kia huyết sắc thiên lôi. Cái này thần kiếp khí thế, so với bọn hắn đã từng vượt qua tất cả thiên kiếp, đều muốn kinh khủng vô số lần.
Tô Phàm mắt sáng lên.
Oanh!
Một mảnh huyết hỏa hiện lên.
Cấm thuật.
Tu Vi Sát Na bước vào hư thần cảnh.
Tiếp lấy,
Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật, Vũ Hành chi lực gào thét mà ra, chấn khai Tư Đồ Nguyệt ma trảo, liền chân đạp tật phong bộ, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Cái này thần kiếp, ai gánh vác được?
Tranh thủ thời gian trốn đi.
Có thể Tư Đồ Nguyệt trên mặt lại bò lên một tia trào phúng, cũng chân đạp phụ trợ thần thông, không nhanh không chậm đi theo Tô Phàm sau lưng.
Đại tỷ, ngươi đi theo tiểu gia làm gì?
Tiểu gia cùng ngươi thật không quen.
Ngươi tranh thủ thời gian cách tiểu gia xa một chút.
Tô Phàm gầm thét.
Tư Đồ Nguyệt cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi có độ kiếp phương pháp xử lý, cho nên hiện tại bản tổ muốn xin ngươi giúp ta độ kiếp.
Tiểu gia không có.
Tô Phàm giống to, liều mạng chạy.
Nhưng phải biết, Tư Đồ Nguyệt bản thân liền là hư thần đại viên mãn tu vi, lại thêm phụ trợ thần thông tăng phúc, cho nên bằng Tô Phàm hiện tại tốc độ này, căn bản không bỏ rơi được.
Không có, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục.
Tư Đồ Nguyệt cười ha ha,
ngươi chính là người điên.
Tô Phàm mắng to,
vừa dứt lời, thần kiếp đánh tới.
Bất luận là Tô Phàm, vẫn là Tư Đồ Nguyệt, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, một cái mở ra vấn tiên ba thước, một cái mở ra bát hoang hỏa long, điên cuồng hướng thần kiếp đánh tới.
Ầm ầm,
có thể đối mặt kia kinh khủng thần kiếp, hai người sát chiêu mạnh nhất, căn bản không có gì ngăn cản chi lực, bất quá thoáng qua cơ vu, song song chôn bụi.
Tiếp lấy,
thần kiếp liền đem hai người bao phủ.
Lao cha,
Phàm ca,
Lý Hữu Đức hai người cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng lòng nóng như lửa đốt.
Đừng đi,
các ngươi gánh không được,
bởi vì kia là thần cảnh thiên kiếp.
Lao khất cái tiến lên ngăn đón hai người hai thú, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Tiểu Thanh Long giật mình, lao đầu, ngươi ý là nàng muốn đột phá thành thần?
Không sai,
mặc dù tu vi của nàng là ngã xuống, nhưng mong muốn quay về thần cảnh cũng cần độ kiếp. Mà trong thiên hạ sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, đột phá thần cảnh đều phải trải qua thần kiếp tẩy lễ.
Lao khất cái giải thích.
Tiểu Bang Phượng mặt mũi tràn đầy lo lắng, vậy bây giờ cha chẳng phải là có phiền phải lớn?
Lao khất cái nói rằng, đúng, cha ngươi hiện tại sẽ một mực đối tiếp Tư Đồ Nguyệt, tiếp nhận thần kiếp quanh quích, thẳng đến thần kiếp kết thúc.
Tiểu Bang Phượng nghe xong lời này, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, thấp giọng hỏi, mẫu thân, Ma Vương đỉnh có thể gánh vác thần kiếp sao?
Lãnh Nguyệt lắc đầu,
cũng không biết,
bởi vì trước kia bọn hắn đối mặt đều là bình thường thiên kiếp, nhưng lần này là thần kiếp.
Trước kia thiên kiếp cùng hiện tại thần kiếp, căn bản cũng không tại một cái phương diện.
Đợi chút nữa.
Lý Hữu Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn Lao Khất Cái, nghe ngươi lời này ý tứ, nếu như Tư Đồ Nguyệt độ kiếp thành công, kia nàng liền có thể khôi phục thần cảnh tu vi.
Đúng vậy.
Lao Khất Cái gật đầu.
Lý Hữu Đức mắt trợn tròn, khó có thể tin lẩm bẩm, nàng thế nào nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại thần cảnh?
Chương 1816, tranh thủ thời gian tới hộ giá.
Chương 1816, tranh thủ thời gian tới hộ giá.
Nàng thoát khốn thời điểm chính là hư thần đại viên mãn, trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, lại thêm nàng hấp thu hết ác ma đại hạp cốc cùng thiên đường hải hạp tất cả linh mạch, cho nên quay về thần cảnh cũng rất bình thường.
Lao Khất Cái giải thích.
Lý Hữu Đức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây chính là nàng xâm nhập thiên đường hải hạp cùng ác ma đại hạp cốc nguyên nhân.
Đúng vậy,
thiên đường hải hạp cùng ác ma đại hạp cốc tồn tại không ít linh mạch,
nhất là thiên đường hải hạp, linh mạch nhiều đến mấy ngàn đầu, hơn nữa cơ bản đều là 4-5 cấp linh mạch.
Linh mạch có thể gia tốc nàng khôi phục.
Lao Khất Cái nói rằng,
cho nên hiện tại Phàm ca cùng nàng là trên một sợi thừng châu chấu, vì sống sót, Phàm ca nhất định phải giúp nàng độ kiếp. Nhưng nếu như thật giúp nàng độ kiếp, loại kia độ kiếp sau khi thành công, nàng liền sẽ khôi phục lại thần cảnh tu vi.
Đến lúc đó, chúng ta vẫn là một con đường chết.
Lý Hữu Đức lau chán.
Cái này thay đổi trong nháy mắt thế cục, thật đúng là để cho người ta khó mà trường khống.
Lao Khất Cái ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng một cái, đã dạng này, vậy Lao Phu liền để thế cục này, lại loạn một chút ta.
Siêu.
Sau một khắc, hắn giống như một đạo lưu quang, thừa dịp đạo thần kiếp thứ hai chưa giáng lâm, cướp tới Tô Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt bên cạnh. Mà giờ khắc này Tô Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt toàn thân đều là máu me đồng địa, vẹn vẹn chỉ là đạo thần kiếp thứ nhất, liền để bọn hắn lọt vào chí mạng trọng thương.
Nhưng so sánh dưới,
Tư Đồ Nguyệt lại so Tô Phàm tốt đi một chút.
Dù sao tu vi chênh lệch bày ở trước mắt,
nhưng nhìn tới đột nhiên đến Lao Khất Cái, hai người tại chỗ ngậm rơi, lao đầu, ngươi chạy tới làm cái gì?
Đã có duyên như vậy điểm, vậy chúng ta liền cùng một chỗ độ kiếp a.
Lao Khất Cái khàn khàn cười một tiếng,
một cỗ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra.
Trên trời cao lại vọt tới một mảnh kinh khủng kiếp vân, phô thiên cái địa.
Thần kiếp chi uy càng phát ra kinh khủng.
Ngươi Tư Đồ Nguyệt khiếp sợ nhìn xem Lao Khất Cái.
Không sai,
Lao Khiếu Hoa tử ta cũng đã sớm có thể đột phá, chỉ là không có nắm chắc độ kiếp, cho nên vẫn áp chế tu vi.
Lao Khất Cái nói xong nhìn về phía Tô Phàm, khàn khàn cười nói, ngươi cứ việc yên tâm to gan giúp chúng ta độ kiếp, nếu như không thành công, vậy chúng ta thì cũng chết, Hoàng Tuyền Lộ thượng cũng có cái bạn.
Nếu như thành công, Tư Đồ Nguyệt quay về thần cảnh, lão phu cũng có thể đột phá tới thần cảnh, đến lúc đó cũng có năng lực kiểm chế nàng.
Nghe nói,
Tô Phàm cũng là mặt đen lên, trừng mắt hai người cứ như vậy xác định, tiểu gia có năng lực giúp các ngươi giải quyết.
Lao Khất Cái cười không nói.
Tư Đồ Nguyệt nhìn qua quần quần mà đến thần kiếp,
ta không dám xác định, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem ngươi hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Giúp lão nhân này, tiểu gia vui lòng, nhưng giúp ngươi cái này lão bu bà, tiểu gia rất không vui, cho nên chúng ta vẫn là cùng chết ta. Tô Phàm cười ha ha. Ngươi không sợ chết? Tư Đồ Nguyệt giật mình. Đương nhiên sợ. Trên đời này ai không sợ chết? Nhưng có thể cùng ngươi vị này thần minh cùng một chỗ phó hoàng tuyển, rất có lời. Tô Phàm nhếch răng. Đừng tùy hứng. Cái này thần kiếp không phải nói đùa, nhiều nhất ba đạo thần kiếp cũng đủ để cho chúng ta thịt nát xương tan. Tư Đồ Nguyệt mắng to. Tô Phàm ngẩng đầu, nhìn qua huyết hồng bầu trời, buồn bã nói, thường nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vì thiên hạ thương sinh, ta bằng lòng hy sinh bản thân. Tư Đồ Nguyệt tức giận vô cùng. Đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này trang anh hùng khí khái? Người Tô Ma Vương đức hạnh, người nào không biết? Ai? Tô Phàm thở dài, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, với tay, nàng dâu, vĩnh biệt. Tiếp lấy lại nhìn về phía Lý Hữu Đức, ta hảo anh em, vĩnh biệt. Sau đó lại nhìn xem Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bá Vượng, nghịch tử, quay bảo, vĩnh biệt. Phàm ca, ngươi tại Khôi Hải sao? Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, đến bây giờ ngươi vẫn là một đứa con nít, bỏ được đi chết. Mập mạp chết bẩm, giết người Chu Tâm A. Tô Phàm ôm ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ, đau nhức, đau quá, đến từ hảo anh em vô tình bổ đao, đâm xuyên tiểu ra trái tim. Hán tuyệt vọng hướng Tư Đồ Nguyệt vươn tay, lão bu bà, nhanh cứu mạng. Tư Đồ Nguyệt sắc mặt tâm trầm, gân xanh nổi lên. Lão bu bà, ngươi thế nào không có phản ứng đâu? Đến, nhanh đào y phục rớt, nhường tiểu ra xem thật kỹ một chút, ngươi có phải hay không thật sự là ý chí sắt đá? Tô Phàm nói xong cũng chuẩn bị vào tay. Tư Đồ Nguyệt một phát bắt được Tô Phàm cổ tay, tin hay không bản tổ phế bỏ ngươi bớt chó. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Phàm có chỗ dựa, không lo ngại gì kêu to. Lão bu bà, đừng quên, hiện tại chỉ có tiểu gia có thể giúp ngươi độ kiếp, dám đả thương tiểu gia, ngươi liền chuẩn bị chờ chết ta. Ta nhẫn. Tư Đồ Nguyệt hít thở sâu một hơi, buông ra Tô Phàm tay. Tô Phàm nhìn hướng đánh tới đạo thần kiếp thứ hai, đột nhiên chỉ vào Tư Đồ Nguyệt phía sau hư không, mau nhìn, có bay gà. Sau đó có cẳng liền chạy. Muội, ai muốn giúp ngươi độ kiếp? Đi chết đi. Có thể vừa bước chân, một cái tay liền từ phía sau lưng rồi đến, một phát bắt được Tô Phàm bả vai, một cú cự lực của tới. Chống đỡ đạo thần kiếp thứ nhất sau, cấm thuật liền đã kết thúc. Cho nên đối mặt Tư Đồ Nguyệt lực lượng, liền hắn hiện tại cái này yếu ớt nhỏ thân thể tấm, cái nào gánh bắt được. Bả vai như muốn vỡ vụn. Đừng đừng đừng. Tô Phàm vội vàng cầu xin tha thứ. Tư Đồ Nguyệt buông tay ra, nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm xoa đau nhức bả vai, tiểu gia chiêu này kim tiền thoát xác, trước kia là trăm thử khó chịu, thế nào ngươi không mắc nhu đâu. Tư Đồ Nguyệt cười lạnh không nói, phảng phất tại nói, ngươi điểm này điêu trùng tiểu kỹ đều là bản tổ năm đó chơi còn lại, hiện tại còn muốn để bừa bỡn bản tổ. Nam mơ a. Tốt a. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Tô Phàm bất đắc dĩ giật dây. Nữ nhân nào không có lòng thích cái đẹp. Tư Đồ Nguyệt cũng giống vậy. Cho nên, nghe được cái này lão chữ, nàng liền không nhịn được phát điên. Được thôi, liên để các ngươi tăng một chút kiến thức, nhìn xem tiểu gia là bực nào vì vũ khí phách. Chỉ là thân kiếp, tiểu gia chưa hề để vào mắt. Tô Phàm ngửa đầu cười to. Theo tâm niệm vừa động, Ma Vương đỉnh hành không xuất thế. Đỉnh kia Tư Đồ Nguyệt lập tức không khỏi trực câu câu nhìn chằm chằm Ma Vương đỉnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lớn lớn lớn. Tô Phàm kêu to. Trong mấy mắt, lớn chừng bàn tay Ma Vương đỉnh liền biến thành một tôn ngàn trượng cự đỉnh, toàn thân huyết quang lấp lóe, tản ra một cỗ ngập thiên ma uy. Một tiếng vang thật lớn, thân kiếp đánh vào Ma Vương đỉnh. Ma Vương đỉnh giống như một tòa nguy nga đại sơn, đứng sừng sững ở hư không không hề động một chút nào. Không sai, khủng bố như thế thần kiếp lại không thể dung chuyển Ma Vương đỉnh mảy may. Thật giỏi. Tô Phàm vẻ mặt mẩn ngơ. Thẳng thắn nói, lúc trước hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao thần kiếp là lần đầu tiên gặp phải, nhưng không nghĩ tới Ma Vương đỉnh cường đại, hoàn toàn hắn vượt quá tưởng tượng. Cùng thời khắc đó, bên cạnh Lao Khất Cái cùng Tư Đồ Nguyệt cũng là nhịn không được tâm thần rung động. Nhất là Tư Đồ Nguyệt, nàng từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cự đỉnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên vết đỉnh, Ma Vương đỉnh ba chữ to như móc sắt ngân hạch. Ma Vương đỉnh chẳng lẽ Tư Đồ Nguyệt dường như nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt bỏ lên tràn đầy tham lam. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, lão bu bà, tuyệt đối đừng mê luyến ca chỉ là truyền thuyết. Tư Đồ Nguyệt mặt giãn ra lộ ra một vệt nụ cười mê người, như vậy xuất khí anh dũng thanh niên, để cho người ta không mê luyến đều không được nha. Tô Phàm một cái giật mình, gấp hoang mang rối loạn giống to, cái này lão bu bà thật đối tiểu gia có ý tưởng, nàng dâu, mập mạp chết bẩm, nghịch tử, quay bảo, tranh thủ thời gian tới hộ giá. Hai người hai thú ôm đầu, thừa dịp thần kiếp giáng lâm trước đó, nhao nhao đi vào Tô Phàm bên cạnh. Nàng dâu, cái này lão bu bà một mực nhớ tiểu gia sắc đẹp, ta sợ. Tô Phàm một thanh ôm Lãnh Nguyệt đang muốn bao nổi, lại nghe Tô Phàm thanh âm tại bên tai nàng vang lên, nàng dâu, các ngươi cấm thuật còn có hay không thời gian? Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lãnh Nguyệt một người có thể nghe được. Chương 1817, trên trời rơi xuống phúc phận. Chương 1817, trên trời rơi xuống phúc phận. Lãnh Nguyệt một người, tỉnh bơ gật đầu. Lúc trước thần kiếp giáng lâm thời điểm, nàng cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng liền đã quan bế cấm thuật, đại khái còn lại 6-7 hơi thở tà hữu. Có liền tốt. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tư Đồ Nguyệt so lão khất cái trước độ kiếp, cho nên đợi chút nữa, Tư Đồ Nguyệt cũng biết trước một bước bước vào thần cảnh. Nếu như đến lúc đó, không ai kiềm chế Tư Đồ Nguyệt, kia bước vào thần cảnh Tư Đồ Nguyệt, tại lão khất cái thành thần trước đó, cũng đủ để giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Mà hiện nay, ai có năng lực kiềm chế lại bước vào thần cảnh Tư Đồ Nguyệt? Không nghi ngờ gì cũng chỉ có mở ra cấm thuật Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng, Tiểu Băng Phượng. Một câu, chỉ có kiềm chế lại Tư Đồ Nguyệt, là Lao Khất Cái tranh thủ tới đầy đủ thời gian, chờ Lao Khất Cái cũng thành công đột phá thần cảnh, bọn hắn mới có hy vọng. Giang giác, ầm ầm, từng đạo thần kiếp không ngừng hạ xuống, cũng không hổ là thần kiếp. Mỗi một đạo thần kiếp đều có thể để luyện ra mấy trăm ngàn viên quả cầu năng lượng. Ma Vương đỉnh lúc này Tư Đồ Nguyệt ánh mắt, toàn bộ hành trình đều tại Ma Vương trên đỉnh mặt, thậm chí ngay cả bên cạnh Tô Phàm bọn người đều bị nàng xem như không khí. Nhìn nàng ánh mắt kia, dường như hận không thể lập tức đem Ma Vương đỉnh chiếm làm của riêng. Lý Hữu Đức chú ý tới Tư Đồ Nguyệt kia ánh mắt tham lam, tiến đến Tô Phàm bên tai thấp giọng nói, "Phàm ca, Ma Vương đỉnh bại lộ, về sau sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái càng lớn. Hiện tại chúng ta gặp phải phiền toái còn nhỏ sao?" Tô Phàm lắc đầu cười khổ. Một tôn thần minh sắp sinh ra, ngẫm lại liền không nhịn được tê cả da đầu. Vạn hạnh chính là, còn có Lao Khất Cái. Không phải thật chờ Tư Đồ Nguyệt bước vào thần cảnh, ai có thể chống lại? Rất nhanh, đạo tiên kiếp thứ 9 giáng lâm. Chuyện ra sao? Chín lượt tiên kiếp không phải đã kết thúc, vì cái gì kiếp vân không có biến mất? Tô Phàm bọn người nhìn lên bầu trời kia quần quần kiếp vân, trên mặt bỏ đầy nghi hoặc. Thần kiếp không phải chín đạo, là 99 nói. Nghe được Tư Đồ Nguyệt lời này, Tô Phàm bọn người ánh mắt run lên, nhao nhao nhìn về phía Lao Khất Cái. Đúng vậy, tổng cộng 99 nói. Lao Khất Cái gật đầu. Tìm được chứng minh, Tô Phàm bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia bọn hắn kinh nghiệm thiên kiếp đều chỉ có 9 đạo, 99 nói thần kiếp còn là lần đầu tiên gặp phải. Cũng khó trách Lao Khất Cái muốn một mực áp chế tu vi, chậm chạp không dám đột phá, thử hỏi 99 đạo thần kiếp, ai có lòng tin chống đỡ. Ta nhớ được Hoàng Kim Khô Lâu từng nói qua, giống bọn chúng dạng này vong linh, mong muốn khởi tử hoàn sinh, tái tạo ra nhục thân, cũng cần vượt qua 99 lượt thiên kiếp. Vong linh thiên kiếp cùng hiện tại thần kiếp có khác nhau sao? Tô Phàm không hiểu. Đương nhiên là có khác nhau. Đồng thời khác nhau rất lớn. Vong linh trọng sinh thuộc về nghịch thiên cải mệnh, làm trái thiên đạo luân hồi, cho nên chân chính nói đến, vong linh thiên kiếp so thần kiếp càng đáng sợ. Lao Khất Cái giải thích. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Thế mà so thần kiếp còn đáng sợ hơn. Chắc không được hai đại khô lâu mỗi lần đang nói về vong linh thiên kiếp thời điểm, trong giọng nói đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Thời gian nhoáng một cái, 20 đạo thần kiếp đã qua. Ha ha, Bàn ca, chúng ta lần này phát đạt. Tiểu Thanh Long ngao ngao kêu to, không ngừng thu lấy từ Ma Vương đỉnh phun ra ngoài quả cầu năng lượng. Khiêm tốn một chút, miễn cho một ít người nhìn thấy đỏ mắt, cùng chúng ta đoạn. Lý Hữu Đức cười quá dị. Tư Đồ Nguyệt mặt lạnh lấy. Ngớ ngẩn cũng biết, Lý Hữu Đức miệng bên trong nào đó một số người, nói chính là nàng. Có thể mấu chốt, nàng không ngủ, cũng không biết. Ma Vương đỉnh cùng quả cầu năng lượng liền bày ở trước mắt nàng, Lý Hữu Đức còn tưởng là lấy mặt nàng nói ra những lời này, xin hỏi là mấy cái ý tứ? Cố ý khiêu khích nàng, kích thích nàng, có phải là thật hay không coi là bản tổ là tốt tính? Siêu. Nhìn xem một cái quả cầu năng lượng bay tới, Tư Đồ Nguyệt giơ tay lên, ôm đổm trong tay, cầm trong tay nóng bỏng, như vừa ra lò đan dược. Theo sát mà đến là một cỗ bàng đại năng lượng, vô cùng tinh thuần, không có nửa điểm tạp chất, thế mà có thể rút ra thần kiếp năng lượng, không hổ là Ma Vương đỉnh. Tư Đồ Nguyệt trong mắt tham lam càng đậm, thậm chí không còn che giấu. Bất luận là Tô Phàm mấy người, vẫn là Lao Khất Cái đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều âm thầm đề phòng lên. 30 đạo, 40 nói, 50 đạo, 60 nói, 70 nói, 80 đạo, 90 nói. Rốt cục, Tư Đồ Nguyệt nên đón thứ 99 đạo thần kiếp. Đồng thời, Lao Khất Cái cũng nên đón thứ 98 đạo thần kiếp. Lao Khất Cái thứ 98 đạo thần kiếp còn tốt, nhưng Tư Đồ Nguyệt thứ 99 thần kiếp, trước nay chưa từng có kinh khủng. Lôi đỉnh chi lực đánh nát hư không, thiên uy bao phủ mấy ngàn dặm chi địa, tứ phía sóng biển cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Kia sấm chớp rền vang đáng sợ cảnh tượng, dường như muốn hủy diệt phương thế giới này. Cuối cùng một đạo thần kiếp lực sát thương, trọn vẹn là phía trước 98 đạo thần kiếp tổng cộng. Ma Vương đỉnh chống đỡ được sao? Tư Đồ Nguyệt hai tay nắm chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tô Phàm đám người tâm tình cũng phá lệ nặng nề. Đây là có xử đến nay, bọn hắn thấy qua đáng sợ nhất nhất lượt tiên kiếp, không có cái thứ hai. Cho dù trốn ở Ma Vương đỉnh phía dưới, cũng như cũng có thể cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng. Nói không khoa trương, e là cho dù là chân chính thần minh hàng thế, sợ là cũng không cách nào không bị thương chút nào trọi cứng hạ cái thiên kiếp này. Lý Hữu Đức nuốt nước bọt, một bên nhìn qua rơi xuống thần kiếp, vừa nói, "Thân chị dâu, nếu như chúng ta giúp ngươi độ kiếp thành công, loại kia hạ chúng ta có hay không có thể bắt tay giảng hòa?" Tư Đồ Nguyệt không có trả lời. Nàng bây giờ, đâu còn có tâm tư đi để ý tới Lý Hữu Đức. Trong mắt chỉ có Ma Vương đỉnh cùng cái kia đạo thần kiếp. Nếu như Ma Vương đỉnh có thể chống đỡ cái này thần kiếp, kia nàng liền có thể quay về đỉnh phòng, trở về thần bị. Nhưng nếu như gánh không được, kia mọi thứ đều đem tan thành mây khói. Giờ phút này, thời gian trôi qua, lộ ra phá lệ chậm. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, dường như mấy cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Rõ ràng Lôi đỉnh nhấp nhô tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng mọi người bên hai lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, nện vào Ma Vương đỉnh. Long cong một tiếng vang thật lớn, như là một ngọn núi lớn ngàn trượng Ma Vương đỉnh chấn động mạnh một cái, chìm xuống mấy trượng. Hoàng Bét, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là đột nhiên biến sắc, toàn thân trên dưới thần kinh trong nháy mắt căng cứng cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Ma Vương đỉnh, khẩn trương tới cực điểm. Nhưng cũng may, Ma Vương đỉnh chìm xuống mấy trượng, liền bỗng như Thái Sơn giống như đứng sững ở trên không. Từng mai quả cầu năng lượng cũng theo đó giếng phun mà ra. Lít nha lít nhít, vô số kể. Lý Hữu Đức cùng Tiểu Thanh Long lấy lại tinh thần, như điên cuồng giống như, lập tức bắt đầu thu thập quả cầu năng lượng. Thành công không? Tư Đồ Nguyệt nhìn lên bầu trời. Mặc dù kiếp vân không có tiêu tán, nhưng ở kiếp vân ở trung tâm hiện ra từng mảnh kim sắc tường vân. Một cỗ khí tức thần thánh theo tường vân bên trong lan tràn ra, trên trời rơi xuống phúc trạch. Tường vân bên trong tuôn ra chói mắt kim quang, như một mảnh kim sắc thác nước chiếu rọi thương khung đại địa, hướng Tư Đồ Nguyệt bao phủ tới, đồng thời còn lách qua Ma Vương đỉnh. Bởi vì đây là thuộc về Tư Đồ Nguyệt phúc trạch, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đồng thời, Tư Đồ Nguyệt cũng giang hai tay ra, vung ra thể sát tinh thần, nên đón phúc trạch giáng lâm. Đợi nàng tiếp thu phúc trạch, liền có thể đột phá thành thần. Lao Khất Cái thấp giọng nói, hắn thần kiếp vẫn còn tiếp tục. Chương 1818, sao có thể là hố lửa? Chương 1818, sao có thể là hố lửa? Giang giác, ầm ầm. Cuối cùng một đạo thần kiếp cũng đang nổi lên mấy tức sau, ầm vang rơi xuống. Lúc trước kia tận thế giống như cảnh tượng, lần nữa hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Tô Phàm một bên chú ý thần kiếp cùng Ma Vương đỉnh, một bên lưu ý lấy Tư Đồ Nguyệt tình huống. Lúc này Tư Đồ Nguyệt tắm rửa tại kim sắc thần quang bên trong, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều như lúc sơ sinh như trẻ con trắng non tinh tế tỉ mỉ, hiện ra ánh sáng mông lung chạch. Nàng giang hai tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tóc xanh chậm rãi phiêu động, trên dung nhan trán phóng nụ cười xinh đẹp. Nàng lúc này không có trước kia sát khí cùng lệ khí, như một vị muốn cưỡi gió bay đi thần nữ. Lão tổ tông thật đúng là không có nói sai, đúng là một vị đại mỹ nữ. Tô Phàm nhịn không được lẩm bẩm. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, thấp giọng hỏi, mập mạp chết bẩm, ngươi còn có thể lại mở ra cấm thuật? Có thể. Lý Hữu Đức gật đầu. Mặc dù lúc trước hắn mở ra cấm thuật thời gian so Lãnh Nguyệt, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bang Phượng muốn dài, nhưng ở thần kiếp giáng lâm thời điểm, cũng có kịp thời quan bế rơi cấm thuật, bây giờ còn thừa lại 3-4 hơi thở. Tô Phàm suy nghĩ, nhìn nàng bộ dáng như hiện tại, giống như không có gì phòng bị, nếu không ngươi mở ra cấm thuật, thử một chút có thể hay không xử lý nàng. Lý Hữu Đức nghe nói, cũng lập tức không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như Tư Đồ Nguyệt thật không có phòng bị, kia giờ phút này không nghi ngờ gì chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ đến cái này, Lý Hữu Đức đột nhiên mở ra cấm thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Đồ Nguyệt trước người, một quyền đánh sát mà đi. Lao Khất Cái sững sờ, lấy lại tinh thần đội vàng đưa tay hô to, "Đừng!" "Thế nào?" Tô Phàm hồ nghi. Nếu quả như thật tập kích thành công, liền có thể diệt trừ Tư Đồ Nguyệt cái này tai họa, bất luận là đối bọn hắn người, vẫn là đối Tứ Đại Châu, đều là một chuyện tốt. Nhưng vì cái gì Lao Khất Cái hiện tại còn muốn ngăn cản Lý Hữu Đức? Thấy Lý Hữu Đức hoàn toàn không có ý thu tay, Lao Khất Cái không khỏi lắc đầu thở dài, không kịp giải thích. Bởi vì giờ khắc này, Lý Hữu Đức đã giết tới. Mắt nhìn thấy Lý Hữu Đức nắm đấm liền phải đánh tới Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Nguyệt quanh thân kia chói mắt tưởng thụy kim quang, đúng là đem Lý Hữu Đức đẩy lui. Đúng vậy, mở ra cấm thuật, tu vi bước vào thần cảnh Lý Hữu Đức lại bị tưởng thụy kim quang đẩy lui. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Tại sao có thể như vậy? Ổn định bước chân Lý Hữu Đức, lập tức quan bế cấm thuật, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tư Đồ Nguyệt quanh thân tưởng thụy kim quang. Cấm thuật nhiều nhất còn có thể lại mở ra hai hơi. Lao Khất Cái cười khổ một tiếng. Thường xuyên thành thần người đều biết, tại thành công sau khi độ kiếp, tưởng thụy chi quang sẽ bảo hộ người độ kiếp, cho nên coi như hiện tại cho các ngươi cơ hội đánh lén, cũng không cách nào cho Tư Đồ Nguyệt tạo thành tổn thương gì. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, lại còn có loại sự tình này. Đợi chút nữa, lao đầu, ngươi cái này nói là lời gì? Thường xuyên thành thần người đều biết, ngươi là đến Khôi Hải. Ai thường xuyên thành thần? Tuổi đã cao người, còn như thế hài hước. Tư Đồ Nguyệt cũng nhìn về phía Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, như bảo thạch đôi mắt bên trong tràn ngập trào phúng. Nhìn cái gì vậy? Lý Hữu Đức chừng đi, chúng ta cũng không phải thường xuyên thành thần người, đương nhiên không biết rõ tiểu lão đầu nói tình huống. Lúc này, long cong một tiếng vang thật lớn, Lao Khất Cái cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, mang theo quần quần thiên uy đánh vào Ma Vương đỉnh, Ma Vương đỉnh lại chìm xuống lần nữa mấy trượng, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Lao Khất Cái một mực treo lên tâm rốt cục buông xuống, thay vào đó là lòng tràn đầy vui vẻ. Thanh thần là thế gian toàn bộ sinh linh trung cực mộng tưởng, nhất là dạng người như hắn, tu vi đến hư thần cảnh đỉnh phong, đã không có khác truy cầu, chỉ có thành thần. Nhưng mà con đường thành thần khó như lên trời. Từ xưa đến nay, vô số người chưa nhòm ngó thành thần thời cơ, liền mệnh tăng hoàng tuyển. Đặc biệt là thành thần nhất định phải đối mặt kinh khủng thần kiếp, như một đạo không thể phá vỡ lại trời, cho dù ngươi có tài năng ngút trời, cũng không cách nào vượt qua. Như Lao Khất Cái cùng Tư Đồ Nguyệt, nếu như không phải gặp phải Ma Vương đỉnh, bọn hắn căn bản không dám phóng ra một bước này. Lao giả, chúc mừng a, toại nguyện bước vào thần cảnh. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt rơi xuống Lao Khất Cái trên thân. Quanh thân tường thủy kim quang đang từ từ hướng nàng thể nội dũng mãnh lao tới, một cỗ thần khí tức tùy theo thức tỉnh. Cùng vui cùng vui. Lao Khất Cái khàn khàn cười một tiếng. Theo cuối cùng nhất lượt thiên kiếp đã qua, bầu trời kia huyết hồng sắc kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, bị đầy trời kim sắc tường vân thay thế, chiếu nhiễm bát phương. Soạn. Lại một mảnh tường thủy kim quang rơi xuống. Đây là thuộc về Lao Khất Cái phúc trạch. Bị kim quang bao phủ một phút này, cả người giống như tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp hạ, toàn thân vô cùng thoải mái. Còn tốt lao nhân này cũng thành công đột phá. Lý Hữu Đức lẩm bẩm. Bây giờ thế cục này, chỉ có bọn hắn bên này cũng đản sinh ra một tôn thần minh, sau này mới có cùng Tư Đồ Nguyệt chống lại vô liếng. Nhưng lại tại sau một khắc, một cỗ đáng sợ thần uy như núi lửa giống như bộc phát ra. Đây là Tư Đồ Nguyệt khí tức. Tô Phàm mấy người giật mình, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Kia hư thần đại viên mãn tu vi, giờ phút này đang điên cuồng tiểu thăng. Đột phá lao cha, nàng sắp đột phá. Tư Đồ Nguyệt hiện tại cảm giác các bách, thực sự thật đáng sợ, tiểu thanh long thanh âm đều đang run rẩy. Lao tử biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Tô Phàm trừng mắt nhìn nó, cười lấy lòng nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ tỷ tỷ, ngươi nhìn, chúng ta đã giúp ngươi độ kiếp thành công, ngươi cũng sắp thành thần, đợi chút nữa có hay không có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tâm sự.
Cho chuyện cái gì? Tư Đồ Nguyệt trêu tức cười một tiếng. Tô Phàm một tay lấy mập mạp chết bầm kéo tới trước mặt, ta cái này huynh đệ, người hảo tâm tốt, tính cách tốt, ngoại trừ dáng dấp mập điểm, toàn thân trên dưới tất cả đều là ưu điểm, chính yếu nhất, hắn là một cái đối tình cảm cực kỳ một lòng nam nhân. Ngươi nhìn Tư Đồ Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lý Hưu Đức cũng không khỏi mặt đen lên, Phàm ca, có ngươi như thế đối huynh đệ, đây không phải đem huynh đệ hướng lửa khanh lý đẩy. Tư Đồ Nguyệt bá một chút quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Hưu Đức, trong mắt hàn quang không che giấu chút nào, ngươi nói cái gì?
Không có gì không có gì.
Lý Hưu Đức vội vàng khoát tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng.
Nữ nhân không thể trêu bảo, nhất là này loại sống không biết bao nhiêu năm lão vu bà.
Tô Phàm thanh sắc câu lệ quát, mập mạp chết bẩm, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, sao có thể làm lấy Tư Đồ tỷ tỷ mặt nói loại lời này?
Chính là chính là,
xinh đẹp như vậy động nhân, thiện lương như vậy đáng yêu tỷ tỷ, sao có thể là hố lửa?
Nói cho ngươi, có thể gặp phải Tư Đồ tỷ tỷ, là ngươi Lý gia tổ tiên tích đức, mộ tổ bước lên khói xanh, đường thân ở trong phúc không biết phúc.
Tiểu Thanh Long cũng đi theo khí phấn điển ứng giống to.
Lý Hưu Đức mồ hôi đầm địa, cha nào con ấy, câu này quả nhiên không giả.
Đúng đúng đúng.
Tiểu Băng Phượng liên tục gật đầu, bàn ca ca, ngươi nhất định phải cho Phiêu Lượng tỷ tỷ xin lỗi, vì cầu sự tha thứ của nàng.
Lý Hưu Đức im lặng tới cực điểm.
Bàn gia lại không nói sai, cái này lão vu bà vốn chính là một cái hố lửa, dựa vào cái gì nhường bàn gia xin lỗi?
Còn quỷ cầu,
ngươi tại sao không nói quỷ liếm đâu?
Tư Đồ Nguyệt nhìn xem hai người hai thú, cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, còn dám đối bản tổ đại bất kính.
Chương 1819, thâm tàng bất lộ tiểu Thanh Long.
Chương 1819, thâm tàng bất lộ tiểu Thanh Long.
Không có không có.
Tuyệt đối không có.
Chúng ta rất tôn trọng ngài.
Nói những này cũng là vì ngài sau này cuộc sống hạnh phúc tính toán.
Chuyện cũ kể thật tốt, lao đến bạn lao đến bạn, chỉ có tìm bạn già, lúc tuổi già mới sẽ không cô độc.
Tô Phàm không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, Tư Đồ Nguyệt càng cho hơi vào hơn một bực.
Với anh,
Tiêu Thăng tu vi khí tức, rốt cục sông phá bình chướng, tiêu thăng đến một cái kinh khủng cấp độ.
Thần cảnh,
thần uy gào thét bát phương,
thiên địa rung động,
tận mắt chứng kiến một tôn thần minh sinh ra.
Không đúng, phải nói là bọn hắn tự tay tạo ra được một tôn thần minh.
Bởi vì là bọn hắn hỗ trợ, Tư Đồ Nguyệt khả năng đột phá thành thần.
Tự tay tạo ra được một tôn thần minh, vốn là một cái rất quang vinh sự tình, nhưng bây giờ, bọn hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi.
Không dám có nửa điểm chần chờ.
Tô Phàm thu hồi ma vương đỉnh, quay người co cẳng liền chạy, nàng, dâu, nghịch tử, quay bảo, mập mạp chết bẩm, các ngươi chống đỡ.
Đại tỷ đại, cổ lên.
Lý Hưu Đức chạy càng nhanh, dưới chân như trang phong hỏa luân.
Người chạy cái gì?
Tô Phàm không hiểu.
Mập mạp chết bẩm này, không phải còn có thể mở ra cấm thuật.
Lý Hưu Đức cười, nhiều nhất còn có thể mở ra hai hơi. Cái này hai hơi, bản gia muốn giữ lại bảo mệnh.
Tiền đồ.
Tô Phàm xem thường.
Theo sát.
Hai người xương sống lưng, liền không hẹn mà cùng tuân ra một cỗ lạnh leo thấu xương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Nguyệt đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm.
Dựa vào.
Cái này lão bà, thế nào luôn là nhìn chằm chằm chúng ta?
Chẳng lẽ lại thật coi trọng chúng ta, muốn cho chúng ta làm nàng nam sủng?
Hai người một cái giật mình, điên cuồng chạy trốn.
Đường đường nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, tuyệt không thể khuất phục tại một nữ nhân ma uy phía dưới.
Bản tổ muốn xé nát các ngươi miệng túi.
Tư Đồ Nguyệt tức sủi bọt mép.
Theo tu vi bước vào thần cảnh, quanh thân tường thủy kim quang cũng theo đó tiêu tán.
Kinh khủng thần minh uy áp như vô hình sóng dữ, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm cùng Lý Hưu Đức dũng mãnh lao tới.
Nàng dâu,
đại tỷ đại,
hai người giống to.
Lãnh Nguyệt một bước nằm ngang ở phía sau hai người hư không, chính diện nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, huyết hỏa phun trào, tu vi lần nữa bước vào thần cảnh.
Một cỗ hoàn toàn không kém Tư Đồ Nguyệt thần minh uy áp, theo trong cơ thể nàng gào thét mà ra.
Hai đạo thần minh uy áp ầm vang gặp nhau,
hải vực sôi trào, sóng lớn lan lụt,
hư không như vỡ vụn mặt tính, điên cuồng giận nước.
Vẹn vẹn hai đạo uy áp va chạm, liền tạo ra được hư không hình ảnh vỡ nát, có thể thấy được thần cảnh cường giả lực phá hoại khủng bố đến mức nào.
Nha đầu, xưa đâu bằng nay,
bây giờ bản tổ đã quay về đỉnh phong, chính là chân chính thần minh, mà tu vi của ngươi bất quá là dùng cấm thuật tăng lên.
Coi như hiện tại bản tổ trương ngưng tụ ra thần lực, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản.
Tư Đồ Nguyệt lắc đầu,
hư thần chi lực gào thét,
Bát Hoang Hỏa Long hành không xuất thế.
Theo tu vi đột phá, Bát Hoang Hỏa Long giờ phút này tản ra khí thế, cùng lúc trước Tư Đồ Nguyệt còn tại hư thần cảnh thời điểm, quả thực là cách biệt một trời.
Nhưng coi như thế, Lãnh Nguyệt cũng không có hậu lui nửa bước.
Bang!
Vấn Thiên Ba Kiếm đồng loạt hiện hóa ở trên không, phong mang quét sạch trời cao.
Minh Ngoan Bất Linh.
Tư Đồ Nguyệt lắc đầu, trên dung nhan tràn đầy khinh miệt.
Bát Hoang Hỏa Long gào thét mà đi, một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang, Vấn Thiên Ba Kiếm tại chỗ nát bấy, căn bản không có sức đánh một trận.
Trước kia, Tư Đồ Nguyệt là hư thần cảnh tu vi, Lãnh Nguyệt mở ra cấm thuật, thể hiện ra thần cảnh chi uy, Vấn Thiên Ba Kiếm đương nhiên có thể nghiền ép Bát Hoang Hỏa Long. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Nguyệt cũng là một vị thần cảnh cường giả.
Giống nhau tu vi, xem như tầm thường hư thần quyết Vấn Thiên Ba Kiếm, tự nhiên cũng liền không cách nào cùng Bát Hoang Hỏa Long tranh phong.
Dù sao, Bát Hoang Hỏa Long thật là hoàn mỹ cấp hư thần quyết,
một cái tầm thường,
một cái hoàn mỹ cấp,
trên lệch này phải có bao lớn,
coi như Lãnh Nguyệt nắm giữ ngũ hành linh thể, cũng không cách nào đền bù.
Đã ngươi không nguyện ý thần phục bản tổ, vậy thì hủy diệt ta.
Tư Đồ Nguyệt băng cười lạnh một tiếng.
Bát Hoang Hỏa Long gào thét trời cao, mang theo quần quần thần uy, hướng Lãnh Nguyệt đánh tới.
Cảm nhận được kia nguy cơ chí mạng, Lãnh Nguyệt không dám có nửa điểm chần chờ, quả quyết mở ra Bất Diệt Bá Thể.
Nhưng Bất Diệt Bá Thể cũng chỉ có thể giao phó nàng hư thần đại viên mãn lực phòng ngự.
hư thần đại viên mãn lực phòng ngự, có thể ngăn cản thần cảnh cường giả. Hiển nhiên là không thể. Theo bát hoang hỏa long giết tới, Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, bất diệt bá thể phòng ngự trong nháy mắt đánh vỡ, từng đầu vết rách tùy theo xuất hiện, như giống như mạng nhện bao trùm Lãnh Nguyệt toàn thân, máu vẩy trời cao. Lão mụ, mẫu thân. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng xông đi lên, một trái một phải mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt ghé vào hư không, toàn thân máu chảy ồ ạt. Hai đầu lông mày tràn đầy suy yếu chi sắc. Ta khí hải cùng tức hải đều vô sự, nhưng nhục thân đã bị trọng thương. Lãnh Nguyệt một bên nói, một bên đứng dậy. Không có việc gì liền tốt. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn chúng lo lắng chính là khí hải cùng tức hải. Tuy nói tại Đại Hắc Cầu trợ giúp hạng, bọn hắn khí hải cùng tức hải đều đã rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, không thể phá vỡ, nhưng bây giờ Tư Đồ Nguyệt, dù sao cũng là một vị thần cảnh cường giả. Vạn nhất thần cảnh cường giả đã có đánh vỡ khí hải cùng tức hải năng lực đâu. Cũng may mắn ta khí hải cùng tức hải đủ cường đại, bằng không lúc trước một kích, đủ để cho ta thịt nát xương tan. Lãnh Nguyệt lòng còn sợ hãi. Xem ra đồng dạng thần cảnh cường giả, cũng không thể lực đánh vỡ chúng ta thức hải cùng khí hải. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cái gì tốt sợ. Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt, "Lão Vu bà, ngươi có thể đánh ta lao cha, đánh như thế nào đều được, thậm chí bản thần long sẽ ở bên cạnh cổ vũ ngươi lớn tiếng khen hay, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương mẹ của ta." "Lão mụ, chính là bản thần long bại ngược." Ngâm. Ngàn trượng thân rồng hành không xuất thế, quần quận long uy, rung động bát phương. Liền xem như năm đó tứ đại bảo hộ thần thú Thanh Long, cũng không dám tại bản tổ trước mặt như vậy tùy tiện, chớ nói chi là ngươi cái này miệng còn hôi sữa nhỏ bỏ sát. Tư Đồ Nguyệt chẳng thèm ngó tới. Hư thần chi lực hóa thành một cỗ hỏa diễm sóng lớn, phô thiên cái địa hướng Tiểu Thanh Long đánh tới. Hắc, dù sao cũng là tuổi đã cao người, chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu thanh xuất vu lam? Tiểu Thanh Long nhe răng cười một tiếng, cấm thuật mở ra, huyết hỏa cháy lừng ngực. Tu Vi trong nháy mắt bước vào thần cảnh. Tiếp lấy, liền nghe bang một tiếng tiếng vang, một mảnh vảy rồng theo Tiểu Thanh Long mi tâm phát khốn, cái kia chính là vảy ngược của nó. Thần kỳ lạ, kia lớn chừng bàn tay vảy ngược lại đón gió thấy trướng, bất quá thời gian trong nháy mắt liền biến thành mấy trăm trượng, như thần thiết chế tạo thành. Chán phóng chói mắt thần quang, mắt thấy hỏa diễm sóng lớn đánh tới, Tiểu Thanh Long móng đuốt bung lên, mấy trăm trượng vảy ngược lăng không nhất chuyển, như một mặt nặng nề tâm chán, nằm ngang ở phía trước hư không. Ầm ầm, hỏa diễm sóng lớn oanh kích mà đến, vảy ngược tại hư không chấn động mạnh một cái, thế mà mạnh mẽ gánh vác hỏa diễm sóng lớn xung kích, không có vỡ vụn. Làm sao có thể? Giờ phút này, bất luận là xa xa Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, vẫn là liền đứng tại Tiểu Thanh Long phía sau Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Bá Vượng, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Thậm chí ngay cả ngay tại tiếp thu phúc trạch lao khất cái, cũng không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Tiểu Thanh Long mảnh này vảy ngược, lại mạnh như vậy. Chương 1820, Tổ Phượng chi hồn. Chương 1820, Tổ Phượng chi hồn. Lão Vu bà, kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Tiểu Thanh Long cười ha ha. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem kia thần quang lấp lóe vảy ngược, gật đầu cười nói, quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngâm. Bát Hoang Hỏa Long sát na xuất hiện, mang theo quần quần thần uy, vọt tới vảy ngược. Giang giác một tiếng, vảy ngược đánh bay, phá thành mảnh nhỏ. Lúc trước còn vẻ mặt đắc ý Tiểu Thanh Long, nhìn xem một màn này, sắc mặt tại chỗ đại biến. Không đợi nó làm ra phản kích, Bát Hoang Hỏa Long gào thét mà đến. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngàn trượng thân rồng trong nháy mắt bị thương nặng, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, máu nhuộm bát phương. Thanh Long ha ha, bất quá chỉ là một chuyện cười. Tư Đồ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt cực độ miệt thị, bản tổ hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ầm ầm, hư thần chi lực phun trào trời cao, như một mảnh quần quần biển lửa, bao phủ phương viên số bách lý hư không, thẳng hướng Tiểu Thanh Long. Lao tỷ, cứu mạng! Tiểu Thanh Long kêu to. Mặc dù khí hải cùng thức hải đến đệ thập giai đoạn, không có nửa điểm tổn thương, nhưng nó nhục thân gánh không được. Nếu là lại gặp chịu một lần trọng thương, sợ là thỏa đáng trận bạo thể mà chết. Tiểu Băng Phượng sát na khôi phục bản thể, hai cánh triển khai, túc đạt hơn nghìn trượng bảng đại thân thể, đủ để che khuất bầu trời. Siêu. Bất quá một cái mắt, nó liền nằm ngang ở Tiểu Thanh Long phía trước, không chút do dự mở ra cấm thuật. Tu Vi tiêu thăng đến thần cảnh, lại tới một cái không biết tự lượng sức mình đổ vật. Tư Đồ Nguyệt sát tâm nổi lên. Mặc dù Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng đều là thần thú, tiềm lực vô hạn, nhưng không cách nào tu nhập dưới trướng, nhất định phải diệt trừ. Hừ. Coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay cũng sẽ không cho phép để ngươi giết Long đệ đệ. Hàn Phong gào thét mà lên, quần quần hàn lưu quét sạch bát phương, thương cung phiêu khởi tuyết lông ngỗng, phía dưới nước biển cấp tốc đông kết. Bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản quần quần hải vực liền biến thành một mảnh kéo dài chập trùng sông băng. Thu, một tiếng vượng gáy ở trong thiên địa vang lên, dường như đến từ biển cổ, to rõ xa xăm. Tiếp lấy, chỉ thấy một cái bóng mờ hiện hóa tại Tiểu Băng Phượng trên đỉnh đầu, rõ ràng là một đạo phượng ảnh, túc đạt vào trượng, như một đầu viễn cổ cự thú giáng lâm, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, tản ra một cỗ nhường vạn thú thần phục khí tức. Đây là Tổ Phượng chi hồn. Làm sao có thể? Nó thế mà đã thức tỉnh Tổ Phượng chi hồn. Tư Đồ Nguyệt giật mình. Phượng ảnh bộ dáng cùng Tiểu Băng Phượng không sai biệt lắm, bởi vậy có thể thấy được cũng là một đầu băng phượng. Nhưng khác biệt chính là, tại Phượng ảnh mi tâm sự, có một loại giống như ánh mắt như thế huyền băng ngân ký. Thu. Tổ Phượng chi hồn ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to. Mi tâm sự huyền băng ngân ký, tuôn ra một cỗ đáng sợ hàn lưu, bao phủ hư không đại địa, cùng Tư Đồ Nguyệt kia hư thần chi lực biến thành kinh khủng biển lửa, đụng vào nhau. Đây là một trận băng cùng lửa đỏ sức. Ầm ầm, giang giác, tiếng va chạm, điếc tai phát uy. trong lúc nhất thời lại thế lực ngang nhau.
Lao tỷ bị vũ,
Lao tỷ khí phách. Tiểu Thanh Long đứng lên, phấn chấn chạy đến Tiểu Băng Phượng bên cạnh.
Lao tỷ, trước kia đều là Lao cha bọn hắn đứng ở phía trước bảo hộ chúng ta, hôm nay rốt cục đến phiên chúng ta tới bảo vệ bọn hắn, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi cái này Lao Vu bà.
Theo tiếng nói rơi xuống đất, phá thành mảnh nhỏ vảy ngược, lần nữa buộc phát chói mắt thanh quang, mang theo không gì không phá chi lực, oanh sát mà đi. Vảy ngược cùng tổ phượng chi hồn liên thủ, bày biện ra một mảnh như bẻ cánh khô cảnh tượng, biển lửa cấp tốc tán loạn.
Giết!
Hai tỷ đệ cùng nhau vừa hô, tiếng giết rung trời.
Biển lửa hoàn toàn sụp đổ.
Không có một lát chần chờ, vảy ngược cùng tổ phượng chi hồn mang theo diệt thế chi uy, sát na giết tới. Tư Đồ Nguyệt tại chỗ phun ra một đống máu, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu chảy ồ ạt.
Thần minh lại như thế nào?
Hôm nay bản thần long liền phải thí thần.
Tiểu Thanh Long cười to,
vỡ vụn bảy ngược, tản ra kinh khủng phong mang, hướng Tư Đồ Nguyệt thân thể chém tới.
Đồng thời, Tổ Phượng Chi Hồn triển khai cánh chim, sắc bén phượng chảo hướng Tư Đồ Nguyệt đầu chụp tới.
Bảy ngược Tổ Phượng Chi Hồn ha ha,
hai ngươi thật đúng là tiền đồ vô lượng.
Bất quá đáng tiếc, các ngươi bây giờ cuối cùng chỉ là hết ngồi đáy giếng.
Tư Đồ Nguyệt tiếc hận lắc đầu cười một tiếng, chỉ là hết ngồi đáy giếng, lại há biết bản tổ cường đại.
Thần quyết, Cửu Thiên Viêm Long.
Ngâm.
Chín đạo long ngâm, vang thiên triệt địa.
Chín đầu hỏa diễm thần long đồng loạt xuất hiện tại Tư Đồ Nguyệt phía trên không trung.
Mỗi một đầu hỏa diễm thần long đều túc đạt vạn trượng có thừa, quanh thân sóng lửa cuộn cuộn, thần uy chấn thế.
Thần quyết Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng nhìn qua kia chín đầu kinh khủng hỏa diễm thần long, nội tâm không bị khống chế dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có bất lực cùng tuyệt vọng.
Đối.
Thần quyết.
Tư Đồ Nguyệt lộ ra một ngụm trắng loáng hàm răng, trên dung nhan cũng chán phóng sán lạn nụ cười mê người.
Có thể nụ cười này rơi vào Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng trong mắt, vẫn không khỏi tê cả da đầu.
Đều cho bản tổ hủy diệt ta.
Theo Tư Đồ Nguyệt cười to một tiếng, chín đầu hỏa diễm thần long ầm vang mà động.
Tiểu Thanh Long bảy ngược, tại chỗ chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay đầy trời.
Tiểu Thanh Long tổ phượng chi hồn cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán ở thiên địa.
Hai đại mạnh nhất đòn sát thủ cứ như vậy bị đánh tan.
Mấu chốt nhất là
Tiểu Thanh Long cấm thuật thời gian đã đến, trên người huyết hỏa tự động dập tắt,
tu vi cũng theo đó rơi xuống tới hư thần cảnh.
Lao tỷ, cháy mau!
Tiểu Thanh Long giống to.
Lúc trước tại cấm thuật trạng thái, nhìn xem hoành không xuất thế Cửu Thiên Viêm Long nó đều có thể tinh tường cảm thụ tới một câu nguy cơ chí mạng, chớ nói chi là hiện tại.
Kỳ thật căn bản không cần Tiểu Thanh Long nhắc nhở.
Đối mặt thần quyết Cửu Thiên Viêm Long, Tiểu Băng Phượng cũng tương tự cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong.
Thậm chí giờ phút này, tử thần dường như liền đứng tại nó trước mắt.
Siêu.
Không chần chờ chút nào, Tiểu Băng Phượng cuốn lên Tiểu Thanh Long, quay người cướp tới Lãnh Nguyệt trước người, lại cuốn lên Lãnh Nguyệt, cũng không quay đầu lại độn không mà đi.
Hiện tại mới nghĩ đến trốn.
Chậm.
Tư Đồ Nguyệt cười khẩy, nhìn phía xa Tô Phàm, hiện tại bản tổ liền để ngươi tận mắt nhìn thấy yêu nhất nữ nhân, yêu nhất nhi nữ, một cái tiếp một cái mệnh tang hoàng truyền.
Chín đầu hỏa diễm thần long gào thét trời cao, thần uy hủy thiên diệt địa.
Tô Phàm nhìn về phía Lao Khất Cái.
Lao Khất Cái còn tại tiếp thu phúc trạch, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn.
Không chần chờ,
chân hắn đạp tật phong bộ, hướng Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng lao đi.
Mau lui lại.
Lãnh Nguyệt trách móc,
liền Tư Đồ Nguyệt thực lực bây giờ, không có thần cảnh tu vi, không ai ngăn nổi Cửu Thiên Viêm Long. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Tô Phàm cử động lần này không thể nghi ngờ là đang chịu chết.
Nhưng Tô Phàm mắt điếc hai ngờ, nhìn chằm chằm Cửu Thiên Viêm Long.
Mắt thấy Cửu Thiên Viêm Long liền phải bao phủ Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng, Tiểu Thanh Long, Tô Phàm tâm niệm vừa động, Ma Vương đỉnh gào thét mà ra, trong nháy mắt biến thành một tôn ngàn trượng cự đỉnh.
Trước kia, chỉ có tại độ kiếp cùng tinh luyện khí huyết châu, quả cầu năng lượng thời điểm, hắn mới có thể vận dụng Ma Vương đỉnh. Cho nên ngay cả Tô Phàm bản nhân cũng không biết, Ma Vương đỉnh tại thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra hiệu quả gì. Mà bây giờ, cục gạch rơi vào trạng thái ngủ say, bất diệt bá thể cũng không cách nào ngăn trở Cửu Thiên Viêm Long.
Cấm thuật cũng toàn bộ mở ra.
Vấn Thiên Ba Kiếm càng không khả năng cùng Cửu Thiên Viêm Long tranh phong.
Tương đương nói đúng là, lần này bọn hắn là thật tới cùng đổ mạt lộ tình cảnh, cho nên chỉ có thể ôm thử một lần thái độ.
Long cong,
theo Tô Phàm bung tay lên, ngàn trượng Ma Vương đỉnh dung khắp trời cao, nằm ngang ở Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng, Tiểu Thanh Long sau lưng hư không.
Chín đầu hỏa diễm thần long tùy theo đánh tới, toàn bộ đánh phía Ma Vương đỉnh.
Một tiếng vang thật lớn nổ tung,
đinh hai nhức óc.
Lãnh Nguyệt, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng cũng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ma Vương đỉnh, trong lòng vô cùng thấp vọng.
Chương 1821, đây mới thật sự là thần chiến.
Chương 1821, đây mới thật sự là thần chiến.
Ma Vương đỉnh huyết quang lấp lóe, phương thiên địa này đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng.
Nó giống như một tòa nguy nga đại sơn, tùy ý chín đầu hỏa diễm thần long công kích, toàn bộ hành trình không nhúc nhích tí nào.
Nhìn xem một màn này, Tư Đồ Nguyệt trong mắt tham lam càng thêm mãnh liệt.
Lãnh Nguyệt, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt Ma Vương chân bạc đủ cường đại, bằng không khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ.
Có thể Tô Phàm lại như có điều suy nghĩ.
Ma Vương đỉnh rõ ràng rất mạnh, nhưng vì cái gì không phản kích?
Nhìn qua, chỉ là đang bị động phòng ngự.
Chẳng lẽ đạo Ma Vương đỉnh chỉ có lực phòng ngự, không có lực công kích?
Không tin tà Tô Phàm, xông đi lên một phát bắt được Ma Vương đỉnh, theo một tiếng gầm nhẹ, như sắt cầu như thế, hướng Cửu Thiên Viêm Long đập tới.
Ầm ầm,
một cỗ cường đại chấn động hiện lên, có thể bày biện ra hình tượng lại là
để cho người ta bất lực nhà rãnh.
Cứ việc chấn động rất đáng sợ, nhưng Cửu Thiên Viêm Long cũng không đánh tan.
Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ,
cái này sáu cái chữ, vô cùng chuẩn xác.
Tô Phàm lông mày gấp bạn. cho nên ma vương đỉnh tác dụng chỉ là tinh luyện khí huyết châu, quả cầu năng lượng đối kháng thiên kiếp. Không có đạo lý a. Nói thật, liên ma vương đỉnh cho thấy ma uy, ngớ ngẩn cũng nhìn ra được, khẳng định là một cái lực sát thương cực kỳ nghịch thiên kinh khủng ma vật. Muốn nói nó thật chỉ có lực phòng ngự, đánh chết cũng không tin. Có lẽ là hiện tại ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế ma vương đỉnh, thể hiện ra nó chân chính ma uy a. Càng nghĩ Tô Phạm, cuối cùng chỉ có thể đạt được cái kết luận này. Bất quá bất kể như thế nào, ma vương đỉnh lực phòng ngự cũng đầy đủ kinh người, ít ra bây giờ có thể giúp bọn hắn ngăn trở Tư Đồ Nguyệt oanh sát. Đồng thời, Tư Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm ma vương đỉnh, trong mắt lộ ra cùng nhiệt, cái này ma đỉnh nhất định phải cướp đến tay. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Tiểu Bá Phượng, Tiểu Thanh Long ngắm nhìn một phía. Ẩn thân. Có thể sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt theo Tô Phàm sau lưng đánh tới, như mang lưng gai. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, thế gian sinh linh tại thành thần về sau sẽ nắm giữ một loại năng lực thiên phú, loại thiên phú này năng lực được xưng là thuần di. Tư Đồ Nguyệt thanh âm tại Tô Phàm vang lên bên tai. Cái gọi là thuần di chính là mọi người thường nói thuần gian di động, đây là thần minh khả năng nắm giữ nghịch thiên năng lực. Tô Phàm toàn thân lông tơ dựng đứng, không dám có nửa điểm chần chờ, mở ra cấm thuật cùng bất diệt bá thể. Cấm thuật có thể nhường hắn nắm giữ hư thần cảnh tu vi, bất diệt bá thể có thể nhường hắn nắm giữ hư thần đại viên mãn lực phòng ngự. Mặc dù cũng ngăn không được Tư Đồ Nguyệt, nhưng ít ra còn có một tia sống sót hy vọng. Vậy anh, Tư Đồ Nguyệt một trường vỗ tại Tô Phàm trên lưng, nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, lại ẩn chứa diệt thế chi lực, bất diệt bá thể phòng ngự trong nháy mắt bị đánh phá. Tô Phàm phun ra một ngụm máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, thân thể ở đằng kia cố cự lực phía dưới, cấp tốc giãn nước, máu tươi chảy ròng. Không tốt, tiểu gia, mạng nhỏ thôi vậy. Tô Phàm kêu rên, mắt thấy nhục thân liền phải chia năm xẻ bảy, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại Tô Phàm bên cạnh, chính là Lao Khất Cái. Giờ phút này Lao Khất Cái toàn thân tản ra thần khí tức, nguyên bản giản mua diện mạo cũng dường như trẻ mười mấy tuổi, nét mặt hường hào, tinh thần quắc thước. Lao Khất Cái một trường đặt tại Tô Phàm trên vai, một cỗ nhu hòa lực lượng theo lòng bàn tay tuôn ra, tràn vào Tô Phàm thể nội, bơi về phía toàn thân, đem luồng sức mạnh lớn đó tăng dã. Lao đầu, cảm ơn ngươi. Tô Phàm hư nhược mở miệng. Nếu không phải Lao Khất Cái kịp thời xuất thủ cứu rút, cho dù khí hải cùng thức hải đều rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, cũng là đường chết một đầu. Hẳn là Lao Phu hướng ngươi nói tạ. Nếu như không phải ma vương đỉnh, Lao Phu đời này sợ là cũng vô vọng vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh. Lao Khất Cái dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, tuổi đã cao người, cả ngày chỉ biết khi dễ tiểu bối, không cảm thấy mất mặt. Chính là chính là. Tô Phàm liên tục gật đầu phụ họa, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt trừng đến, vội vàng thu hồi ma vương đỉnh, kéo lấy trọng thương thân thể, như thiểm điện lui ra khỏi chiến trường. Lãnh Nguyệt, Tiểu Bá Phượng, Tiểu Thanh Long cũng nhao nhao rời đi, đem chiến trường lưu cho Lão Khất Cái cùng Tư Đồ Nguyệt. Ngăn chặn Tư Đồ Nguyệt là Lão Khất Cái tranh thủ tới đầy đủ đột phá thời gian, cũng đã là cực hạn của bọn hắn, cho nên chiến đấu kế tiếp chỉ có thể giao cho Lão Khất Cái. Tứ Đại Châu vận mệnh bây giờ cũng tại cái này Lão Khất Cái trong tay. Tư Đồ Nguyệt hít thở sâu một hơi, ánh mắt tạm thời theo Tô Phàm trên thân rời, rơi vào Lão Khất Cái trên thân, lắc đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lão Khất Cái không hiểu. Tư Đồ Nguyệt tức hận, đáng tiếc ngươi vừa mới bước vào thần cảnh, liền phải vỡ lạc. Vậy sao? Lão Khất Cái khàn khàn cười một tiếng. Đúng vậy, mặc dù ngươi ta đều là vừa bước vào thần cảnh, chưa ngưng tụ ra thần lực, nhưng ta có thần quyết, ngươi có sao? Hư thần chi lực phun trào, chín đầu hỏa diễm thần long xuất hiện lần nữa, nằm ngang ở Tư Đồ Nguyệt trên đỉnh đầu, thần uy cuồn cuộn, rung động bát phương. Ngươi làm sao biết lão phu không có thần quyết? Một mảnh kim quang ngút trời mà lên, âm vang một tiếng vang thật lớn, một thanh vàng nóng ánh tự kiếm, sát na xuất hiện ở phía trên không trung, dài đến mấy ngàn trượng, thẳng tới thương cung. Từ xa nhìn lại, cự kiếm đứng sững ở giữa thiên địa, tựa như một thanh khai thiên chi kiếm, phong mang chôn vùi trời cao. Thần quyết, Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm. Tư Đồ Nguyệt giật mình. Không sai. Lão Khất Cái gật đầu, năm đó Tô Thanh Sơn rời đi thời điểm, đem Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm, Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm truyền thụ cho lão phu, vì chính là phòng ngừa tương lai có một ngày các ngươi thoát khốn mà ra, làm hại Tứ Đại Châu. Nghe nói như thế, Tô Phàm tâm thần rung động. Hoàn Mỹ Hư Thần Quyết Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm, Thần Quyết Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, rõ ràng đều là Tô Thanh Sơn truyền thụ cho lão Khất Cái. Cái này Tô Thanh Sơn, thật là đáng chết. Tư Đồ Nguyệt nghe nói, cũng là tức giận vô cùng. Cửu Thiên Viêm Long gào thét trời cao, khí thế hùng hổ đánh tới. Đáng chết chính là bọn ngươi. Lao Khất Cái vung tay lên, Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm chém tới. Hai đại thần quyết ầm vang gặp nhau, ba động cùng bố, hóa thành từng đạo hủy diệt phong bạo, quét sạch trời cao. Tô Phàm mấy người không ngừng lùi lại, cho đến tối lui đến ở ngoài ngàn dặm, mới miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy quần quần mà đến chấn động. Trung tâm chiến trường, bá, Lao Khất Cái biến mất. Thuấn Di, đồng thời, Tư Đồ Nguyệt cũng biến mất. Giống nhau mở ra Thuấn Di. Trước một khắc hai người còn tại hải vực trên không, sau một khắc liền xuất hiện tại thương khung chi đỉnh, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nghe được từng đạo điếc hai tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm, hư không đều sẽ sụp đổ một mảng lớn. Bất quá thời gian qua một lát, phương thiên địa này liền biến thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Đây mới thật sự là thần chiến. Lý Hữu Đức nói nhỏ, mặc dù lúc trước bọn hắn mở ra cấm thuật, cũng có thể thể hiện ra thần cảnh cường giả thực lực, nhưng cùng chân chính thần cảnh cường giả so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, ăn vào một cái chữa thương đan, quét về phía bốn phía hải vực, nhanh đi tìm Thạch Tam. Đúng đúng đúng. Suýt nữa quên mất tên Vương Bát Đản này. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu. Mặc dù tại độ kiếp trước đó, Tư Đồ Nguyệt cứu được Thạch Tam, nhưng người này khí hải bị phế, tu vi mất hết, khẳng định chạy không xa. Không cần đi tìm, bản hoàng giúp các ngươi đem hắn bắt được. Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Dao mang theo một cái đấm máu thanh niên, phá không mà đến. Thanh niên không phải người khác, chính là Thạch Tam. Tô Phàm kinh ngạc, hắn làm sao lại rơi xuống trong tay ngươi? Tên chó chết này rất phách lối, vừa tới nơi này thời điểm, hung hăng kêu gào bản hoàng cùng kia tiểu lão đầu, cho nên trước đó, tại các ngươi kiểm chế Tư Đồ Nguyệt thời điểm, bản hoàng liền thừa cơ chạy tới bắt được hắn. Ma Dao khặc khặc cười một tiếng, đem Thạch Tam ném ở Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức dưới chân. Lý Hữu Đức vung tay lên, một cái lồng giam xuất hiện, đem Thạch Tam thủ khốn. Thạch Tam sư minh, ngươi nói ngươi người này thế nào cứ như vậy phạm tiện? Mặc kệ đi đến đâu đều cùng chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh,